Đinh Thần khuôn mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc nói, ta lấy cái chìa khóa, là muốn nói cho một người biết, chỉ cần là ta Đinh Thần muốn đổ vật, không có ai có thể lấy đi. Nói xong, Đinh Thần trêu tức mục quang tại Tề Vân cùng Tô Tiệp hai người trên người khẽ quét mà qua. Lời của Đinh Thần, không khỏi làm Tô Tiệp nghĩ ngợi lung tung, Đinh Thần lời này, không phải là muốn nói cho ta biết, hắn đối với ta còn không hết hy vọng, muốn từ bên người Vân Thiếu đem ta đoạt trở về đi à. Tuy điều này làm cho Tô Tiệp lòng hư vinh lấy được thật lớn thỏa mãn, thế nhưng là nàng đối với Đinh Thần ý nghĩ vẫn rất bất mãn, Đinh Thần này, thật sự là không biết xấu hổ. Không được, xem ra ta vẫn còn muốn tìm cơ hội gõ hắn một phen. Nếu như lời này bị Đinh Thần nghe thấy, nhất định sẽ đương trường thổ huyết thân vong, như thế tự chăm sóc mình nữ nhân, Đinh Thần vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Mà Tế Vân, thì là bị Đinh Thần những lời này tức giận đến không nhẹ. Theo như lời Đinh Thần từng cái chữ, cũng như một cái bạc hai, hung hăng địa phiến tại trên mặt của hắn. Đây là tại hướng ta biểu thị công khai thành công của hắn sao? Tề Vân trên mặt hàn xương rậm rạp, nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá là thông qua một cái nho nhỏ khảo hạch. Cho hay vẫn còn ở phía sau đâu, Đinh Thần, chúng ta đi lấy nhìn. Nói xong, Tề Vân không còn nghĩ ở chỗ này có nhiều hơn nữa dừng lại, dùng sức hất lên tay áo, lôi kéo Tô Tiệp quay người rời đi. Đinh Thần mục quang đạm mạc mà nhìn rời đi hai người, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Triệu Chấp Sự, âm lượng cố ý phóng đại một chút, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt lý do, chỉ là đã xong loại vật này, ta Đinh Thần khinh thường ăn mà thôi. Huống chi, so với việc cái này phòng chữ thiên túc xá, đan phòng hoàn cảnh, càng đối với khẩu vị của ta. Chưa có chạy xa Tô Tiệp nghe tiếng, một hồi xấu hổ xông lên đầu, kêu gợi thân hình nhịn không được khẽ run lên. Không thích ăn đã xong. Đây coi là lý do gì a? Ở đây tất cả mọi người, bao gồm Triệu Chấp Sự, đều là mục quan quái dị mà nhìn Đinh Thần. Phòng chữ thiên túc xá, cho tới nay đều là lấy linh khí đầy đủ, tu luyện hoàn cảnh thật tốt mà rất được chúng học viên ưu ái. Cho dù là đã tại phòng chữ thiên túc xá ở hồi lâu phong hào đệ tử, nhìn trời tên cửa hiệu túc xá tu luyện hoàn cảnh vẫn là khen không dứt miệng. Thế nhưng là, Đinh Thần lại có thể như thế tùy hứng. Vẹn vẹn bởi vì không ăn đã xong, liền dứt khoát để cho phòng chữ thiên túc xá trống không. Ngược lại thích kia cái tính tình cổ quái phí lao hiện đang ở đan dược phòng. Đừng nói trước, đan dược phòng ở vào học viện vắng vẻ góc hẻo lánh, linh khí xa xa không bằng phòng chữ thiên túc xá. Tất cả đối với phí lao có chỗ hiểu rõ người cũng biết. Phí lao, thế nhưng là học viện đệ nhất quái nhân. Đồn đại lao nhân này, không chỉ tính tình cổ quái, hơn nữa mở miệng ác độc. Giống như từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra quái vật đồng dạng, tướng mạo xấu xí, không nhà thông thái tỉnh. Ngoại trừ có thể luyện chế mấy viên đan dược ra, phản phất không còn chút nào nữa ưu điểm. Đinh Thần cự tuyệt vào ở phòng chữ thiên túc xá còn chưa tính, không nghĩ tới rõ ràng còn cùng với quái nhân ở chung một phòng, quả thực là làm cho người khó hiểu. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của bọn hắn nổi lên biến hóa, nguyên bản kính nể chậm rãi biến mất, ngược lại nhiều vài phần trốn tránh ý vị. Giờ này khắc này, bọn họ đã đem Đinh Thần cùng phí lao về vì một loại, đã trở thành quái nhân. Đối diện với mấy cái này, Đinh Thần không chút phật lòng. Đinh Thần lựa chọn ở lại đan dược phòng, chính là bởi vì nhìn chúng những người này đối với phí lao sợ hãi. Phí lao đang sợ, tại trong học viện là nổi danh, cho nên tuyệt đại đa số người, đối với phí lao đều là tránh chi chỉ e không kịp, nếu không phải tất yếu, là tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý đặt chân đan dược phòng. Bởi vậy, cũng vì Đinh Thần tu luyện, cung cấp một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Triệu Chấp Sự mục quang sáng rực mà nhìn đánh giá Đinh Thần, phảng phất muốn đem Đinh Thần xem thấu. Thế nhưng là Đinh Thần tựa như cùng một khối bàn thạch đồng dạng, đối mặt Triệu Chấp Sự mục quang không nổi chút nào gợn sóng. Thật lâu, Triệu Chấp Sự chán nản địa thu hồi ánh mắt, nói, nếu như, đây là chính ngươi lựa chọn, học viện tự nhiên sẽ không làm mượn. Chỉ là hy vọng ngươi có thể an tâm tu luyện. Học viện thi đấu sắp đến nơi, ta hy vọng đến lúc sau, ngươi có thể ngày hôm nay mang đến cho mọi người không tưởng được kinh hỉ. Đinh Thần trên mặt lạnh lùng, rốt cục thoáng hiện một chút tiêu ý, gật gật đầu, nói, đa tạ Triệu Chấp Sự quan tâm. Đinh Mô muốn đi con đường, tuyệt đối không phải là ngoại giới nhân tố có khả năng bên cạnh được. Nói xong, Đinh Thần hai tay ôm quyền, sau đó không nhanh không chậm địa rời đi. Nhìn nhìn Đinh Thần đi xa thon gầy bóng lưng, chẳng biết tại sao, Triệu Chấp Sự cảm thấy trên người thiếu niên này cất giấu một loại có thể làm cho tất cả mọi người sẽ vì chi kinh ngạc cường đại tiềm năng. Thật sâu thở dài một hơi, Triệu Chấp Sự cũng không tại dừng lại, thân hình lóe lên, hướng phía tổng vụ đường tiến đến. Chương 32, luyện đan nước hẹn. Đinh Thần trở lại đan dược phòng thời điểm, sắc trời đã dần dần muộn. Đẩy cửa vào, lại phát hiện một đầu tóc rối bời xóa tung địa tre ở đỉnh đầu phí lão, đang đứng tại luyện đan thất cổng môn, trong tay nắm chặt một cái bình ngọc, hai mắt chặt chẽ địa nhìn chằm chằm cửa phương hướng, trong ánh mắt lại có vẻ lo lắng. Thấy Đinh Thần đi vào, phí lao bối rối địa thu hồi lo lắng thần sắc, sợ bị Đinh Thần phát hiện. Sau đó một trương mặt mo khôi phục lúc trước Đinh Thần thấy trào phúng cùng trêu tức, đối với Đinh Thần cười hắc hắc, nói, thế nào, tiểu tử, lão phu nói không sai chứ. Tiểu tử ngươi võ đạo chi lộ đi tới đầu, hay là đừng vùng ấy. Nói xong, phí lao đầu tiến tới Đinh Thần trước người, khuôn mặt hèn mọn bị ổi nói, hai ngày trước tới tiểu cô nương kia, hôm nay là không phải là mang theo nàng mới thân mật, xem ngươi chê cười sao. Phí Lao cũng không đợi Đinh Thần nói chuyện, thẳng đứng người lên, nghiêng hai mắt bánh lấy Đinh Thần, tiếp tục nói, Lao Phu nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Như vậy đi, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu ba cái khấu đầu sau đó nhận thức cái sai, Lao Phu liền tha thứ ngươi, thu ngươi làm ta đan nô. Với tư cách là lễ gặp mặt, Lao Phu liền đem mai này tỉ mỉ luyện chế hồi nguyên đan ban thưởng cho ngươi. Nói xong, tay của Phí Lao trưởng dương lên, trong tay bình ngọc liền rơi vào tay của Đinh Thần, sau đó đắc ý nói, chỉ cần ăn mai này hồi nguyên đan, Lao Phu đảm bảo, ngươi hôm nay bị thương ngày mai sẽ có thể phục hồi như cũ. Đinh Thần cũng không nói chuyện, chỉ là cầm lên trong tay bình ngọc, đem bên trong kia mai lóe ra sâu kín lục quang đan dược đổ ra, đặt ở trong tay, mục quang bình tĩnh mà nhìn lại. Phí Lao thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, cười hắc hắc, có chút tự đắc nói, có phải hay không bị tay của Lao Phu bút khiếp sợ nói không ra lời. Hắc hắc, yên tâm, chỉ cần ngươi làm đến nơi đến chốn theo sát Lao Phu làm, 10 năm, khẳng định có thể học được Lao Phu một chút gia lông. Điểm này gia lông, đầy đủ ngươi ở đây tinh la trong học viện sofa. Nói xong, Phí Lao cũng không lên tiếng nữa, chỉ là đắc ý nhìn Đinh Thần. Cùng chờ đợi Đinh Thần bị hồi nguyên đan của mình thuyết phục, sau đó quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Thế nhưng là, Đinh Thần lại là nhíu mày lướt qua, lập tức đem hồi nguyên đan thả lại trong bình ngọc, sau đó không chút do dự ném còn cấp Phí Lao. Đinh Thần mặt mang trêu tức, nhàn nhạt nói, Lao đầu, ngươi dùng chỉ là một khỏa đan dược liền nghị thu mua ta, không khỏi quá ngây thơ rồi à. Chỉ là một khỏa đan dược. Phí Lao trừng lớn lấy hai mắt, có phần tức giận ý mà nhìn Đinh Thần, tiểu tử ngươi cho rằng hồi nguyên đan này là đại bạch thái, cải trắng, nghị có liền có. Phí Lao ngẩng cao lên đầu lâu, có chút tự ngạo nói, ngươi cũng đã biết, tại đây một khỏa đan dược liền đầy đủ ngàn vạn người dập đầu vỡ đầu túi tới cầu Lao Phu. Ai ngờ Đinh Thần cư nhiên khinh thường nhìn Phí Lao trong tay bình ngọc, nói, bất quá là một mai đơn giản đan được chữa thương, về phần ngàn vạn người dập đầu vỡ đầu túi. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi a. Đinh Thần kiếp trước luyện chế đan dược, tuy tuy tiện tiện một khỏa đều so với trước mắt này khỏa hồi nguyên đan cao cấp gấp mấy trăm lần, tự nhiên đối với hồi nguyên đan này chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, Phí Lao cũng không biết những cái này, hắn chỉ biết Đinh Thần những lời này, đã mãnh liệt địa đả kích chính mình kia cao ngạo tự tôn. Đơn giản đan được chữa thương, hừ hừ. Phí Lao cười lạnh liên tục, không khách khí chút nào nói, tiểu tử, ngươi thật sự là bổn sự không lớn, khẩu khí không nhỏ a. Nếu như đơn giản, ngươi ngược lại là cho lão phu luyện một khỏa hồi nguyên đan xuất ra nhìn xem. Đinh Thần nhún vai, không sao cả nói, ta sẽ không luyện đan. Phí Lao nghe vậy, vừa muốn phát tác, lại nghe đến Đinh Thần lại lần nữa nói, bất quá, bình thường nhìn ngươi luyện đan, cũng liền có chuyện như vậy. Nếu như ngươi có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu thị một lần, như vậy đan dược, ta nghĩ cũng sẽ không rất khó thượng thủ a. Phí Lao bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì sớm đã cười đến không ngậm miệng được, tiểu tử này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, này đan đạo một đường, há lại nhìn một lần liền có thể học được. Không có cái trăm ngàn khắp nơi luyện tập, ngươi có thể thành công, lão phu đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Lão phu liền biểu diễn cho ngươi một lần, Phí Lao sảng khoái đáp ứng, sau đó ngự khí hàm chứa uy hiếp nói, nếu là ngươi luyện không đi ra, hắc hắc, hậu quả chính ngươi tưởng tượng. Nói xong, Phí Lao cũng không để ý Đinh Thần phản ứng, trực tiếp đi vào luyện đan thất, bắt đầu sở chút lại. Đinh Thần cũng không khách khí, trực tiếp mà đi tiến vào luyện đan thất. Tiểu tử, ta có thể báo cho ngươi, trong này mỗi một vật đều là bảo bối, làm hư ngươi có thể không bồi thường nổi. Tiến nhập luyện đan thất, sắc mặt của Phí Lao lập tức trở nên nghiêm túc, chính nghĩa ngôn từ địa cảnh cáo Đinh Thần. Bộ dáng như vậy, tựa hồ coi như là một hạt bụi bặm, chỉ cần là này luyện đan thất bên trong, liền đều là giá trị liên thành bảo bối. Đinh Thần thấy thế, trong lòng cũng là lặng yên tán thưởng một tiếng, lão nhân này đối với luyện đan thái độ là có phần đáng dấu chấm. Phí Lao động tác rất nhanh, không được một lát, liền đem một đống lớn linh dược trồng chất tại trước mặt Đinh Thần. Đinh Thần tùy ý địa nhìn lướt qua, phát hiện những linh dược này tuy thoạt nhìn là lộn xộn địa trồng chất tại kia trong. Kỳ thực, mỗi một cây linh dược cũng bị đặt ở hẳn là thả trên vị trí. Cũng tỉ như đặt ở phía trên nhất viêm lưu thảo, chính là hỏa thuộc tính linh dược. Luyện chế hồi nguyên đan thời điểm nên trước hết nhất để vào, không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng đan đỉnh nhiệt lượng, đem hỏa thuộc tính dược lực toàn bộ kích phát ra, cũng có thể gia tốc đan đỉnh ấm lên, đưa đến hoàn mỹ nóng đỉnh tác dụng. Nóng đỉnh, danh như ý nghĩa chính là thông qua cho đan đỉnh thêm nhiệt ấm lên, để cho đan đỉnh đạt tới có thể tốt hơn mà đem kế tiếp để vào đan đỉnh bên trong linh dược dược lực lấy ra hiệu quả. Đan đỉnh nóng đỉnh trình độ sẽ trực tiếp dẫn đến đằng sau đan dược chất lượng, cho nên là rất trọng yếu một bước. Đinh Thần kiếp trước, nóng đỉnh trên cơ bản đều là sử dụng trong cơ thể mình chân hỏa vội tới đan đỉnh đun nóng. Thế nhưng là Phí Lao cũng không có loại này bổn sự, tự nhiên là cần thông qua ngoại lực để đạt tới nóng đỉnh hiệu quả. Mà này sử dụng viêm lưu thảo đạt tới nóng đỉnh hiệu quả, cũng coi là một loại ít lưu ý lại là 10 phần hữu hiệu phương pháp. Thế nhưng, vì không bại lộ chính mình nội tình, Đinh Thần vẫn là giả bộ như một bức mờ mịt vô tri bộ dáng, tựa hồ mình tại đan đạo phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Phí Lao tự nhiên là đem Đinh Thần biểu tình nhìn ở trong mắt. Hắn đắc ý sờ lên lộn xộn râu mép, nói, tiểu tử, thấy được những linh dược này, có hay không có một loại không biết làm sao cảm giác ra. Đinh Thần cũng không trả lời, chỉ là liếc qua Phí Lão, nói, hẳn là lao đầu ngươi, trời sinh liền hiểu những cái này. Phí Lao nghe vậy, cao ngạo địa hất cằm lên, nói, lao phu mặc dù không tính trời sinh liền hiểu, thế nhưng cũng coi là nhân vật thiên tài, vừa học liền biết, một chút liền thông. Nói xong, Phí Lao liền hướng Đinh Thần Quang đi trêu tức Mục Quang. Tựa hồ là đang nói, lão phu như thế thiên tư xuất chúng, tiểu tử ngươi ở trước mặt ta, tính là cái quái gì? Đinh Thần bỏ qua Phí Lao ánh mắt, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Đối mặt Đinh Thần lạnh lùng, Phí Lao không khỏi nhếch miệng. Sau đó trên mặt khôi phục nghiêm túc thần sắc, đem dưới đan đỉnh lò lửa nhen nhóm. Chương 33, Phí Lao làm mẫu. Hưng hực liệt diễm, lập tức liền đem toàn bộ luyện đan thất chiếu sáng, một cỗ sóng nhiệt hướng phía Đinh Thần đập vào mặt. Nhìn dần dần trở nên đỏ bừng đan đỉnh, trên mặt của Phí Lao hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Hắn tốc độ rất nhanh mà đem viêm lưu thảo ném vào đan đỉnh bên trong. Tiến nhập đan đỉnh bên trong viêm lưu thảo lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ, Đinh Thần cảm giác được tí ti hỏa nguyên tố không ngừng mà từ đan đỉnh bên trong phiêu tán mà ra. Trước kia tại chậm rãi biến đỏ đan đỉnh, cư nhiên không được một lát là được đỏ bừng nhan sắc, trong đỉnh minh văn cư nhiên cũng trở nên rõ ràng có thể thấy lại. Phí Lao cười hắc hắc, đắc ý nói, tiểu tử, báo cho ngươi, cái này chính là nóng đỉnh. Nóng đỉnh ngươi biết không? Đinh Thần không muốn nghe đến Phí Lao có quá nhiều nói nhảm, nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, đại khái có thể phán đoán ra. Đinh Thần cực độ không phối hợp, để cho Phí Lao sản sinh một loại có lực không chỗ dùng bất đắc dĩ cảm giác. Phí Lao hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý nói, lão phu này nóng đỉnh kỹ thuật, xem như độc môn kỹ thuật. Không biết có bao nhiêu người muốn biết lão phu này nóng đỉnh bí phương, lão phu đều chưa từng lộ ra qua. Tiểu tử, hôm nay thực xem như tiện nghi ngươi rồi. Đinh Thần có chút không lời địa trận trắng mắt, Phí Lao tự biên tự diễn, Đinh Thần chỉ có thể lấy trầm mặc tương đối. Tựa hồ là biết Đinh Thần thái độ, Phí Lao cũng không trông cậy vào Đinh Thần đối với lời của mình biểu hiện ra bao nhiêu vẻ khâm phục. Phí Lao trực tiếp liền đem Đinh Thần trước người các loại linh dược ném vào đan đỉnh bên trong. Bởi vì là cho Đinh Thần làm mẫu, cho nên Phí Lao động tác làm vô cùng chậm, còn thuận tiện hướng Đinh Thần giảng giải linh dược để vào thứ tự cùng với thời cơ, giữa đường vẫn không quên nghĩ Đinh Thần thổi phồng một phen chính mình. Phí Lao động tác tuy chậm, thế nhưng tiến hành địa đâu vào đấy, hết sức lưu loát. Hơn nữa Đinh Thần cũng có thể nhìn ra, Phí Lao tại luyện đan một đạo, đúng là có như vậy vài phần khoác lác tiền vốn. Bất kể là đối với linh dược để vào thời cơ trường khống, vẫn là đối với dưới đan đỉnh kia hừng hực tiêu đốt hỏa diễm khống chế, Phí Lao gần như cũng có thể hoàn mỹ địa làm được không ra bất kỳ sai lầm. Phảng phất Phí Lao lúc này cũng không phải tại luyện đan, mà là tại bằng vào chính mình bản năng tiến hành biểu diễn động tác. Rất nhanh, Đinh Thần trước người linh dược liền bị Phí Lao đều ném vào đan đỉnh bên trong, sau đó Phí Lao dùng một khối to lớn cái nắp đem đan đỉnh hoàn toàn phủ ở. Tuy linh dược đã toàn bộ tiến nhập đan đỉnh bên trong, thế nhưng Đinh Thần lại biết rõ, chân chính luyện đan hiện tại vừa mới bắt đầu. Đan đỉnh bên trong linh dược nhanh chóng hóa thành cho tàn, linh dược tinh hoa, bởi vì trong đỉnh nhiệt độ cao mà bị tinh luyện xuất ra, biến thành đặc biệt dày đặc nước thuốc. Mà muốn để cho những cái này nước thuốc dung hợp, cô đọng, liền cần nhìn luyện đan sư trình độ cao thấp. Linh dược tinh hoa sinh ra nước thuốc, vốn là lẫn nhau bài xích, nếu không phải ngoại lực tuyệt đối không có khả năng dung hợp cùng một chỗ. Nếu là luyện đan sư trình độ cực cao, liền có thể đem nước thuốc hoàn mỹ dung hợp, sẽ không lãng phí một tia dược lực. Tiến nhập ngưng đan câu, Phí Lao cũng là thu hồi ban đầu nhẹ nhõm thân sắc, trở nên khẩn trương lên. Đinh Thần biết, hồi nguyên đan này Phí Lao nhất định hết sức quen thuộc, thế nhưng là Phí Lao như cũ có thể qua làm được cẩn thận tỉ mỉ, đơn thuần phần này thái độ, Phí Lao tuyệt đối cũng coi là một người hợp cách luyện đan sư. Phí Lao hai tay khống chế chân khí của mình, không ngừng mà hướng phía đan đỉnh nội bộ hội tụ mà đi, khống chế nước thuốc dung hợp, một bên xoay đầu lại, đối với Đinh Thần nói, "Tiểu tử, lão phu chỉ nói một lần, ngươi cần phải nghe kỹ. Ngưng đan là tối khảo nghiệm luyện đan sư thời điểm." Luyện đan sư cần dùng thông qua phóng thích chính mình tinh thần lực đối với chính mình ngoại phong chân khí tiến hành mịn màng điều khiển, để cho chân khí của mình tiến nhập đan đỉnh bên trong, vì nước thuốc tiêu trừ lẫn nhau ở giữa bài xích lực, khiến cho nước thuốc có thể dung hợp, cô đọng. Phí Lao cười hắc hắc, khinh miệt nói, ngươi cái này võ đạo tuổi mục đừng nói trước chân khí của ngươi cường độ có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn. Chính là đơn thuần ngươi này không có đi qua chuyên môn huấn luyện tinh thần lực. Lão phu là được kết luận, ngươi muốn luyện chế ra hồi nguyên đan, tối thiểu nhất muốn 10 năm về sau. Phí Lao dốc hết sức địa đả kích lấy Đinh Thần, ý đồ có thể từ trên mặt của Đinh Thần thấy được e ngại cùng bối rối thân sắc. Có thể để cho Phí Lao thất vọng chính là, sắc mặt của Đinh Thần thủy chung đều không có chút nào cải biến, giống như không có nghe thấy theo như lời Phí Lao hết thảy. Phí Lao không khỏi có chút thất vọng, có thể là đối mặt Đinh Thần này đầu gỗ đồng dạng thần sắc cảm giác có chút không thú vị, cũng liền quay đầu lại, tiếp tục luyện chế hồi nguyên đan. Phí Lao luyện chế tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn nửa canh giờ, một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm ngát liền từ đan đỉnh bên trong phiêu tán xuất ra. Phí Lao khỏe miệng nhảy lên, ha ha cười cười, trở thành. Nói xong cánh tay giương lên, đan đỉnh phía trên nắp đỉnh bị Phí Lao xốc lên, một đoàn bạch sắc sương mù từ bên trong bốc lên mà ra. Đợi sương mù tan hết, đan đỉnh bên trong lẳng lặng nằm ba miếng màu xanh biếc đan dược, chính là hồi nguyên đan. Từ hồi nguyên đan màu sắc cùng mùi, Đinh Thần liền có thể phân biệt ra được, này ba miếng hồi nguyên đan phẩm giai đều tại cấp 2. Phí Lao đem trong đỉnh đan dược thu hồi, sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực, liếc xéo Đinh Thần, nói, thế nào, tiểu tử? Lão phu này tiện tay luyện chế hồi nguyên đan, đều là cấp 2 đan dược. Cùng bên ngoài những cái kia tài trí bình thường luyện chế cấp 1 đan dược so sánh, thế nhưng là có cách biệt một trời một vực. Phí Lao cố ý dừng lại, sau đó bắt đầu hấp dẫn Đinh Thần, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, lão phu này đan đạo trình độ cũng không phải là thổi ra được. Nếu ngươi là bị lão phu thực lực thuyết phục, liền quỳ xuống dập đầu cái khấu đầu. Lão phu cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, có thể tha thứ ngươi, như cũ sẽ xem xét thu nhận ngươi. Hơn nữa, lão phu cũng biết, ngươi lúc trước theo như lời nói, chỉ là người trẻ tuổi sĩ diện hờn dỗi. Lão phu có thể coi như không có cái gì nghe thấy, rốt cuộc ai cũng tuổi trẻ khinh quần qua đi. Có thể Đinh Thần lại nói, ta còn là nghĩ luyện đan. Phí Lao khẽ cho mày, ngữ khí thoáng nổi lên một tia biến hóa, Đinh Thần tiểu tử, lão phu có thể báo cho ngươi, này luyện đan cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta xem cũng không phải đặc biệt khó a. Ngươi. Phí Lao đột nhiên cảm giác có chút nghẹn lời, sau đó nói, ngươi đừng nhìn lão phu luyện chế hồi nguyên đan này như thế nhẹ nhàng linh hoạt, lão phu thế nhưng là Tinh La này học viện cấp cao nhất luyện đan sư. Nếu như đổi lại là ngươi, khẳng định chỉ có thất bại này một cái kết cục. Cái này cấp cao nhất sao? Nói như vậy ta cách cấp cao nhất luyện đan sư cũng không bao xa a. Cái gì? Phí Lao hai mắt trừng, có một loại muốn thổ huyết xúc động, cả giận nói, ngươi đã như thế không biết tốt xấu. Hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi biết, trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nói xong, Phí Lao hai tay lại lần nữa nhanh chóng cái động tác, rất nhanh Đinh Thần trước người lại thêm một đống lớn linh dược. Phí Lao nhìn Đinh Thần, cười lạnh nói, Đinh Thần, ngươi cũng đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Hiện tại bày ở ngươi trước người linh dược, sức nặng đầy đủ ngươi luyện chế 5 lần hồi nguyên đan. Cũng chính là, ngươi có 5 lần cơ hội. Sau đó Phí Lao tay háo hất lên, một chương đan phương xuất hiện ở trong tay Đinh Thần, đây là hồi nguyên đan đan phương, lão phu cho ngươi một cái canh giờ cùng tiêu hóa. Tránh khỏi ngươi đến lúc sau đã thất bại, nói lão phu khi dễ, cố ý làm khó dễ ngươi. Chương 34, hoàn mỹ thao tác. Phí Lao hai tay chờ tới khi sau lưng, bẽ ngẽ mà nhìn Đinh Thần, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Vô tri Đinh Thần, đừng nói một canh giờ, cho dù lão phu cho ngươi một tháng, ngươi cũng không có khả năng luyện chế ra hồi nguyên đan. Ai ngờ, Đinh Thần cư nhiên nhìn cũng không nhìn liền đem đan phương còn cấp Phí Lao, nói, loại này giấy đồ vật, đâu so ra mà vượt thực tiễn có ích. Nói xong, liền nhàn nhạt địa cầm lên trước người linh dược, có hình có dạng địa nghiên cứu lên. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn linh dược tướng mạo, sau đó liền cầm lên, dùng cái mũi gom góp đi qua, nghiêm túc nghe thấy lên. Đinh Thần cử động lần này tự nhiên là vì mê hoặc Phí Lao. Trước mắt những cái này cấp thấp linh dược, Đinh Thần liếc một cái liền có thể phân biệt ra được, liền ngay cả linh dược rất xấu, Đinh Thần cũng đã hiểu rõ tại tâm. Về phần như thế nghiêm túc nghiên cứu, chỉ là vì để cho Phí Lao cho rằng, chính mình kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Không ra Đinh Thần sở liệu, thấy được Đinh Thần bộ dáng như vậy, nguyên bản bởi vì Đinh Thần đem đan phương ném còn cấp cho chính mình mà hiển lộ vẻ mặt kinh ngạc Phí Lao, trong lòng lập tức cười lạnh liên tục, Lao Phu để cho ngươi xem, không có Lao Phu chỉ điểm, ngươi coi như là vừa ý 10 năm. Cũng sẽ không biết những linh dược này là vật gì. Cố nén trong nội tâm tiêu ý, Phí Lao ho nhẹ một tiếng, nói, Đinh Thần tiểu tử, lão phu cũng không cần ngươi làm được cùng lão phu hoàn mỹ, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một mai cấp một hồi nguyên đan, chuyện này cứ như vậy được rồi. Hảo. Đinh Thần bước xuống trong tay linh dược, sảng khoái mà đáp ứng, nhưng trong lòng nói, luyện chế ra cấp 2 đan dược, tự nhiên đã nói chính mình hoàn mỹ, lão nhân này ngược lại là một chút cũng không khiêm tốn. Đinh Thần cũng không muốn ở chỗ này diễn trò lãng phí thời gian. Trực tiếp liền nói với Phí Lao, lao đầu, bắt đầu đi. Sắc mặt của Phí Lao bởi vì lời của Đinh Thần mà trì trệ, hỏi, ngươi xác định, không hề nhiều nghiên cứu. Đinh Thần tùy ý địa khoát tay, nói, không cần. Trên mặt của Phí Lao hiện lên một tia không vui, tại đan đạo trên phương diện, Phí Lao vẫn luôn là tuân theo chăm chú cùng nghiêm túc nguyên tắc, Đinh Thần như thế không để ý, ở trong mắt Phí Lao đây là đối với đan đạo vũ nhục. Đinh Thần, ngươi như thế lỗ mảng thái độ, không có tư cách làm Lao Phu đan nô. Đinh Thần lông mi nhếch lên, nhàn nhạt nói, ai nói ta muốn làm người đàn ô? Hừ. Phí Lao không muốn nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, giàn mua thủ trưởng rỗi ra, nhắm ngay đan đỉnh vung lên. Dưới đan đỉnh, nguyên bản đã tắt hỏa diễm, lại lần nữa hừng hực địa thiêu đốt lên. Đầu tiên là nóng đỉnh, Đinh Thần mục quang bình thản, cũng không lâu lắm liền đem trước người viêm lưu thảo ném đi tiến bảo. So sánh lúc trước Phí Lao nóng đỉnh, Đinh Thần đem viêm lưu thảo bỏ vào đan đỉnh thời cơ so với Phí Lao gặp không may rất nhiều. Thế nhưng là Phí Lao nhìn thấy này hình dáng, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Đan đỉnh vừa mới luyện chế hết một lò hồi nguyên đan, cho nên đỉnh trên vẫn có thừa nóng, nếu là Đinh Thần nóng đỉnh chỗ tiêu phí thời gian cùng mình đồng dạng hơn, như vậy này lô đan dược chỉ có thể báo hỏng. Tình cảnh này, không khỏi làm Phí Lao trong nội tâm sản sinh một tia hoài nghi, chẳng lẽ, hắn thật sự hiểu luyện đan? Không có khả năng, Phí Lao vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ, hắn nhất định là trong nội tâm bối rối, lúc này mới sớm như vậy liền đem viêm lưu thảo ném đi tiến bảo. Nhất định là như vậy. Nóng đỉnh hoàn tất, Đinh Thần liền bắt đầu dựa theo Phí Lao ban đầu trình tự. Đem trước người linh dược không ngừng mà để vào đan đỉnh. Mặc dù biết linh dược để vào chính xác thời cơ, thế nhưng vì để cho Phí Lao không đúng chính mình sản sinh hoài nghi, Đinh Thần cố ý đem linh dược sớm hoặc là đẩy xuống một ít để vào. Tuy nhìn qua sơ hở trong chất, kỳ thực không ảnh hưởng toàn cục. Có thể dù vậy, như cũ để cho Phí Lao kinh hãi không thôi. Biểu hiện của Đinh Thần không tính là hoàn mỹ. Thế nhưng là tại Phí Lao trong nhận thức biết, từ trước đến nay không ai có thể tại lần đầu tiên luyện đan thời điểm, có thể có như thế xuất chúng biểu hiện. Linh dược đưa lên hoàn tất, nắp đỉnh bị nặng nề mà che lên, Đinh Thần liền bắt đầu chuẩn bị ngưng đan khâu. Phí Lao hai mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, tâm cảnh không ngừng mà biến ảo. Đến cùng Đinh Thần tiếp tục cho mình kinh hỉ đâu này, vẫn là tại này dừng lại. Rốt cuộc, ngưng đan khâu cũng phải cần luyện đan sư có được cường đại tinh thần lực cùng chân khí cường độ. Phí Lao nhận định, Đinh Thần võ đạo tu vi là thông qua đường huyên linh dược cưỡng ép tăng lên, đối với chân khí trưởng khống nhất định thua xa cùng nó võ giả của hắn. Hơn nữa Đinh Thần chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, tại tinh thần lực phương diện lại càng là hoàn toàn không đạt được yêu cầu. Thế nhưng là phía trước biểu hiện của Đinh Thần đã để cho Phí Lao đối với cái nhìn của mình sinh ra một tia nghi vấn, có lẽ Đinh Thần tiểu tử thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói bất định. Tiến nhập ngưng đan khâu, Đinh Thần cũng là bắt đầu trở nên chăm chú lại. Tí ti chân khí thông qua Đinh Thần hai tay không ngừng mà hướng đan đỉnh bên trong hội tụ mà đi. Mà để cho Phí Lao không nghĩ tới chính là, tại Đinh Thần sử dụng chân khí đồng thời, cư nhiên thả ra một tia nhàn nhạt tinh thần lực, giống như một bàn tay đem thoát ly Đinh Thần thân thể chân khí cho khống chế được. Đinh Thần thân là trọng sinh mà đến người, linh hồn xa xa so với những người khác cường đại, có được mạnh hơn người khác tinh thần lực, cũng là không gì đáng trách. Đinh Thần vẻ mặt thành thật địa cô đọng lấy đan đỉnh bên trong nước thuốc, trong lúc đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đang thúc dục động tinh thần lực thời điểm, Đinh Thần ngoài ý muốn phát hiện, cặp mắt của mình cư nhiên xuyên thấu qua trầm trọng đan đỉnh, thấy được ở vào đan đỉnh nội bộ nước thuốc. Chuyện gì xảy ra? Đinh Thần trong nội tâm mặc dù kinh sợ, lại như cũ khống chế được chính mình cũng không nói ra miệng, sắc mặt tại ngắn ngủi địa biến hóa, cũng khôi phục lúc trước chăm chú cùng bình tĩnh. Đinh Thần bắt đầu tỉ mỉ địa hồi ức, chính mình trọng sinh qua bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, từ trước đến nay lại không có tu luyện qua có quan hệ đồng tử thuật công pháp. Hơn nữa tiền nhiệm Đinh Thần, mặc dù là Tinh La học viện phong hào đệ tử, thế nhưng lấy thân phận của hắn địa vị, đồng tử thuật tu luyện như cũ cự ly hắn rất xa xôi. Thế nhưng là vì sao Đinh Thần có thể xuyên thấu qua dày như vậy đỉnh vách tường, rõ ràng như thế địa trông thấy đan đỉnh nội bộ tình huống đâu này? Lấy Đinh Thần suy đoán, đáp án rất có thể chỉ có một, đó chính là, này là thân thể có huyết mạch truyền thừa đôi mắt. Nhưng ở Đinh Thần trong đầu trong trí nhớ, hắn chỉ là một cái từ tên là Gò Đất Trấn trong tiểu trấn gia thiếu niên bình thường, thân phận bối cảnh vừa nhìn liền rõ ràng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Đinh Thần vẫn luôn là cùng Gò Đất Trấn Lao Trấn trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Tại Đinh Thần trong ấn tượng, người Lao Trấn trưởng kia chỉ là một cái bình thường lao đầu, cũng không bất kỳ chỗ đặc thù. Còn có Tinh La học viện có cái quy củ, vì để cho đệ tử có thể chăm chú tu luyện, tại tiến nhập học viện, tất cả đệ tử ngoại trừ mỗi nửa năm một lần thăm người thân thời gian ra, hết thể không được tự mình về nhà. Kẻ trái lệnh, liền đem kẻ chạy trốn xử lý, phế bỏ tu vi, đuổi ra học viện. Cho nên, Đinh Thần đối với cái này cái môi dưỡng chính mình lớn lên Lao Trấn trưởng cũng không có quá nhiều lý giải. Xem ra, ta hẳn là tìm thời gian trở về một chuyến. Đinh Thần trong lòng lập tức có chủ ý, hắn suy đoán, có thể là tiền nhiệm Đinh Thần cũng không có phương diện này nhận thức, cũng sẽ không đặc biệt địa đi quan sát Lao Trấn trưởng. Có lẽ, Lao Trấn trưởng này thật sự có bí mật gì cũng nói bất định. Chương 35, thái độ đại biến Phí Lao. Tâm tư của Đinh Thần không ngừng mà chuyển động, thế nhưng là đối với hồi nguyên đan luyện chế cũng không có rơi xuống. Một canh giờ, tại Phí Lao kia kinh ngạc thần sắc, đan đỉnh bên trong hồi nguyên đan cũng là tuyên cáo thành công. Nắp đỉnh vạch trần mấy mắt, Phí Lao cũng không cố trên phía trên đan đỉnh kia đoàn nhiệt độ cực cao sương mù màu trắng, dẫn đầu nương đến đan đỉnh bên cạnh, một bả liền đem bên trong hồi nguyên đan cho thu đi lên. Tại Đinh Thần tận lực dưới áp chế, hồi nguyên đan luyện chế ra một mai, đan dược phẩm chất lại có được cấp 2 đan dược tiêu chuẩn. Lao đầu, đan dược phẩm chất ta xem không ra, vì che giấu chính mình hội luyện đan sự thật, Đinh Thần giả bộ không hiểu, cố ý hỏi, ta luyện hồi nguyên đan có thể tính hợp cách. Phí Lao nhìn trong tay kia mai lẳng lặng nằm xanh biết đan dược, há to mồm, cả khối cái cằm gần như nhanh rớt xuống trên ngực. Nhị nhị. Hai, Phí Lao chất phác địa đóng mở lấy miệng, lại liền một câu nguyên lành lời đều nói không ra. Ánh mắt quái dị nhìn trong tay địa đan thuốc, sau đó nhanh chóng địa chuyển tới trên người Đinh Thần, tới lui lui nhiều lần, Phí Lao rốt cục hồi phục tinh thần. Ngươi luyện chế hồi nguyên đan, cùng Lao Phu vừa rồi luyện chế đồng dạng, đều là cấp 2 đan dược. Phí Lao cũng không có đối với Đinh Thần có chỗ giấu giếm, nói cho Đinh Thần sự thật. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút thoải mái mà nói, xem ra, luyện đan xác thực không khó nha. Phí Lao hiện tại cũng không có cùng Đinh Thần cãi nhau tâm tư, mục quan quắc thước địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Đinh Thần tiểu tử, ngươi báo cho lão phu thật tình, ngươi có phải hay không học qua luyện đan? Đinh Thần lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, làm sao có thể có cơ hội tiếp xúc đến những cái này. Phí Lao cũng không nói chuyện, lườm Đinh Thần liếc một cái, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn vẻ, sau đó cúi đầu trầm tư. Lai lịch của Đinh Thần cùng bối cảnh, Phí Lao cũng coi như có chút hiểu rõ, cho nên hắn kết luận theo như lời Đinh Thần chính là lời nói thật. Hơn nữa, tuy Đinh Thần nhìn qua so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm trầm ổn, nhưng dù sao vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, không có tâm cơ cùng lòng dạ. Nếu là Đinh Thần thật sự có luyện đan bổn sự, e rằng sớm đã kiềm nén không được, dùng bản lãnh của mình đi giành tài nguyên tu luyện cùng địa vị. Nếu như hủy bỏ ý nghĩ này, như vậy hiện tại lưu cho Phí Lao duy nhất giải thích cũng chỉ còn lại có, Đinh Thần là một cái chính cống đan đạo thiên tài. Nghĩ tới đây, Phí Lao trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, lão phu cư nhiên nhặt được bảo. Hắc hắc. Phí Lao cười hắc hắc, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, híp mắt hai mắt cư nhiên lóe ra một tia thần sắc tham lam, giống như nhìn thấy khó lường bảo bối. Đinh Thần tiểu hữu, tới, đây là ngươi luyện chế hồi nguyên đan. Nói xong, Phí Lao mở ra thủ trưởng, rời khỏi Đinh Thần trước người. Đối mặt Phí Lao này giống như lật sách đồng dạng trở mặt tốc độ, Đinh Thần khẽ cho mày, sau đó nhìn một chút nhìn nằm ở Phí Lao giàn nuôi trong lòng bàn tay cấp 2 hồi nguyên đan. Đây là Đinh Thần chính mình luyện chế đan dược, cho nên Đinh Thần cũng không cần phải khách khí, trực tiếp liền đem Phí Lao bàn tay hồi nguyên đan cầm lên, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Ha ha, ha ha, hắc hắc. Phí Lao giơ lên vừa mới thu hồi thủ trưởng, hai tay trước người không ngừng mà xoa xoa. Mục quang tham lam sắc mặt hèn mọn bỉ ổi mà nhìn Đinh Thần, liền ngay cả tiếng cười đều không tự chủ thay đổi vài quay về. Cho dù là Đinh Thần, đối mặt này khác thường Phí Lao cũng là cảm thấy có một tia lông tơ đứng đấy, nổi ra gà mất đầy đất cổ quái cảm giác. Đinh Thần tiểu hữu, đó đó cái, ngươi có hứng thú hay không bái tại Lao Phu môn hạ, làm Lao Phu đệ tử a? Phí Lao hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngự khí trưng cầu về phía Đinh Thần đặt câu hỏi. Ở chung một tháng qua, đây còn là Phí Lao lần đầu tiên như vậy nói chuyện với Đinh Thần. Hơn nữa trong lời nói còn có chút ăn nói khép nép cảm giác. Ai ngờ, Đinh Thần cư nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, không có hứng thú. Không có hứng thú. Ngắn ngủn ba chữ giống như búa tạ đồng dạng, hung hăng địa đập Phí Lao nội tâm, để cho vẻ mặt Phí Lao một hồi hoảng hốt. Sắc mặt của Phí Lao không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn còn phủ lên nụ cười, ngự khi ôn hòa nói, Đinh Thần tiểu hữu, ta nghĩ ngươi là nghe lầm. Lão phu cũng không phải là nói muốn thu ngươi làm Lao phu đan nô, lão phu là muốn thu ngươi làm đệ tử của ta. Phí Lao tựa hồ là cảm thấy một câu nói kia không có cái gì sức thuyết phục, sau đó tiếp tục nói, ngươi cần phải biết, Lao Phu này một thân thông thiên triệt địa đan đạo tạo nghệ, ngày sau đều muốn chuyển tới trên người của ngươi. Hơn nữa, tinh la này học viện muốn bái Lao Phu vi sư người, thế nhưng là nhiều vô số kể, đây chính là vận mệnh của ngươi, cần phải nắm chặt ta. Đinh Thần cười khẽ một tiếng, nói, vẫn còn không có hứng thú. Ngươi! Phí Lao nguyên bản ấm áp nụ cười, nhất thời bế tắc, tí ti tức giận ở trên mặt hiện, lộ ra một cái cực kỳ nét mặt cổ quái. Cuối cùng, Phí Lao hay là đè nén lửa giận trong lòng, bắt đầu tận tình khuyên bảo về phía Đinh Thần giải thích lên, ngươi xem ngươi, tại võ đạo trên không có chút nào với tư cách là, căn bản vô pháp khiến cho học viện cao tầng coi trọng. Có thể như ngươi trở thành Lao Phu đệ tử, ngày sau tại tinh la này học viện, vô luận ngươi làm cái gì, đều biết có Lao Phu nâng đỡ. Cho dù kia cái ở sau lưng ám toán ngươi khốn nạn Tề Vân, muốn động ngươi, cũng cần nghĩ kỹ. Hơn nữa, nếu là ngươi cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này, Lao Phu có thể tự mình xuất thủ, giúp ngươi dọn dẹp. Đinh Thần hỏi, ngươi sẽ không sợ Tề Uy Đức trả thù ngươi? Phí Lao khoát tay, khinh thường nói, Tề Uy Đức, hắn tính kia dễ hoành, cũng muốn trả thù lão phu. Nói xong, Phí Lao lưng beo hai tay, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên sọ, ánh mắt bệ nghễ, nhìn qua hết sức bá khí. Xem ra, hắn đúng là không sợ Tề Uy Đức, thậm chí căn bản cũng không có đem Tề Uy Đức để vào mắt. Đinh Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, đây là sự tình của bản thân ta, cũng không nhọc đến Phí Lao phí tâm. Đinh Thần lại lần nữa cự tuyệt, vượt ra Phí Lao dự kiến. Phí Lao trong chớp mắt cảm giác bên hông vô lực, nguyên bản thẳng tắp lồng ngực, giống như gành bùn nhão sụ xuống. Phí Lao nhíu mày, mục quang phức tạp mà nhìn Đinh Thần. Hắn giờ phút này, đối với Đinh Thần là vừa yêu vừa hận. Phí Lao đối với đan đạo có cố chấp truy cầu, cho nên đang nhìn đến Đinh Thần giống như này thiên tư, quyết tâm muốn đem Đinh Thần thu làm môn hạ. Có thể chẳng biết tại sao, Đinh Thần tâm liền nghĩ là kim loại chế tạo đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Vô luận Phí Lao như thế nào địa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, Đinh Thần cũng không sửa quyết định của mình. Nếu là đổi lại người bên ngoài như thế cùng Phí Lao đối nghịch, đoán chừng Phí Lao sớm đã bạo phát, đưa hắn đau nhức đánh một hồi, sau đó ném ra ngoài cửa. Thế nhưng là đối mặt Đinh Thần, giờ này khắc này Phí Lao bất kể như thế nào cũng đã để không nổi bất kỳ tức giận gì. Sợ mình một cái không cẩn thận, chính mình một ngày sau thành tựu rất có thể vượt qua bảo bối của mình đồ đệ lại biết bay đi. Phí Lao nhìn Đinh Thần, nhưng chưa từ bỏ ý định nói, Đinh Thần tiểu tử, ngươi là không là bởi vì chính mình đã có Đường Huyền Lao sư này, cho nên không bỏ xuống được thể diện lại bái Lao phu vi sư sao? Chương 36, khéo hiểu lòng người Đường Huyên. Phí Lao ánh mắt kiên định, tiếp tục nói, như ngươi có tâm bái tại Lao Phu môn hạ, Lao Phu liền ra mặt để cho Đường Huyên giải trừ cùng ngươi thầy trò quan hệ. Như thế nào? Phí Lao tiếp tục khuyên, dù sao, ngươi tại võ đạo trên cũng không có con đường phía trước, chẳng cách khác lối tắt, sửa học luyện đan. Lấy thiên phú của ngươi, Lao Phu kết luận, không tới 3 năm, ngươi nhất định có thể trở thành một xuất sắc luyện đan sư. Phí Lao vừa dứt lời, Đinh Thần còn chưa tới kịp cự tuyệt, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, Phí Lao lời ấy sai rồi. Thanh âm vừa đến, luyện đan thất đại môn đã bị một cái trắng đoan thủ trưởng cho đẩy ra. Đang mặc một thân tử y y Đường Huyên xuất hiện ở hai người trước người, tối tăm phiền muộn con ngươi lóe ra tinh quang, mục quang ở trên người Phí Lao chợt lóe lên, sau đó định dạng ở trên người Đinh Thần, nói, ngươi không có để ta thất vọng. Đinh Thần cười khẽ một tiếng, nói, một cái khảo hạch mà thôi, không tính là cái gì. Hai người đối thoại tuy rất ngắn, thế nhưng ngụ ý cũng đã rất rõ ràng, Đinh Thần đã thông qua đệ tử phong hào khảo hạch, lại lần nữa đã trở thành phong hào đệ tử. Phí Lao tự nhiên là đã hiểu rõ ra, mặt lộ vẻ kinh hãi mà nhìn Đinh Thần, hỏi, ngươi đã thông qua khảo hạch. Đinh Thần nhìn Phí Lao liếc một cái, gật gật đầu. Đạt được Đinh Thần khẳng định trả lời, Phí Lao nhớ tới lúc trước đối với lời của Đinh Thần, biết vậy nên xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Hắn vốn cho là, Đinh Thần có thể thành công cải tạo khí hải, là vì có Đường Huyên tương trợ. Nay cứ thế mà đến tu vi, tựa như cùng bị trùng đục rỗng gỗ mục đồng dạng, yếu ớt vô lực. Cho nên tại Đinh Thần ý đồ tham gia đệ tử phong hào khảo hạch thời điểm, Phí Lao cảm thấy rất buồn cười, nhận định Đinh Thần tuyệt đối sẽ thất vọng mà về. Mà chính là bởi vì vậy nguyên nhân, Phí Lao lúc này mới xuất phát từ hảo tâm địa chào phúng Đinh Thần, muốn cho Đinh Thần biết khó mà lui. Thậm chí tại Đinh Thần sau khi trở về, Phí Lao như cũ dốc hết sức địa đả kích lấy Đinh Thần. Nhưng là bây giờ, Đinh Thần dùng sự thật cho Phí Lao một cái bạt tai, hướng Phí Lao đã chứng minh chính mình cũng không phải phế vật. Mà tuy Đinh Thần đã chứng minh chính mình, có thể Phí Lao như trước chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc ở trong mắt Phí Lao, Đinh Thần luyện đan thiên phú mới là chói mắt nhất. Cái kia, đó cái Đường Huyên, không biết ngươi có thể hay không để cho Đinh Thần bái nhập môn hạ của ta. Tuy Phí Lao không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ hắn nhưng là phải ngay trước mặt Đường Huyên đoạt đồ đệ của nàng. Hơn nữa tên đồ đệ này vừa mới thông qua khảo hạch, trở thành phong hào đệ tử, tiềm lực vô cùng. Cũng chính là bởi vậy, Phí Lao lúc này mới hiển lộ chột dạng, ấp úng mà hỏi. Tử sắc khăn che mặt che ở khuôn mặt của Đường Huyên, thế nhưng là từ cặp mắt kia, Phí Lao là được phát hiện, Đường Huyên đang nghe lời của mình, hiển nhiên có một tia không vui. Phí Lao, Đinh Thần là đệ tử của ta. Ta có nghĩa vụ để cho hắn tại võ đạo chi lộ trên đi được xa hơn, nếu là hôm nay Đinh Thần trở thành đệ tử của ngươi, ngày sau võ đạo hoang phế, Đường Huyên chẳng phải trở thành tội nhân. Đinh Thần nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi ấm áp. Lấy thân phận Đường Huyên, hoàn toàn có thể khuyên bảo chính mình trở thành Phí Lao đệ tử, bán một món nợ ân tình của Phí Lão. Bất quá là một cái phong hào học viên học sinh, Đường Huyên vốn có thể làm được không quan tâm. Thế nhưng là lúc này Đường Huyên lại vì chính mình, đối mặt Phí Lão cũng là không nhượng bộ chút nào. Hơn nữa, Đường Huyên lời nói này, càng làm cho Đinh Thần nhìn thấy Đường Huyên đối với sự quan tâm của mình cùng kỳ vọng. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Huyên tại Đinh Thần trong nội tâm địa vị lại đề cao nhất trọng. Ha ha, quả nhiên là thầy trò a, tính tình cư nhiên đồng dạng. Đối mặt Đường Huyên cự tuyệt, Phí Lao tựa hồ đã sớm dự liệu được đồng dạng, trên mặt không có biểu hiện ra chút nào tức giận, chỉ là bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là Phí Lao tự nhiên sẽ không giống như này buông tha cho, nhìn Đường Huyên nói, ngươi cũng đã biết, Đinh Thần lần đầu tiên luyện đan, liền luyện chế ra cấp 2 đan dược. Phí Lao chuyện đó, giống như âm thanh kinh lôi, ở trong lòng Đường Huyên bùng nổ, để cho vẻ mặt Đường Huyên trở nên có chút hoảng hốt. Có thể Đường Huyên rất nhanh liền bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đinh Thần, bình tĩnh mà hỏi, Đinh Thần, còn có việc này. Đinh Thần gật gật đầu, nói, Phí Lao vì ta biểu thị một lần, ta chỉ là theo hồ lô họa hồ lô, may mắn thành công mà thôi. Hừ hừ, lời của Đinh Thần ân tiết cứng rắn đi xuống, Phí Lao liền hừ lạnh hai tiếng, nói, Đường Huyên, ngươi là người thông minh, ta muốn nói cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một người bình thường, mặc dù lại may mắn, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp 1 đan dược. Mà Đinh Thần có thể thành công luyện chế ra cấp 2 đan dược, nếu không phải lúc trước tiếp xúc qua đan đạo, cũng chỉ có thể là thiên phú dị bẩm. Đinh Thần chẳng qua là một cái chấn nhỏ tới thiên tài thiếu niên, đan đạo hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc qua, điểm này Đường Huyên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Đinh Thần là một đan đạo thiên tài. Đường Huyên trong mắt đẹp, tinh mang lấp lánh, lâm vào trong trầm tư. Thật lâu, Đường Huyên ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Thần, nhàn nhạt nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, Đường Huyên thân hình lóe lên, bay ra ngoài cửa, Đinh Thần cũng đi theo. Đi ra ngoài, Đường Huyên tựa hồ không muốn dừng lại, một mực hướng phía sau núi mà đi, Đinh Thần thấy thế, cũng không nói cái gì, nhắc tới tốc độ đuổi kịp Đường Huyên. Phía sau núi phía trên, Đường Huyên đứng ở trên một tảng đá lớn, lưng đeo hai tay, mục quang bình tĩnh mà nhìn lên trời trên ánh trăng, nàng cũng không có trực diện Đinh Thần, mà là cho Đinh Thần để lại một cái tuyệt mỹ bóng lưng. Phía sau núi phía trên lúc này sương mù vẫn vít, mượn ánh trăng, Đường Huyên tựa như cùng một cái thánh khiết tiên tử đồng dạng, không ăn nhân gian khói lửa. Hồi lâu sau, Đường Huyên rốt cục mở miệng, nhàn nhạt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến Đinh Thần trong tai, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Đinh Thần cũng không do dự, nói thẳng, ta chủ yếu mục tiêu là võ đạo. Đinh Thần mặc dù đối với đan đạo đồng dạng si mê, thế nhưng là trọng sinh hắn, tối bức thiết cần là lực lượng. Chỉ có được đầy đủ lực lượng cường đại, Đinh Thần tài năng giết quay về chúa tể đại lục, vạch trần hoàng thúc âm mưu. Cho nên Đinh Thần bản tâm là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ai có thể? Đinh Thần trả lời, Đường Huyên tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi đối với đan đạo có hứng thú hay không? Đinh Thần cũng không lảng tránh, nói, có. Đường Huyên lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, sau một lát, lên tiếng lần nữa, ta cho rằng, trở thành phí lao đệ tử, không có cái gì không ổn. Đinh Thần có chút khó hiểu, hỏi, vì sao? Phí lao là học viện cấp cao nhất luyện đan sư, trở thành đệ tử của hắn, có thể làm cho ngươi có đầy đủ tài nguyên tới tiến hành võ đạo đột phá. Hơn nữa, Đường Huyên ngừng lại một chút, trong giọng nói cư nhiên không hiểu khu vực lên một tia ưu thương, bởi vì nguyên nhân của ta, thường xuyên không tại trong học viện. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, ta rất có thể vô pháp hộ ngươi chu toàn, nếu có phí lão, ta là được an tâm. Quan trọng nhất là, ngươi đối với đan đạo có hứng thú càng có thiên phú, cho nên đây không phải một chuyện xấu. Đinh Thần không nghĩ tới, Đường Huyên để mình trở thành phí lão đệ tử, cũng không phải là bởi vì nàng sợ cùng phí lão tranh giành, mà là ở vào vì chính mình cân nhắc. Nghĩ tới đây, Đinh Thần cư nhiên đối với Đường Huyên khí độ cảm thấy kính nể lại. Chương 37, lão sư thiện ý. Đinh Thần, ta biết ngươi đối với lực lượng có khát vọng. Thế nhưng là trong cái thế giới này, một cái có thể tại đan đạo trên rất có thành tựu võ đạo cường giả, sẽ so với một cái thuần túy võ giả càng thêm đáng sợ. Đinh Thần tự nhiên biết đạo lý này, võ đạo cùng đan đạo từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Đinh Thần tại đan đạo đạt thành tựu cao đã sớm vượt qua phí lao không biết ít nhiều, trong lòng của hắn, phí lao căn bản cũng không đủ tư cách trở thành chính mình đan đạo sư phụ. Đinh Thần, Đường Huyên tựa hồ là nghĩ thông suốt, ngữ khí cư nhiên trở nên kiên quyết, thân là lão sư, ta muốn cầu ngươi bái phí lao vi sư. Đường Huyên thái độ 10 phần kiên quyết, không để cho Đinh Thần nghi vấn. Có thể Đinh Thần cũng không nhìn thấy, tại đạo kia mỹ lệ bóng lưng đằng sau, Đường Huyên trong trẻo nhưng lạnh lùng trong hai tròng mắt cư nhiên lóe ra một tia không muốn bỏ. Trong lòng của nàng đã sớm đã đồng ý Đinh Thần, lại còn thói quen đối với Đinh Thần quan tâm. Đột nhiên, muốn đem Đinh Thần từ bên cạnh của mình đẩy ra, Đường Huyên trong nội tâm có chút không đành lòng. Có thể chẳng biết tại sao, Đường Huyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt không muốn bỏ cư nhiên tại trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong con ngươi để lộ ra một cố quyết nhiên thần sắc. Sau đó Đường Huyên xoay người lại, lườm Đinh Thần liếc một cái, tự một mình xuống núi. Cái dạng kia, tựa hồ đã đem Đinh Thần coi là người dưng, không muốn cùng Đinh Thần nhắc lên quan hệ. Nhìn trước sau chuyển biến thật lớn như thế Đường Huyên, trong lòng Đinh Thần không có chút nào tức giận, ngược lại đối với Đường Huyên càng hiếu kỳ lại, sau lưng của nàng, rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì? Đinh Thần đã ý thức được, Đường Huyên bối cảnh tuyệt đối không có trong tương tượng đơn giản như vậy, có lẽ nàng đi tới đây, có không nói ra được nỗi khổ tâm. Bất quá Đường Huyên cũng không nói, Đinh Thần tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thấy Đường Huyên đã đi xa, Đinh Thần cũng không muốn dừng lại, bước chân một vượt qua, nhanh chóng địa đuổi theo. Đinh Thần đi đến luyện đan thất thời điểm, Đường Huyên đã tại nơi này, hơn nữa cũng cùng Phí Lao từng có một đoạn giao lưu. Phí Lao thấy Đinh Thần qua, trên mặt lập tức liền lộ ra tiêu ý, hai mắt tỏa ánh sáng địa nên đón tới. Bộ dáng như vậy, tựa như cùng hổ đói nhìn thấy dê nhi đồng dạng, nước miếng chảy ròng. Ta hảo đồ nhi, ngươi trở lại a. Lao đầu, ít lôi kéo làm quen. Ta lúc nào nói ta là ngươi đệ tử? Phí lão nụ cười cứng đờ, xoay đầu lại, không hiểu nhìn phía sau Đường Huyên. Mà Đường Huyên tựa hồ cũng không có ý thức được Đinh Thần lại có thể cự tuyệt, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Đinh Thần, không nói một lời. Khục khục, Phí lão ho nhẹ một tiếng, nói, Đinh Thần, thầy của ngươi đã đồng ý để cho ngươi bái nhập lao phu môn hạ. Ngay sau, ngươi chính là Tinh La học viện cấp cao nhất luyện đan sư tọa hạ cấp cao nhất đệ tử. Nay địa vị có thể so sánh con chó kia cái giám tể vân tốt hơn nhiều a. Ha ha. Đinh Thần ha ha cười cười, nói, Tề Vân, hắn trong mắt của ta, cái gì cũng không phải. Mà cái này cái gì cấp cao nhất luyện đan sư tọa hạ cấp cao nhất đệ tử, ta đồng dạng không có hứng thú. Cái gì? Phí Lao hai mắt trừng lớn đến tận cùng, trước kia cho rằng Đinh Thần chỉ là chú ý Đường Huyên vấn đề, nhưng bây giờ Đường Huyên đã nhả ra, Đinh Thần vẫn không có cải biến chủ ý. Sau khi kinh ngạc, chính là ngút trời lửa giận. Phí Lao chưa bao giờ như thế ăn nói khép nép địa đối đãi qua bất luận kẻ nào, hôm nay thật vất vả phá lệ. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên này cư nhiên là thờ ơ. Nếu như mềm không được, lão phu liền tới cứng rắn được. Phí Lao trong nội tâm quét ngang, quyết định thi hành cường ngạnh thủ đoạn, để cho Đinh Thần khuất phục. Lao đầu, ngươi bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là thẹn quá hóa giận sao? Đinh Thần một câu liền đem Phí Lao ý nghĩ trong lòng cho vạch trần. Phí Lao hơi bị sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng nói, Đinh Thần tiểu tử, lão phu chính là thẹn quá hóa giận, muốn chính là dùng sức mạnh, ngươi đợi sao? Đường Huyên nghe vậy, mắt hạch trừng, toàn thân tản mát ra một cỗ băng lãnh khí thế. Bá một tiếng, đứng ở Đinh Thần trước người. Đinh Thần nhìn cảnh này, trong lòng có chút cảm động. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng mà đem Đường Huyên đẩy ra, sau đó nhìn thẳng Phí Lão, vốn nghĩ lui một bước, bây giờ nhìn, hay là được rồi. Phí Lão cường ngạnh biểu tình, bị Đinh Thần một câu nói kia, trong chớp mắt đánh, hoa dâm lông mày nhướng lên, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ngươi như thế nào lui một bước. Đinh Thần bên cạnh Đường Huyên nghe vậy, cũng là hàm chứa chờ mong mà nhìn Đinh Thần. Đinh Thần ha ha cười cười, nói, lão đầu, ngươi muốn cho ta làm đồ đệ của ngươi, là không thể nào. Phí Lao hai mắt trừng, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Đinh Thần liếc qua Phí Lao, nói, ta có thể tại ngươi nơi này chính mình học tập luyện chế đan dược. Tự học đan đạo. Phí Lao có chút kinh ngạc, sau đó bắt đầu suy nghĩ Đinh Thần phương pháp này lợi và hại. Tuy nói Đinh Thần muốn tự học đan đạo, thế nhưng Phí Lao tin tưởng vững chắc, đan đạo nhập môn, là tuyệt đối cần người dẫn đường. Đinh Thần thiếu đi hắn, nhất định là nửa bước khó đi. Chỉ cần Đinh Thần tiếp xúc đan đạo, lấy Đinh Thần thiên tư, nhất định sẽ hãm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế, đến lúc sau, Phí Lao muốn để cho Đinh Thần chịu thua bái sư, cơ hội vẫn rất lớn. Ngày sau Đinh Thần tại đan đạo có chỗ thành tựu, tất nhiên sẽ đối với chính mình mang ơn, đến lúc sau để cho Đinh Thần kế thừa, phát triển y y bát của mình, quả thật có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, trong lòng Phí Lao vẫn có thêm vài phần vui sướng tình cảnh, bất quá trên mặt của hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài, trầm giọng nói, ngươi cách làm như vậy, đối với Lao Phu tựa hồ không có chút nào chỗ tốt. Phí Lao biết, bây giờ cùng Đinh Thần nói chuyện cùng với đàm phán đồng dạng, nếu là hiện tại liền biểu hiện ra hết sức hài lòng bộ dáng, Đinh Thần nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá Đinh Thần lại là không thèm để ý chút nào, nói, Lao đầu, có không có lợi, chắc hẳn ngươi vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng. Ta có của chính ta điểm mấu chốt, nếu là ngươi không đáp ứng, liền cũng thôi. Đối mặt Đinh Thần mục quang, Phí Lao một hồi thổn thức, không nghĩ tới tâm tư của mình cư nhiên bị một thiếu niên nhìn cái thông thấu. Này mấy trăm năm tuế nguyệt giống như là có chút sống vô dụng rồi. Ai, Phí Lao chán nản địa thở dài một hơi, nói một chút coi, ngươi có điều kiện gì? Đinh Thần cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, đầu tiên, luyện đan tài liệu, chi bằng Lao đầu ngươi xuất. Phí Lao nghe vậy, cười quái dị một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi ở ta, dùng ta, luyện đan tài liệu Lao Phu xuất, đan dược luyện chế ra đoán chừng cũng không có Lao Phu phần, Lao Phu dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Đinh Thần ha ha cười cười, nói, Lao đầu, ai nói ta muốn độc chiếm những đan dược này sao? Ta luyện chế ra đan dược, vô luận rất xấu, ngươi ta hai người chia đều. Phí Lao hơi chút suy tư, cuối cùng vẫn là đã đáp ứng, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể giao cho lão phu một ít gì dạng đan dược. Điểm này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Thầy của ta chỉ có Đường Huyên một người, điểm này là ta điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không cải biến. Đường Huyên nghe được Đinh Thần lời này, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới chính mình chuẩn bị buông tha cho Đinh Thần, thế nhưng là Đinh Thần như cũ vẫn là đối với chính mình không rời nửa bước. Nghĩ tới đây, Đường Huyên nguyên bản đã băng lãnh nội tâm, cư nhiên nổi lên một tia tình cảm ấm áp. Chương 38, Long Hổ Đỉnh. Hừ. Phí Lao hiển nhiên đối với Đinh Thần chuyện đó rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Đinh Thần nhẹ nhàng cười cười, nói, Lao đầu, ngươi cũng đừng mất hứng. Như vậy đi, ngươi có thể đối với ngoại công bố, ta là ngươi ký danh đệ tử. Thế nhưng, ngươi ta trong đó, cũng không thầy trò chi thực. Phí Lao hai con ngươi chừng, không vui nói. Nghe ngươi này không tình nguyện ngữ khí, tựa hồ làm Lao Phu đệ tử bôi nhọ ngươi rồi. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa trẻ em, cư nhiên biết tự cao tự đại. Đinh Thần cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, Lao đầu, ta đây là lo lắng cho ngươi a. Hả? Phí Lao nghe được chuyện đó, tức giận vô cùng ngược lại cười, hỏi, nguyên lai để cho lão phu ăn lớn như thế thiệt tỏi, là vì Lao Phu cân nhắc. Là Lao Phu lỗ thai điếc, hay là đầu ngươi hư mất? Đinh Thần nói, Lao đầu, ngươi nói nếu như ta làm đệ tử của ngươi, qua không được vài ngày ta đan đạo tạo nghệ liền vượt qua ngươi rồi, ngươi này tấm mặt mo này hướng đâu đặt ta. Đinh Thần lời này, có thể nói là không để lại một tia tình cảm. Để cho Phí Lao trong nháy mắt lửa giận ngút trời, cười lạnh liên tục. Bất quá là luyện chế được mấy mai cấp 2 đan dược, cư nhiên liền dám như thế khẩu xuất cùng ngôn. Lão phu chìm đắm đan đạo mấy trăm năm, ngoại trừ những chuyện lặt vặt kia hơn 1000 năm lão quái vật, còn chưa bao giờ có người dám ở lão phu trước mặt nói vượt qua hai chữ. Lão phu cũng muốn nhìn xem, không có lão phu chỉ điểm, ngươi ngoại trừ luyện chế hồi nguyên đan, còn có thể luyện chế cái gì? Đinh Thần sắc mặt không thay đổi, nói, biết luyện chế cái gì, ngươi cho ta tài liệu cùng đan phương, chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi chờ, lão phu này liền đi lấy. Lão phu cho ngươi tốt nhất tài liệu, tốt nhất đan đỉnh. Đến lúc sau, nếu ngươi trả đạp lão phu đồ vật, lão phu liền đem ngươi lột ra rút cốt. Nói xong, Phí Lao hất lên tay áo, một cái lấp lánh, liền đi tiến vào luyện đan thất nội đường. Xem ra, phải đi lấy đồ vật đi. Một bên Đường Huyên nhìn thấy này hình dáng, lông mày không khỏi cau lại, muốn khuyên bảo một phen Đinh Thần, Đinh Thần, Phí Lao tuy tính tình cổ quái, nhưng nhất định là một vị lương sư. Ngươi như thế thái độ cự tuyệt, sợ là ngày sau muốn đi rất nhiều đường quanh co. Đinh Thần lại là khoát tay, lan lộn vô tình nói, lão sư, ta còn là câu nói kia, sẽ không để cho ngươi thất vọng được. Đường Huyên vốn là muốn nói thêm gì nữa, bất quá rồi lại không biết nói cái gì. Nghe được Đinh Thần những lời này, Đường Huyên liền chẳng biết tại sao địa đối với Đinh Thần lại lần nữa có lòng tin. Còn có một việc, Đường Huyên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ôn Nhu Điệu nói với Đinh Thần, ba ngày sau, chính là nửa năm một lần thăm người thân thời kỳ. Ngươi muốn nắm chắc thời gian, tranh thủ đi sớm về sớm, chớ để chậm trễ tu luyện. Học sinh minh bạch, đa tạ lao sư nhắc nhở. Đường Huyên khẽ gật đầu một cái, sau đó thân thể mềm mại lóe lên, hóa thành một trận gió, từ chỗ cũ tiêu thất. Rất nhanh đạo kia huyền chuyển thân ảnh màu tím liền sáp nhập vào ánh trăng, không thấy bóng dáng. Đường Huyên vừa mới rời đi, Phí lão liền từ nội đường bên trong đi ra. Trong lòng ôm các loại linh dược, những linh dược này hết sức bình thường, Đinh Thần liếc một cái liền cũng đem toàn bộ nhận ra. Bất quá nhìn những linh dược này màu sắc cùng linh khí nồng đậm trình độ, Đinh Thần liền đó có thể thấy được Phí lão xác thực không có nuốt lời, đem tốt nhất linh dược đem ra. Đem linh dược buông xuống, Phí lão không nói một lời, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ đan đỉnh. Thấy được đan đỉnh nhìn một lần, Đinh Thần không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Long Hổ đỉnh. Nhìn Phí lão từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kia cái phía trên chữ khắc vào đồ vật Long Hổ Minh Văn đan đỉnh, Đinh Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Đan dược có cấp bậc chi phân, đan đỉnh tự nhiên cũng có rất xấu chi phân. Này Long Hổ đỉnh chính là đan đỉnh so sánh nổi bật tồn tại. Chính là bởi vì phía trên Long Hổ Minh Văn, để cho đan đỉnh này hiển lộ 10 phần ba khí. Hơn nữa tại luyện chế đan dược thời điểm, Long Hổ đỉnh phía trên Minh Văn có thể rất tốt khống chế nhiệt độ, đem trong đỉnh linh dược lực khóa trong đan đỉnh. Tuy Long Hổ đỉnh áp dụng chính là luyện chế tương đối thấp cấp đan dược, thế nhưng tại đê đoan đan đỉnh bên trong, Long Hổ đỉnh tuyệt đối là thuộc về người nổi bật tồn tại. Nếu là có được Long Hổ đỉnh, Đinh Thần tin tưởng, luyện chế ra cấp 3 đan dược đều không là vấn đề. Phí lão yêu thích không buông tay mà đem chơi lấy trong tay Long Hổ đỉnh, sau đó mắt lẽ thoáng nhìn Đinh Thần, nói: "Tiểu tử, đan đỉnh này gọi là Long Hổ đỉnh, có thể nói là tốt nhất đan đỉnh. Năm đó lão phu liền dùng này Long Hổ đỉnh luyện chế được cấp 2 đan dược. Lão phu hôm nay liền đem này Long Hổ đỉnh giao cho trong tay ngươi tránh đến lúc sau, tiểu tử ngươi đã thất bại, kiếm cơ nói lão phu cho đồ đạc của ngươi kém cỏi." Đinh Thần trong nội tâm không khỏi lật lên bạch nhãn, thở dài: "Có được Long Hổ đỉnh, rõ ràng còn luyện chế ra cấp 2 đan dược, lão nhân này quả nhiên là phung phí của trời." Đinh Thần nhận lấy đan đỉnh, đem thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó lại đem Phí lão lấy ra linh dược cùng đan phương cùng nhau thu vào, chế nhạo nói: "Lão đầu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng được." Mà, Đinh Thần quay người đi ra luyện đan thất, hướng gian phòng của mình đi đến. Đem cửa chặt che đóng lại, Đinh Thần không thể chờ đợi được mà từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Long Hổ đỉnh, "Đêm nay, ta liền lấy ra này Long Hổ đỉnh luyện chế một ít đan dược xuất ra." Nói xong, Đinh Thần liền đem nhẫn chữ vật bên trong tài liệu một tia ý thức điệu toàn bộ đổ ra, sau đó nhìn Phí lão cho mình đan phương. Hồi Nguyên đan, Tu khí tán, Thối thể đan. Những đan dược này cơ bản đều là một ít tương đối nhập môn đan dược, hơn nữa đối với hiện tại khí hải cảnh võ giả thức dậy tác dụng cũng lớn nhất. Xem ra Phí lão lựa chọn những cái này đan phương, cũng là trải qua một phen suy tính. Nghĩ tới ta đoạn trước, nhẫn chữ vật bên trong có mấy mai cấp 2 thối thể đan cùng tụ khí tán đều là để ta hưng phấn không thôi. Nhưng hôm nay ta ngược lại là có thể tự tay luyện chế ra. Đinh Thần kiềm nén không được kích động trong lòng, lập tức liền phát lên hỏa diễm, bắt đầu rồi luyện đan. Đan phương bên trong đan dược đều là thuộc về nhập môn cấp, cho nên Đinh Thần luyện chế cũng không có cái gì độ khó. Ngắn ngủn một buổi tối thời gian, Đinh Thần liền luyện chế ra đại khái hơn 10 viên đan dược cùng 8 bình tụ khí tán. Hơn nữa những đan dược này có 4 mai cấp 3 hồi nguyên đan cùng 2 mai cấp 3 thối thể đan, 8 bình tụ khí tán, lại càng là có 6 bình đạt đến cấp 3 đan dược phẩm chất. Tinh La học viện bên trong đệ tử, cho dù là phong hào đệ tử, cũng rất khó tiếp xúc đến cấp 2 đan dược. Mà Đinh Thần lúc này trong tay lại có cấp 3 đan dược, hơn nữa số lượng rất nhiều, đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn ưu thế. Đem những đan dược này thu vào nhẫn chữ vật bên trong, Đinh Thần vô lực địa xoa xoa có chút đau nhức hai mắt, trong nội tâm kích động vạn phần. Xem ra, đôi mắt này là huyết mạch truyền thừa không thể nghi ngờ. Đêm qua luyện đan, Đinh Thần đặc biệt thí nghiệm một phen, chỉ cần đem chính mình tinh thần lực truyền tới hai mắt bộ vị, Long Hổ đỉnh đỉnh vách tường đồng dạng hội trở nên trong suốt, trong đỉnh tình huống nhìn bao quát. Mà luyện chế cả đêm đan dược, cho dù là Đinh Thần cũng có chút không chịu được nổi, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, để mình khôi phục một chút. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh Thần lập tức liền vận chuyển Đại Nhật Thần Chiếu Quyết bắt đầu khôi phục nguyên khí. Chương 39, lời mời của Thanh Ly. Tầm nửa ngày sau, Đinh Thần lại lần nữa mở hai mắt ra, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực lại lần nữa khôi phục viên mãn trạng thái. Đinh Thần kinh hỉ phát hiện, chính mình cư nhiên trong lúc vô tình đột phá, hắn hiện tại đã là một cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả. Ngược lại là không nghĩ tới, ta bình cảnh lại có thể như thế đơn giản đã đột phá. Đinh Thần nhàn nhạt nói, trong nội tâm cũng không có quá nhiều vui sướng. Tu vi của hắn vốn đã vô hạn tiếp cận khí hải cảnh nhị trọng, mặc dù không có hôm nay tu luyện, Đinh Thần cũng tin tưởng không quá 3 ngày hắn liền có thể thành công đột phá khí hải cảnh nhị trọng. Đinh Thần có ở đây không? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, tìm không phải là Phí lão mà là Đinh Thần. Thanh Ly. Đinh Thần có chút kinh ngạc, hôm qua phân biệt, tuy Thanh Ly nói qua Vương lão một chuyện xử lý xong, sẽ đi qua tự nói với mình kết quả, thế nhưng Đinh Thần không nghĩ tới, Thanh Ly cư nhiên nhanh như vậy tìm tới. Đan dược ngoài cửa phòng, một bộ bạch y Thanh Ly đang lặng im địa đứng ở nơi đó. Cùng hôm qua bất đồng chính là, Thanh Ly dưới mí mắt lại có một vòng nhàn nhạt đen trong mặt, để cho nàng thoạt nhìn không có hôm qua tinh thần. Hôm qua phân biệt, Thanh Ly trong óc đều là Đinh Thần thân ảnh. Hơn nữa trong học viện, Đinh Thần thành công đoạt lại Phong Hào học viên sự tích đã bị người truyền miệng, để cho Thanh Ly lại càng là nhớ mãi không quên. Vì có thể nhanh hơn địa nhìn thấy Đinh Thần, Thanh Ly cư nhiên một đêm không ngủ xử lý chuyện Vương lão, sự tình vừa mới giải quyết, Thanh Ly liền không chút nào dừng lại địa chạy đến đan dược phòng. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật sự ở chỗ này. Thanh Ly hôm qua cũng từ người khác trong thai nghe được Đinh Thần cư nhiên thật sự bỏ qua điều kiện có phần ưu phòng chữa thiên túc xá, chạy đến nơi này tới ở. Bất quá Thanh Ly cũng không giống như đệ tử đối với Đinh Thần ở chỗ này cảm thấy khó hiểu, ngược lại nàng ngược lại cảm thấy Đinh Thần có chút khác người. Ta đối với ngươi, thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đó. Thanh Ly trong nội tâm nghĩ như thế, đan dược phòng cửa đột nhiên liền mở ra, đêm qua nàng trong óc một mực xuất hiện thiếu niên, rốt cục lại lần nữa đứng ở trước mặt nàng. Ngươi đã đến rồi à? Thanh Ly nhẹ nhàng cười cười, sau đó có chút thấp thỏm mà hỏi, ta, sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện à? Không có, Đinh Thần khép cười một tiếng, ngữ khí thoải mái mà nói, vừa mới đột phá, ngươi đã tới rồi. Thanh Ly nghe vậy, mắt tinh khẽ nhếch, có chút khó tin mà hỏi, ngươi đột phá? Hôm qua Đinh Thần còn là một cái vì Phong Hào đệ tử thân phận mà tham gia khảo hạch tạp dịch đệ tử, có thể ngắn ngủn một đêm, Đinh Thần chẳng những trọng đoạt đệ tử Phong Hào, rõ ràng còn đột phá đến khí hải cảnh nhị trọng. Ta vốn đã vô hạn tiếp cận khí hải cảnh nhị trọng, đột phá cũng là trong dự liệu sự tình. Đinh Thần ngữ khí tùy ý, tựa hồ đột phá trong mắt hắn chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Đúng rồi, chuyện Vương lão, ta đã giải quyết xong. Chuyện Vương lão, ta đã giải quyết xong. Thanh Ly nói, Vương lão bởi vì một mình gây ra phong ma tháp cấm chế, đã bị viện trưởng phế đi tu vi, đuổi ra khỏi Tinh La học viện. Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó, trên mặt của Thanh Ly hiện lên một tia áy náy, túi đầu, nói, Vương lão miệng rất cứng, tối hôm qua thẩm vấn một đêm, hắn còn không có nói ra phía sau màn thủ phạm. Đinh Thần khép cười một tiếng, nói, không có việc gì, vất vả ngươi rồi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vì để cho Vương lão mở miệng, Thanh Ly một đêm chưa ngủ, nguyên bản đã có chút mệt mỏi. Thế nhưng là Đinh Thần những lời này, tựa như cùng một hồi xuân phong đồng dạng, để cho Thanh Ly trong chớp mắt cảm giác trong nội tâm ấm áp, nguyên bản đủ rũ cũng là tại trong khoảng khắc tan thành mây khói. Chuyện Vương lão đã giải quyết, Thanh Ly vẫn túi đầu, có chút thất lạc nhẹ giọng nói ra, ta cũng nên đi. Tuy rất muốn lưu lại, bất quá Thanh Ly có việc trong người, cộng thêm đã không còn lưu lại lý do, Thanh Ly cũng không thể không rời đi. Đinh Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, là có cái gì việc quan trọng sao? Thanh Ly gật gật đầu, nói, học viện chân núi ở dưới thị trấn nhỏ, đang tại tổ chức một hồi giao dịch hội. Ta nghĩ đi qua nhìn xem, có thể hay không tìm đến một ít thứ tốt. Giao dịch hội. Đinh Thần nghe nói như thế, cũng là hứng thú. Giao dịch hội là các nơi võ giả vì lấy chính mình không dùng được bảo bối cùng hắn người trao đổi chính mình cần có vật phẩm hoặc linh thạch mà mở tập hội. Linh thạch chính là thế giới này thông dụng tiền tệ, nếu như dùng thế tục thế giới hoàng kim hối đoái, một khối linh thạch có thể hối đoái hoàng kim ngàn lượng. Đang giao dịch hội, có được rất nhiều kỳ ngộ. Có đôi khi ngươi chỉ cần hoa một ít rất trả giá thật nhỏ, liền có thể đào được vật mình muốn. Bởi vì giao dịch hội trên hội bày ra đồ vật, đối với chủ nhân mà nói có lẽ cũng không trọng yếu, thế nhưng đối với người khác mà nói, thứ này lại là hắn tha thiết ước mơ được. Cho nên có loại này tập hội, Đinh Thần ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Thanh Ly thấy Đinh Thần cư nhiên đối với giao dịch hội có hứng thú, trong lòng có vẻ mong đợi, lập tức liền mở miệng muốn mời, Đinh Thần, ngươi muốn không muốn cùng ta đi? Hảo! Thanh Ly nghe vậy, âm thầm cung hỉ, kéo lên Đinh Thần, vội vàng mà đi. Tinh La học viện dưới núi thị trấn nhỏ, danh tự chính là lấy tự học viện danh hảo, gọi là Tinh La Trấn. Bởi vì tới gần Tinh La học viện duyên cớ, Tinh La Trấn coi như là có chút phồn hoa thị trấn nhỏ. Tinh La Trấn diện tích tuy rất nhỏ, thế nhưng trọn vẹn tiến vào mấy vạn người. Nhất là hôm nay, bởi vì giao dịch hội nguyên nhân, Tinh La Trấn bên trong lại tràn vào trên vạn người. Tinh La Trấn ở giữa là một mảnh do thanh thạch phố liền thật dài đường đi. Hai bên đường phố bày đầy quầy hàng, những cái này quầy hàng chủ nhân có rất nhiều từ Tinh La học viện ra đệ tử, nhưng càng nhiều vẫn là theo bốn phương tám hướng chạy tới tán tu. Đám tán tu tuy không môn không phái, thế nhưng bởi vì bốn phía lang bạt nguyên nhân, tổng có thể thu tụ tập đến một ít tại học viện trong thế lực chỗ không thể nhìn thấy bảo vật. Nếu như những bảo vật này đối với bọn họ không phải sử dụng đến, bọn họ sẽ lựa chọn tới đây giao dịch hội trên hối đoái mình muốn tài nguyên. Đinh Thần cùng Thanh Ly vừa mới bước vào Tinh La Trấn giao dịch đường cái, liền đã nghe được cầm ý thét to âm thanh. Tới tới tới, tổ truyền bảo kiếm dùng để hối đoái đan được chữa thương, nếu không đan dược cũng có thể dùng linh thạch hối đoái. Vừa mới bắt tới hỏa vân thú, thực lực cùng khí hải cảnh nhị trọng võ giả tương đối, có cần có thể dùng 50 linh thạch mang đi. Những người này bệnh tâm thần, chính là vì có thể khiến qua lại người qua đường có thể chú ý tới mình hàng hóa, cùng mình giao dịch. Không thể không nói, hôm nay này giao dịch hội tuy không tính quy mô khổng lồ, nhưng cũng là phi thường náo nhiệt. Liền ngay cả Đinh Thần lúc này cũng là tràn ngập chờ mong, nghĩ muốn vào xem một chút có thể hay không tìm đến một ít vật hữu dụng. Mà Thanh Ly tiến giao dịch hội, cả người nhất thời liền không giống với lúc trước, một đôi mắt tản ra hào quang, hiển lộ thập phần hưng phấn. Giống như một đầu lên bờ cá đồng dạng, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đầu nhập biển rộng ôm ấp hoài bão. Đinh Thần còn chưa phản ứng kịp, Thanh Ly liền tại bên cạnh của mình tiêu thất, đi vào trong bể người. Ôi ba! Ngay tại Đinh Thần chuẩn bị tiến nhập giao dịch hội tìm kiếm Thanh Ly thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập địch ý thanh âm. Chương 40, từng bước ép sát Tề Vân. Đây không phải Đinh Đại Thiên Tài sao? Như thế nào, Đinh Đại Thiên Tài cũng muốn tới đây giao dịch hội tham gia náo nhiệt? Đinh Thần khẽ chau mày, quay đầu đi. Lại thấy một thân áo bào trắng Tề Vân trong lòng ôm Tô Tiệp, đang vẻ mặt âm độc địa nhìn mình. Hiển nhiên là đối với hôm qua sự tình còn canh cánh trong lòng, lửa giận khó bình. Đinh Đại Thiên Tài, ta nhớ được học viện lương tháng còn chưa giới phát, liền ngươi này thân ra, còn muốn tới đây giao dịch hội. Sẽ không phải thật sự chỉ là tới tham gia náo nhiệt a? Đinh Thần hai tay khoanh trước ngực trước, đạm mạc nhìn thoáng qua Tề Vân, nói, như thế nào, này giao dịch hội là ngươi Tề đại thiếu tổ chức. Nếu là ngươi khai mở, Đinh mỗ người không nói hai lời, lập tức rời đi. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, này giao dịch hội mặc dù không phải là ta Tề Vân khai mở. Nhưng ta biết, liền loại như ngươi nông thôn đến đồ nhà quê, là không có tư cách tiến này giao dịch hội. Cho dù tiến vào, cũng là tự rước lấy nhục. Đừng đến lúc sau trông thấy muốn đồ vật, lại cầm không ra đồ vật trao đổi, đến lúc sau chết lại trước mặt người khác, cột cũng không phải là chính ngươi mặt. Ngươi cần phải biết, trên người ngươi mặc, thế nhưng là chúng ta Tinh La học viện phong hào đệ tử chế phục. Hắc hắc. Tề Vân trong lòng Tô Thiệp, nghe được chuyện đó, cũng là bịt miệng lại mong, hắc hắc địa lén cười lên. Trên mặt của Đinh Thần không có chút nào tức giận, ngược lại chê cười cười cười, nói, Tề đại thiếu có tổng vụ đường nâng đỡ, hôm nay qua, không ai không phải là muốn đem toàn bộ giao dịch hội đồ vật đều chuyển trở về đi a. Tề Vân trên mặt thoáng hiện một tia vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, bổn thiếu gia tuy nói không có cái này tài lực, bất quá bổn thiếu gia trong túi tài vật có thể mua được đồ vật, sợ là dùng ngươi 10 mảnh ti tiện tánh mạng đều đổi không được. Lời vừa nói ra, Tô Tiệp cũng nhịn không được nữa tiêu ý, bật cười lên, giả bộ hảo ý nói, Đinh Thần, nghe ta một câu khích lệ, ngươi hay là trở về đi hảo hảo tu luyện á, thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn còn không bằng trở về đi liều mạng tu luyện. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có một tia cơ hội vượt qua Vân thiếu a. Đinh Thần trêu tức thoáng nhìn Tô Tiệp, lạnh giọng nói, Tô Tiệp, ta vốn không muốn để ý tới ngươi. Thế nhưng là, ngươi ba phen mới bận địa ở trước mặt ta loay hoay ngươi này nhảm chán tâm kế. Như thế nào, ngươi là muốn hướng ta khoe khoang ngươi ngu xuẩn cùng phong tao sao? Đinh Thần, ngươi. Tô Tiệp nghe nói như thế, bởi vì đậm đặc trang mà trở nên tuyết trắng khuôn mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào phản bác lời của Đinh Thần. Đinh Thần, ngươi tại sao còn chưa đi? Tâm tư sớm đã bay đến giao dịch hội bên trong Thanh Ly, thấy Đinh Thần thật lâu không cùng qua, Thanh Ly đành phải trở lại nhìn xem. Vừa mới qua, thấy được Tề Vân cùng Tô Tiệp hai người, Thanh Ly nguyên bản tràn ngập nụ cười khuôn mặt, trong chớp mắt che kín băng xương đồng dạng lạnh ý. Tề Vân. Thanh Ly có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng hỏi. Ta nói cái này phế vật tại sao có thể có lá gan này cùng bổn thiếu gia tranh luận. Tề Vân mặc dù đối với Thanh Ly có chút kiêng kỵ, thế nhưng là hắn giờ phút này sớm đã bị Đinh Thần lời khơi dậy lửa giận, lập tức châm chọc khiêu khích nói, nguyên lai là làm trốn ở Thanh Ly sư tỷ sau lưng tiểu bạch kiểm a. Thanh Ly biết vậy nên xấu hổ, trong mắt đẹp sát ý lấp lánh, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Tề Vân, ngươi đừng cho rằng ngày hôm qua để cho ngươi tránh được một kiếp, ngươi liền có ở trước mặt ta đường hoàng tiền vốn. Tề Vân cười ha hả, nói, như thế nào, hẳn là Thanh Ly sư tỷ là muốn giết đi ta. Vừa dứt lời, Tề Vân liền phát hiện trên cổ của mình cư nhiên nhiều một thanh trường kiếm, găng lạnh ý xuyên thấu qua mũi kiếm truyền đến Tề Vân làn da, để cho Tề Vân một hồi run rẩy, tí ti kinh khủng cảm giác tại Tề Vân đáy lòng sinh ra. Tay của Thanh Ly cầm lấy bảo kiếm, mục quang băng lãnh mà nhìn Tề Vân, nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức tiêu thất. Lăn xa ra. Bị Thanh Ly như thế vũ nhục, Tề Vân trong nội tâm mặc dù phẫn nộ, tuy nhiên lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đem ánh mắt trộm cắp trên người Đinh Thần. Đinh Thần, ngươi đừng cho rằng hiện tại có Thanh Ly sư tỷ bảo vệ ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi đừng bị bổn thiếu gia chờ đến cơ hội, bây giờ sỉ nhục, chúng ta dưới trả lại gấp đôi. Tề Vân vừa mới dứt lời, liền cảm giác được yết hầu một hồi đau đớn, sau đó thật nhỏ huyết châu từ trong cổ làn da rỉ ra. Thanh Ly hờ hững nhìn Tề Vân, băng lãnh địa đọc nhấn rõ từng chữ, cút. Tề Vân không nghĩ tới, Thanh Ly cư nhiên thật sự dám ra tay tổn thương chính mình, hắn dám đoán chắc, nếu là mình lại tại chỗ cũ chờ lâu một lát, Thanh Ly nhất định sẽ lấy tánh mạng của mình. Tề Vân mục quang âm độc nhìn Thanh Ly liếc một cái, sau đó khinh thường ánh mắt quét đến trên người Đinh Thần, hừ lạnh một tiếng, mang theo Tô Tiệp bước nhanh rời đi, đi vào giao dịch hội. Vân thiếu, ngươi thật sự chuẩn bị cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Tô Tiệp thấy được Tề Vân cư nhiên tại trước mặt Thanh Ly biểu hiện điệp như thế sợ hãi rụt rè, không có chút nào ngày xưa uy phong, không khỏi cảm giác trong nội tâm mười phần bị đè nén. Hừ. Tề Vân hiển nhiên đối với Tô Tiệp hỏi vấn đề này bất mãn hết sức, hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi biết cái gì, Thanh Ly này thế nhưng là viện trưởng đệ tử thân truyền, thân phận địa vị mảy may không giới ta. Huống hồ nàng thế nhưng là có khí hải cảnh ngũ trọng tu vi, ta tạm thời còn không phải là đối thủ. Tô Tiệp nghe được Tề Vân lời này, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nàng hay là không cam lòng mà hỏi, nói như vậy, khẩu khí này chúng ta liền nhất định phải nuốt xuống sao? Nuốt xuống? Tề Vân lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói, ta Tề Vân há lại loại kia cam chịu ô nhục người. Ông nội của ta đã vì ta chuẩn bị hảo đột phá linh dược, không ra nửa tháng, ta cũng có thể đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng. Tiếp qua không lâu sau chính là học viện thi đấu, đến lúc sau ta muốn tại trên lôi đài để cho cái này đàn bàn đếm thử sự lợi hại của bổn thiếu gia. Trên mặt của Tô Tiệp rốt cục hiện hiện một vòng tiêu ý, sau đó hỏi, vậy Đinh Thần đâu này? Đinh Thần. Tề Vân đối với Đinh Thần cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, trên mặt thoáng hiện chê cười ý tứ, cười hắc hắc, nói, hắn cũng không phải là thanh ly, nếu là ở này giao dịch hội trên lại thấy hắn, bổn thiếu gia nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Nói xong, Tề Vân khỏe miệng hơi vểnh, nhìn thoáng qua trong lòng Tô Tiệp, hừ hừ nở nụ cười lạnh. Tề Vân hai người đi rồi, Đinh Thần hàm chứa ấy náy nhìn thanh ly liếc một cái, nói, thật sự là không có ý tứ. Mạc Danh Kỳ Diệu liền đem ngươi liên lụy vào ân oán của ta. Ai ngờ Thanh Ly trên mặt cư nhiên đã không còn lúc trước lãnh ý, mà là phủ lên một cái nụ cười mỹ lệ, muốn xin lỗi, là tốt rồi theo giúp ta dạo chơi này giao dịch hội a. Nói xong, Thanh Ly đem bảo kiếm thu vào nhẫn chữ vật, lôi kéo Đinh Thần nhanh chóng địa chạy vào giao dịch hội đường cái bên trong. Tuy Thanh Ly là khí hải cảnh ngũ trọng thiên tài đệ tử, thế nhưng là vừa vào giao dịch hội, Đinh Thần liền phát hiện, Thanh Ly cùng bình thường thiếu nữ không khác nhiều. Chỉ cần là nhìn thấy đồ tốt, Thanh Ly sẽ tâm động. Sau đó đi qua một phen mặc cả, đem ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm mua xuống thu vào nhận chữ vật. Ngắn ngủn một canh giờ, Đinh Thần không có cái gì mua xuống, thế nhưng là Thanh Ly cũng đã bỏ ra gần tới 1.000 linh thạch. Chương 41, vẫn thạch kiếm. Điều này làm cho Đinh Thần hết sức tò mò, theo lý thuyết lấy trong học viện học viên đãi ngộ, cho dù là phong hào đệ tử, cũng không có khả năng như Thanh Ly như vậy giàu có. Hẳn là, Thanh Ly cũng cùng Tề Vân đồng dạng, sau lưng cũng có cái gì không được bối cảnh hay sao? Đinh Thần. Thanh Ly tò mò nhìn Đinh Thần, có chút không hiểu hỏi. Này đều một canh giờ đi qua, ngươi như thế nào vật gì cũng không có mua à? Đinh Thần khép cười một tiếng, giải thích nói, không có nhìn kiến tâm động, dĩ nhiên là không có xuất thủ. Thật sự. Thanh Ly hướng Đinh Thần quăng đi ánh mắt hoài nghi, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiến đến Đinh Thần bên hai, nhẹ giọng nói ra, thấy được thứ tốt, chỉ cần nói cho ta biết, ta giúp ngươi tính tiền. Ách. Đinh Thần có chút bất đắc dĩ, cảm tình nàng là cảm giác mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không dám ra tay giao dịch. Thấy được Thanh Ly kia phó nhiệt tình cùng khéo hiểu lòng người khả ái bộ dáng, trong lúc nhất thời Đinh Thần cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt Thanh Ly hảo ý, đã như vậy, kia liền đa tạ. Thanh Ly khoát tay, nói, theo ta còn có cái gì khách khí, đi xem một chút còn có vật gì tốt. Nói xong, Thanh Ly hai con ngươi tỏa ánh sáng, gấp khó dằn nổi địa lại lần nữa chui vào giữa đám người. Lại một canh giờ đi qua, Thanh Ly cư nhiên lại ném ra 2.000 linh thạch, mua rất nhiều bảo vật. Có thể Đinh Thần vẫn là hai tay trống trơn, không có cái gì mua. Đinh Thần nhìn này người đến người đi giao dịch hội đường cái, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, xem ra, giao dịch này hội quy mô hình, khuôn úc, tuy long trọng, nhưng là đồ tốt hay là quá ít. Đinh Thần, mau nhìn. Thanh Ly tựa hồ lại phát hiện thứ tốt, ngón tay xa xa chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng, hưng phấn mà kêu Đinh Thần. Như ý mục nhìn lại, Đinh Thần thấy được kia quầy hàng trên bày đặt một thanh trường kiếm. Chôi này trường kiếm thân kiếm hẹp hòi, tuy nhiên lại so với bình thường trường kiếm muốn dài ra không ít. Trên thân kiếm còn chữ khắc vào đồ vật tinh mỹ hoa văn, nhìn qua hết sức mỹ quan. Hiển nhiên đây là một chôi chuyên môn vì nữ tử chế tạo bảo kiếm. Để cho Đinh Thần kinh ngạc là, chôi này bảo kiếm cư nhiên sử dụng một loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy vẫn thạch chế tạo. Vẫn thạch, danh như ý nghĩa, là thiên ngoại mà đến quý giá tài liệu luyện khí, không chỉ bản thân 10 phần cứng rắn, khó có thể hư hao. Đúc tạo nên vũ khí lại càng là vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Đinh Thần lúc này đến lúc đó không thể không bội phục, Thanh Ly ánh mắt sắc thực độc ác. Đang lúc Đinh Thần suy tư trong thời gian, Thanh Ly đã không thể chờ đợi được mà đi đến quầy hàng trước mặt, bắt đầu hỏi bảo kiếm giá tiền. Quầy hàng chủ nhân là một dâu dài trung niên, nhìn kia quần áo và trang sức liền có thể biết hắn là một cái tán tu, thế nhưng là thực lực 10 phần cường hãn, đoán chừng đã đạt đến khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Vốn có người hỏi bảo kiếm giá cả, trung niên nam tử cũng là có chút kích động. Nhưng khi nhìn đến Thanh Ly như vậy 20 tuổi không được bộ dáng, trung niên nam tử nhất thời hiển lộ hào hứng thiếu, "Tiểu cô nương, bảo kiếm này không phải là ngươi mua được?" Hay là mau mau rời đi, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Trung niên nam tử khoát tay, xem bộ dáng là muốn cho Thanh Ly nhanh lên rời đi. Thanh Ly lông mày hơi hơi nhăn lại, không phục mà hỏi, không phải là một thanh kiếm nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn ra bao nhiêu giá. Nghe Thanh Ly như vậy ngữ khí, trung niên nam tử suy đoán trước mắt tiểu cô nương này hẳn là lai lịch không tầm thường, có lẽ thật có thể trở ra lên giá tiền của hắn, ngữ khí cũng là hơi hơi có một chút biến hóa. Tiểu cô nương, ta trôi này bảo kiếm thế nhưng là vẫn thạch chế tạo, giá cả xa xỉ. Muốn mang đi. Muốn 5 vạn linh thạch. 5 vạn linh thạch. Thanh Ly hai con ngươi trợn mắt, kinh ngạc hỏi. Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, ngữ khí cũng là khôi phục ban đầu không kiên nhẫn, như thế nào? Ngươi xuất không nổi. Nhìn ngươi lúc trước bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật có tiền, không nghĩ tới ngược lại là cao hứng hụt một hồi. Đi mau, đừng làm trở ngại ta việc buôn bán. Thanh Ly miệng nhếch lên, tức giận nói, ai nói ta xuất không nổi, nếu không là ta vừa mới mua quá nhiều đồ vật, này chỉ là 5 vạn linh thạch căn bản không nói chơi. Thanh Ly càng nói, vượt cảm giác mình không nắm chắc, không biết trước khí, túi đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, con mắt hay là thỉnh thoảng địa nghiêng mắt nhìn trong khi liếc mắt năm nam tử trước người trôi này vẫn thạch bảo kiếm, hiển nhiên đối với nó rất là thích. Không nói chơi. Không có tiền chính là không có tiền, khoác lác ai không hội a. Trung niên nam tử vây quanh lấy hai tay, nghĩa mai nói. Mà lúc này Đinh Thần cũng là chạy tới, tùy ý liếc một cái, Đinh Thần nhìn ra chuyện gì xảy ra. Đinh Thần tiến lên một bước, nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó nhàn nhạt mà hỏi, ngươi trôi này vẫn thạch kiếm muốn bao nhiêu tiền? Trung niên nam tử liếc một cái liền nhìn ra Đinh Thần cùng Thanh Ly là cùng một chỗ, thấy hai người dây dưa không ngớt, trong lòng cũng là có hỏa khí, tiểu quỷ, lão tử này vẫn thạch bảo kiếm thế nhưng là phục vụ quên mình đổi lấy, 5 vạn linh thạch chắc giá. Xuất không nổi giá tiền liền cút nhanh lên. Chọc giận lão tử muốn ngươi đẹp mắt. Ai ngờ Đinh Thần trên mặt cư nhiên không có chút nào vẻ giận dữ, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, bình tĩnh nói, vẫn thạch bảo kiếm, 5 vạn linh thạch, xác thực không đắt. Biết là tốt rồi. Ngươi mua không nổi, cũng không đại biểu người khác cũng mua không nổi, bất quá nếu là hai người các ngươi lại đứng ở lão tử này quầy hàng trước, sinh ý bị hai người các ngươi dọa đi, lão tử không tha cho các ngươi. Thanh Ly tự biết chính mình xuất không nổi cái giá tiền này, nghĩ đến Đinh Thần lúc trước không có xuất thủ mua qua đồ vật, cũng hẳn là không có cái gì tiền. Lập tức kéo La Tin sáng sớm ống tay áo, để cho Đinh Thần rời đi. Ai ngờ Đinh Thần cư nhiên tiến lên phía trước, một bả cầm lên vẫn thạch kiếm, vứt xuống Thanh Ly trong lòng, sau đó đối với trung niên nam tử nói, bảo kiếm này, ta muốn. Trung niên nam tử hai mắt rồi đột nhiên trợn to, bất khả tư nghị mà nhìn Đinh Thần. Còn chưa lên tiếng, liền trông thấy một mai xanh biếc đan dược từ trước mắt thiếu niên này ống tay áo bên trong bắn ra, bay đến bàn tay của mình phía trên. Đây là một mai cấp 2 hồi nguyên đan, ta nghĩ giá trị hẳn là vượt qua vẫn thạch kiếm rất nhiều a. Một bên Thanh Ly, trên mặt bị cả kinh đã không còn bất kỳ biểu tình. Nàng không nghĩ tới, chính mình trong mắt người không có đồng nào Đinh Thần tùy ý liền ném ra cấp 2 đan dược, mà còn nên vì chính mình mua xuống trôi này vẫn thạch bảo kiếm. Trong lúc đó, trong nội tâm lại là tràn ngập áy náy, lại là cảm giác được hết sức ấm áp cùng ngọt ngào. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của Thanh Ly cư nhiên lóe hiện lên một vòng thẹn thùng ngừng đỏ. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, sau đó tỉ mỉ địa nghiên cứu lên trong tay hồi nguyên đan. Thật lâu, trung niên nam tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu tử, đan dược này phương diện, ta là rốt đặc cắn mai, này của ngươi viên đan dược ta dám định không ra phẩm cấp. Nhưng ta cũng biết, này cấp 2 đan dược đến lượt ta này vẫn thạch bảo kiếm nhất định là thua thiệt. Như vậy đi, ngươi hay là cho ta 5 vạn linh thạch, cũng tỉnh ngươi thua thiệt. Đinh Thần khẽ cho mày, hắn đâu không biết trung niên nam tử tâm tư. Hắn trên miệng mặc dù nói sợ Đinh Thần thua thiệt, trên thực tế là bởi vì sợ Đinh Thần lừa gạt mình, mới chịu cầu dùng linh thạch trao đổi. Đáng tiếc Đinh Thần trong tay cũng không có linh thạch, có chỉ có những đan dược này. Như vậy đi, ngươi đem viên thuốc này đặt ở quầy hàng trên bán ra. Hai người chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, thẳng đến ngươi thành công giao dịch thôi, như thế nào? Chương 42, tự làm tự chịu. Này! Trung niên nam tử vẫn còn có chút sợ hãi, do dự nói, này không tốt lắm đâu. Vừa dứt lời, trung niên nam tử liền thấy được, có một nam một nữ đang tại cách đó không xa hướng bên mình đã đi tới. Bất quá nhìn hai người sắc mặt, tựa hồ không hề giống là qua giao dịch, ngược lại làm như là bới móc. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tề Vân mặt lộ vẻ trào phúng, giọng nghĩa mai mà nhìn Đinh Thần, Đinh Thần, chúng ta lại gặp mặt. Hả? Tề Vân rất nhanh liền chú ý tới trung niên nam tử trong tay cấp 2 hồi nguyên đan, trên mặt thần sắc kích động tôn động, hương phấn mà kêu lên, cấp 2 hồi nguyên đan. Nghe được Tề Vân nói ra đan dược phẩm giai, trung niên nam tử cũng là biết Đinh Thần không có lừa gạt mình, trong nội tâm rốt cục thở ra một hơi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Tề Vân, bất động thanh sắc nói, chính là cấp 2 hồi nguyên đan, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn ra bao nhiêu linh thạch mua đi nó đâu này. Tề Vân không có trả lời, mà là có chút hăng hái điệu đánh giá đến trung niên nam tử bên cạnh Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người, sau đó xoay đầu lại hỏi, bọn họ ra bao nhiêu linh thạch. Hiển nhiên, Tề Vân là đem Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người hiểu lầm thành là muốn mua sắm cấp 2 hồi nguyên đan rồi, trong nội tâm hạ quyết tâm cùng với Đinh Thần hai người phân cao thấp. Đinh Thần nghiền ngẫm mà nhìn Tề Vân, nhàn nhạt nói, ta xuất 6 vạn linh thạch. 6 vạn? Tề Vân trong nội tâm hơi kinh hãi, hiển nhiên hắn biết cấp 2 đan dược giá trị, tuy 6 vạn linh thạch cũng không tính là đặc biệt thái quá, thế nhưng hắn không tin Đinh Thần có thể trở ra lên cái giá tiền này, ngươi này đổ nhà quê, lấy được suất 6 vạn. Đinh Thần ha ha cười cười, nói, ngươi đã mua không nổi, hà tất nói nhảm. Chê cười, chỉ là 6 vạn, bổn thiếu gia chẳng lẽ có thể so với ngươi này nông thôn đến tuổi mục còn cùng. Tề Vân liếc xéo Đinh Thần liếc một cái, rồi ra một ngón tay, ba khi nói, ta xuất 10 vạn linh thạch. Vân thiếu, thật sự là vậy mới tốt chứ. Tô Tiệp thấy Tề Vân như thế hăng hái, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ vạn phần. Tựa hồ đã thấy được Đinh Thần xám xịt chạy khỏi nơi này bộ dáng, Tô Tiệp không khỏi lên tiếng tán dương một tiếng Tề Vân. Bị Tô Tiệp một khoa trương, Tề Vân chợt cảm thấy lâng lâng, mặt mũi tràn đầy đắc ý duỗi ra một bàn tay, chuẩn bị tiếp nhận cấp 2 hồi nguyên đan. 11 vạn. Đinh Thần thanh âm đạm mạc truyền ra, để cho Tề Vân thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trừng lớn lấy hai mắt nhìn hằm Đinh Thần, liền ngay cả hô hấp đều trở nên ồ, nghiến răng nghiến lợi nói, 15 vạn. 16 vạn. 20 vạn. Lời mới ra miệng, Tề Vân chợt cảm thấy hối hận, 20 vạn cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Cho dù là hắn, cũng là không có 20 vạn linh thạch. Tề Vân bắt đầu ở nội tâm lặng yên tự định giá, chỉ cần Đinh Thần tái mở miệng, ta liền đem thứ này tặng cho hắn. Ta không tin này đồ nhà quê cùng Thanh Ly hai người có thể lấy ra hơn 20 vạn linh thạch, đến lúc sau, bổn thiếu gia liền chờ nhìn các ngươi xấu mặt. Hắc hắc hắc. Tề Vân thiếu gia, quả nhiên là xuất thủ xa xỉ, Đinh Mỗ bội phục. Đinh Thần nhàn nhạt mà nhìn Tề Vân, trên mặt lóe ra nghiền ngẫm tiêu ý. Thập cái gì? Tề Vân trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, ngươi không gọi giá sao? Ta tại sao phải kêu giá? Đây chính là cấp 2 hồi nguyên đan, khó gặp bà bối, ngươi cứ như vậy bỏ qua. Đinh Thần ha ha cười cười, nghiền ngẫm nói, này cấp 2 hồi nguyên đan, vốn là ta luyện chế ra thứ cấp đan dược. Nếu như Tề thiếu cảm thấy nó quý trọng, là kiện bà bối. Nếu là bị ta muốn trở về đi, chẳng phải là phụ Tề Vân thiếu gia nổi khổ tâm. Tề Vân nghe vậy, đầu nhất thời nổ vang, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ là bị Đinh Thần lừa rồi, ngươi lại dám lừa ta. Đinh Thần lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói, Tề thiếu chuyện đó không phải là hiểu lầm Đinh Mỗ. Tề thiếu lúc trước thế nhưng là nói chính mình là có tiền, hiện giờ mỹ nhân ở trước, Đinh Mỗ bất quá là vì cho Tề thiếu một cái bày ra chính mình nam nhân mị lực cơ hội, ngàn vàng khó mua mỹ nhân cười. Tề thiếu hôm nay không chỉ ra danh tiếng, lại càng là đòi Tô Tiệp niềm vui. Nói cho cùng, ngươi còn phải cảm tạ Đinh Mỗ, không phải sao? Tề Vân gắt gao tiếp cận Đinh Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, cảm tạ ngươi. Ta hận không thể hiện tại giết được ngươi. Đinh Thần vây quanh hai tay, danh mánh hỏi, như thế nào, hẳn là Tề thiếu là cảm thấy Tô Tiệp không đáng đồng tiền. Hay là, căn bản cầm không ra này 20 vạn linh thạch, chuẩn bị quy nợ. Quy nợ. Trung niên nam tử nguyên bản bởi vì mai này nguyên bản chỉ trị giá 4-5 vạn cấp 2 đan dược vô duyên vô cớ lật ra 4-5 lần, biến thành 20 vạn linh thạch mà nội tâm mừng như điên. Có thể vừa nghe thấy quỵt nợ hai chữ, trên mặt trong chớp mắt biến sắc. Hắn vẫn nộ trừng hai mắt, nhìn thẳng Tề Vân, một cỗ thuộc về tán tu sinh tử chém giết mà sinh ra thô bạo chi khí, từ trên người của hắn tán phát, trong chớp mắt đem Tề Vân bao vây. Trung niên nam tử vốn có được khí hải cảnh lục trọng tu vi, nay chừng để cho Tề Vân trong chớp mắt như rớt vào hầm băng, cả người cũng như cùng bị đóng băng. Ngươi thật sự muốn quỵt nợ sao? Trung niên nam tử mắt hổ nhìn hằm Tề Vân, hàm chứa uy hiếp mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tề Vân liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm tuy sợ hãi, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mạnh mẽ chịu đựng nói, ông nội của ta thế nhưng là Tinh La học viện chấp pháp đường tổng chấp pháp Tề Uy Đức, thức thời mau để cho ta rời đi. Bằng không, gia gia của ngươi coi như là thiên vương lão tử, hôm nay ngươi cũng đừng hòng lại ta trướng. Trung niên nam tử vung mạnh tay lên, mãn bất tại hồ uống được. Trung niên nam tử thanh âm thật lớn, trong chớp mắt liền đem người chung quanh toàn bộ hấp dẫn qua, làm thành một vòng tròn chuẩn bị xem náo nhiệt. Người vây xem bên trong không thiếu trong học viện đệ tử, bọn họ liếc một cái cũng liền đem Tề Vân nhận ra. Đây không phải chấp pháp đường đó Tề Vân sao? Hắn ở chỗ này làm cái gì? Không nghe thấy sao, hắn đây là muốn quy nợ. Hả? Tiểu tử này xem ra là bình thường tại trong học viện làm mưa làm gió đã quen, cư nhiên khóc lóc gom sòm vung đến này giao dịch hội lên rồi. Đúng vậy, thật sự là cho chúng ta Tinh La học viện mất mặt. Chúng đệ tử trông thấy Tề Vân bộ dáng như vậy, biết vậy nên sỉ nhục, vội vàng quay ngược người lại, không để ý tới nữa, sợ người khác đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người của mình. Trung niên nam tử nhìn Tề Vân, tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi ỷ có học viện thế lực ở sau lưng nâng đỡ, liền có thể khi dễ ta. Báo cho ngươi, tán tu cũng không phải dễ khi dễ được. Trung niên nam tử một câu, thành công đem xung quanh tán tu hỏa khí đều cho chọn lấy đi lên. Tán tu mặc dù không có thế lực thuộc sở hữu, bình thường cũng sẽ bởi vì lợi ích quan hệ mà giúp nhau chém giết, thế nhưng là một khi gặp có người khi dễ đồng bào, bọn họ nhất định sẽ đứng chung một chỗ, cùng chung mối thù. Tại trong tích tắc này, tất cả tán tu đều là đi phía trước bước một bước, mục quang bất thiện địa nhìn chằm chằm Tề Vân cùng Tô Tiệp hai người. Giờ này khắc này Tề Vân giống như cảm giác được bị một đám sói đói để mắt tới đồng dạng, trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại biết, muốn quỵt nợ là không thể nào. Chương 43, chạy trối chết. Hắn âm độc mục quang không che giấu chút nào gai đất đến trên người Đinh Thần, trong nội tâm đã đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều phân chia đến trên người Đinh Thần. Nếu như không phải là Đinh Thần, hắn hôm nay như thế nào chịu như thế khuất nhục, cộng thêm hôm qua tại Phong Ma Tháp, hắn bị Thanh Ly nhục nhã sự tình. Tề Vân hiện tại đối với Đinh Thần đã hận thấu xương, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ đem Đinh Thần giết chết vô số lần. Đinh Thần, ngươi cho bổn thiếu gia chờ, ta nhất định phải nghĩ hết thể biện pháp giết chết ngươi. Tề Vân trong nội tâm hận ngứa răng, thế nhưng là trên mặt lại là không dám chút nào biểu lộ ra. Hắn mạnh mẽ bay ra mỉm cười, đối với trung niên nam tử nói, vị này đại ca, ngươi xem ra sao tất, tiểu đệ làm sao có thể quỵt nợ đâu này. Trung niên nam tử có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn đạm mạc mà nhìn Tề Vân, lạnh lùng nói, linh thạch đâu này? Tề Vân nghe nói như thế, lập tức liền bắt đầu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống lớn linh thạch, đặt ở trung niên nam tử trước mặt, nói, nơi này là 15 vạn linh thạch, còn dư lại tiểu đệ liền cầm tảng đá kia thay thế như thế nào. Nói xong, Tề Vân trong tay cứ thế xuất hiện một khối toàn thân đỏ chót, bề mặt sáng bóng trơn trượt tảng đá kia là bổn thiếu gia, không, là ta mới vừa từ giao dịch hội dùng 5 vạn linh thạch mua được. Đây là. Đinh Thần mắt lộ ra kinh hãi, rất nhanh liền nhận ra Tề Vân trong tay hồng sắc tảng đá lai lịch. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, ngắn ngủi kinh ngạc, liền lập tức khôi phục ban đầu trấn định. Trung niên tử Tề Vân trong tay tiếp nhận hồng sắc tảng đá, tỉ mỉ địa suy nghĩ một phen, chê cười nói, tại đây một khối phá tảng đá, ngươi cư nhiên liền xài 5 vạn linh thạch, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Bất quá nhìn tại ngươi đã giao ra 15 vạn linh thạch phân thượng, đại gia ta hãy bỏ qua ngươi, đây là của ngươi này đan dược. Nói xong, trung niên nam tử đem Đinh Thần cho hắn cấp 2 hồi nguyên đan ném cho Tề Vân. Tề Vân nói lời cảm tạ một tiếng, mang lên sớm đã bị trước mắt này màn cả kinh mục quang ngốc trệ Tô Tiệp, giống như bay thoát đi nơi đây. Nếu như đan dược đã bán ra, cái này trôi bảo kiếm có thể liền là chúng ta. Đinh Thần đối với trung niên nam tử nói, chỉ thanh ly trong tay vẫn thạch kiếm. Tiền hàng thanh toán xong, trôi này bảo kiếm, dĩ nhiên là nhỏ huynh đệ rồi. Như thế chúng ta liền cáo tử. Tiểu huynh đệ khoan đã. Trung niên nam tử thấy Đinh Thần hai người muốn đi, vội vàng kêu lên. Đinh Thần quay đầu, hỏi, còn có chuyện gì? Trung niên nam tử bước nhanh tới, ra sức liền ôm quyền, cảm kích nói, chuyện hôm nay, đa tạ tiểu huynh đệ. Nếu không có tiểu huynh đệ viên thuốc này cùng tiểu huynh đệ phối hợp, ta làm sao có thể hội kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Đinh Thần tùy ý địa khoát tay, nói, đây là chính ngươi vật khí, ta bất quá là trợ giúp một chút mà thôi. Tiểu huynh đệ có thể đừng nói như vậy. Trung niên nam tử tính cách ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, lúc trước ta như vậy thái độ, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Bất quá, nhiều linh thạch như vậy, ta chịu chi có xấu hổ. Như vậy đi, ta phân ra 8 vạn linh thạch cho tiểu huynh đệ, thứ nhất là vì biểu đạt tay náy của ta, thứ hai cũng là vì cảm giác tạ tiểu huynh đệ, trao tiểu huynh đệ người bằng hữu này. Không ngờ Đinh Thần lập tức liền cự tuyệt, hắn nói, ngươi đã cố ý muốn tạ, liền đem tảng đá kia cho ta đi. Ngươi đã cố ý muốn tạ, như vậy liền đem tảng đá kia cho ta đi. Đinh Thần trong ngón tay năm nam tử trong tay hồng sắc tảng đá, nói, tảng đá. Trung niên nam tử mê mang nhìn trong tay hồng sắc tảng đá, không hiểu nói, tiểu huynh đệ, tuy tảng đá kia bề ngoài rất tốt, thế nhưng là ai cũng biết đây chỉ là một khối không có tác dụng đâu tảng đá mà thôi. Tiểu huynh đệ không cần khách khí như thế, muốn ít nhiều linh thạch, có thể nói thẳng. Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, nói, ta có thể rõ ràng địa báo cho ngươi, tảng đá kia là một hàng thật giá thật bảo vật, giá trị của nó tuyệt đối có thể vượt qua trong tay ngươi tất cả linh thạch. Trung niên nam tử kinh ngạc địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, sau đó đem ngốc trệ mục quang chuyển đến hồng sắt trên tảng đá, ngươi nói là, này khối phá tảng đá là một rất giỏi bảo bối. Không sai. Đinh Thần từ chối cho ý kiến địa cười cười. Tiếp tục nói, bất quá, tác dụng của nó chỉ có ta có thể khai phát xuất ra, ở trong tay ngươi chỉ có thể coi là một khối phá tảng đá. Trung niên nam tử nghe được lời của Đinh Thần, ánh mắt lộ ra một tia suy tư thần sắc, sau đó sang sảng phá lên cười, nếu như tiểu huynh đệ nhận biết vật ấy công dụng, như vậy đã nói rõ ràng đây là tiểu huynh đệ cơ duyên. Lão tử tuy lòng tham, thế nhưng là cũng biết vạn vật đều có duyên, nếu như không cưỡng cầu được, vẫn còn không bằng sung sướng mau mau mà đem vật ấy tặng cho tiểu huynh đệ, coi như là kết giao tiểu huynh đệ người bằng hữu này. Nói xong, trung niên nam tử liền đem trong tay đồ vật trịnh trọng địa giao cho Đinh Thần, không có do dự chút nào cũng không muốn bỏ. Đinh Thần hàm chứa kinh ngạc địa nhận lấy hồng sắc tảng đá, hắn ngược lại là không nghĩ tới trung niên nam tử lại có như thế khí phách cùng hào phóng lồng lực. Thân là tán tu luyện của bọn hắn tài nguyên toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình tìm kiếm, cho nên bọn họ đối với bảo vật 10 phần quý trọng, từ sẽ không dễ dàng đem tài nguyên đưa cho người khác. Thế nhưng là trước mắt trung niên nam tử, biết rõ trong tay tảng đá kia là một cái bảo bối. Rõ ràng còn có thể như thế rộng rãi mà đem nó đưa cái Đinh Thần. Ngươi đã như thế hào sảng, Đinh Thần ha ha cười cười, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một mai cấp 3 thối thể đan, ta cũng không thể khiến ngươi thua thiệt, đây là một mai cấp 3 thối thể đan, ta tin tưởng đối với ngươi nhất định có ích. Tiểu huynh đệ, ngươi thứ này thật sự là quá mức quý trọng, ta không thể nhận. Trung niên nam tử biết cấp 3 đan dược giá trị, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Đinh Thần khẽ cho mày, nói, Đinh Mộ không thích nhất chiếm người tiện nghi, ngươi đã không coi ta là bằng hữu. Như vậy này viêm linh ngọc hay là còn cấp cho huynh đài tốt. Trung niên nam tử nghe vậy, vội vàng giành lấy Đinh Thần trong tay thối thể đan, ha ha cười nói, tiểu huynh đệ tính cách, Lâm Mỗ 10 phần bội phục. Tiểu huynh đệ nếu như đem Lâm Mỗ coi như bằng hữu, Lâm Mỗ như từ chối nữa ngược lại hiển lộ nhăn nhó, ta đây liền mặt dày nhận. Nhìn trong tay viên kia hiện ra xanh biết hào quang đang dược, trung niên nam tử trên mặt mang đầy vẻ mừng rỡ, nói, như vậy thối thể đan vừa vặn có thể cho ta đột phá khí hải cảnh lục trọng bình cảnh, để ta thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ ta có thể đi chỗ xa hơn lang bạt một phen. Hiển nhiên, Đinh Thần viên thuốc này cho trung niên nam tử một cái cơ hội, cho trung niên nam tử một cái tốt hơn tương lai. Đem so sánh ra, này viêm linh ngọc đối với trung niên nam tử mà nói, ngược lại hiển lộ không trọng yếu. Thế nhưng là, Đinh Thần lại biết rõ, trên thực tế, lần này trao đổi hay là Đinh Thần buôn bán lời tiện nghi. Trung niên nam tử mặt mang vẻ cảm kích mà nhìn Đinh Thần, sau đó dùng sức vô vô bờ vai Đinh Thần, nói, tiểu huynh đệ ân tình, Lâm Mộ nhớ kỹ. Đáng tiếc Lâm Mộ phải lập tức rời đi nơi đây, ngày sau nếu có duyên gặp nhau, Lâm Mộ ổn thỏa cùng tiểu huynh đệ uống thông khoái. Chương 44, Viêm Linh Ngọc. Thân là tán tu, trung niên nam tử đối với mọi sự có cực cao cảnh giác, tán tu trong đó vì bảo vật ngươi chết ta sống vốn thuộc bình thường, hiện tại trung niên nam tử trong tay có cấp 3 đan dược, nhất định sẽ tao ngộ ngấp nghé người tranh đoạt, vì kế hoạch hôm nay đành phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Đinh Thần đối với cái này ngược lại lý giải, đối với trung niên nam tử liền ôm quyền, nói, thời gian cũng không sớm, ta hai người cũng phải chạy về học viện, liền cáo tử. Nói xong, Đinh Thần mang theo Thanh Ly, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trung niên nam tử cũng không trì hoãn, Đinh Thần hai người đi rồi, cũng là qua loa thu sạp hàng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người là Tinh La học viện đệ tử, mà này giao dịch hội nói trắng ra là liền tại học viện chân núi, ở vào học viện giám thị trong phạm vi. Cho nên hai người tuy trong tay có trọng bảo, ngược lại không có bị người truy kích. Rất nhanh, Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người thân ảnh, liền lại lần nữa xuất hiện ở đan dược phòng trước cổng chính. Thanh Ly trong tay cầm vừa mới có được vẫn thạch kiếm, túi đầu, không nói một lời theo sát sau lưng Đinh Thần. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đinh Thần, muốn nói cái gì đó, lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể ở nội tâm không ngừng mà hỏi chính mình. Đinh Thần như thế nào cầm giữ có nhiều đan dược như vậy? Cho dù hắn bây giờ là ở tại nơi này đan dược trong phòng, cùng phí lao sớm chiều ở chung. Lấy ta đối với lão nhân kia lý giải, hắn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho Đinh Thần nhiều như vậy cao cấp đan dược. Hẳn là, Đinh Thần là từ này luyện đan thất trộm tới hay sao? Thanh Ly tự nhiên sẽ không tin tưởng, những đan dược kia đúng như theo như lời Đinh Thần, là chính bản thân hắn luyện chế ra. Như Đinh Thần quả thật là từ phí lão chỗ đó ăn cắp được, nếu rơi vào tay phát hiện, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Ly trong nội tâm không khỏi nhiều vài phần lo lắng, nàng ngẩng đầu lên, nói với Đinh Thần, "Đinh Thần, tình hình kinh tế của ngươi còn dư lại đan dược, hay là mau chóng trả cho phí lão. Về phần lỗ lã kia hai hạt đan dược, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bổ sung, coi như là vì đáp tạ ngươi hôm nay giúp ta mua xuống vẫn thạch kiếm ân tình." Đinh Thần đầu tiên là một hồi kinh ngạc, chợt liền đã minh bạch Thanh Ly lo lắng, hắn khẽ cười một tiếng, nói, "Kính xin Thanh Ly sư tỷ yên tâm, Đinh Thần há lại loại kia trộm vặt móc túi hạ người, những đan dược này, lai lịch tuyệt đối trong sạch." Thanh Ly nghe vậy, không khỏi xấu hổ, gương mặt một hồi ửng đỏ, Đinh Thần trượng nghĩa xuất thủ, chính mình rõ ràng còn hoài nghi Đinh Thần, thật sự là không thể tha thứ. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn tưởng rằng Đinh Thần không có tiền, còn nói nên vì Đinh Thần tính tiền, có thể kết quả là lại được Đinh Thần chỗ tốt. Thanh Ly trong lòng là vừa thẹn vừa giận, trên mặt hồng hà chẳng những không có thu lại, ngược lại càng thêm đỏ lên, nhìn qua ngược lại là khả ái đến cực điểm. "Vậy 5 vạn linh thạch, ta nhất định mau chóng trả lại ngươi." Thanh Ly có tôn nghiêm của mình, tuy cùng Đinh Thần là bằng hữu, bất quá nàng cũng không nghĩ như thế không duyên cớ liền thu Đinh Thần chỗ tốt. Một chút việc nhỏ, Thanh Ly sư tỷ đại cũng không tất để trong lòng, hôm nay kiếm này, coi như là vì đáp tạ sư tỷ lúc trước đối với ta tương trợ. Hơn nữa, nếu không phải sư tỷ thanh kiếm này, ta hôm nay sẽ phải tay không mà về. Đinh Thần mặc dù không để trong lòng, thế nhưng là Thanh Ly lại không cho là như vậy, nàng giơ lên đầu, lời thề son sắt nói, "Đinh Thần, ta Thanh Ly là một cái người ân oán phân minh, ngươi đối với ta hảo, ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng được." Lời mới ra miệng, Thanh Ly tựa hồ ý thức được ngôn ngữ của mình có chút không ổn, lập tức cúi đầu. Không cho Đinh Thần trông thấy chính mình trên mặt kia khó chịu nổi vẻ, quay đầu đi, giống như chạy trốn địa tiêu thất tại Đinh Thần trong tầm mắt. Nhìn như vậy Thanh Ly, Đinh Thần thật sự là vô pháp đem cùng đối mặt Tề Vân thời điểm lạnh lùng liên hệ cùng một chỗ. Bất quá Đinh Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người tiến vào đan dược phòng. Vừa mới nhập phòng, Đinh Thần liền trông thấy phí lao bước nhanh địa hướng chính mình đã đi tới. Xem mặt trên biểu tình, tựa hồ là muốn tìm Đinh Thần hương sư vấn tội, tới. "Đinh Thần tiểu tử, ngươi đi tìm nữ nhân, lão phu không quản được ngươi. Bất quá, ngươi như là đã đặt chân đan đạo, lão phu liền phải để cho ngươi minh bạch, nếu là không có định lực, ngươi chỉ có thể kẻ vô tích sự." Đinh Thần nhìn nổi giận đùng đùng phí lão, biết vậy nên có chút mặc danh kỳ diệu, không nghĩ tới mới vừa vào tới liền bị lão nhân này đổ ập xuống địa cờ trách một hồi. Tâm thần khẽ động, trong tay Đinh Thần liền xuất hiện 5 miếng đan dược, trong đó có 2 mai chính là cấp 3 hồi nguyên đan. Đem chúng giao cho phí lão, Đinh Thần còn lấy ra 4 bình cấp 3 tụ khí tán, cùng nhau cho hắn. Đinh Thần nhìn phí lão cứng ngắc khuôn mặt, không nói một lời điệu tại phí lao kia ánh mắt phức tạp, đi trở về gian phòng của mình. Mới vừa đóng cửa, Đinh Thần liền không thể chờ đợi được mà đem nhẫn chữ vật bên trong hồng sắc tảng đá đem ra, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát lên. Người khác có lẽ không biết, đạn thờ sáng sớm lại biết rõ, này khối hồng sắc tảng đá, thế nhưng là ẩn chứa là tinh thuần nhất hỏa thuộc tính nguyên lực viêm linh ngọc. Viêm linh ngọc mặt ngoài, chiều dài một tầng thạch ra, đem bên trong hỏa thuộc tính nguyên lực đều phong tại thạch dưới ra, chỉ có hỏa hồng nhan sắc thấu hiện ra. Cho nên người bình thường căn bản không có khả năng nhìn ra viêm linh ngọc bản chất, chỉ sợ đem nó trở thành một khối phổ thông hồng sắc tảng đá. Mà muốn phá vỡ này khối thạch ra, chỉ dùng cậy mạnh là không thể nào thành công, hơn nữa viêm linh ngọc hội bởi vì chịu kích thích mà tự bạo. Nhìn trong tay viêm linh ngọc, Đinh Thần biết vậy nên tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức liền đem thạch ra phá vỡ, đem bên trong tia nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên lực luyện hóa. Bất quá, vật lộn một phen, Đinh Thần vẫn là đem nó lại lần nữa thu vào nhận chữ vật. Tuy Đinh Thần có bóc lột trừ thạch ra thủ đoạn, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đem viêm linh ngọc hoàn chỉnh luyện hóa, hay là xa xa không đủ. Bởi vì nhất thời hấp dẫn mà lãng phí viêm linh ngọc bên trong bảo tàng, Đinh Thần là tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như vậy. Hít sâu vài khẩu khí, Đinh Thần rốt cục đem tâm tình bình phục hạ xuống, lập tức bắt đầu rồi tu luyện. Đại Nhật Thần Chiếu quyết đệ nhất trọng mặt trời đỏ mới lên bắt đầu vận chuyển, Đinh Thần cảm giác được khí hải truyền đến một hồi tình cảm ấm áp, chân khí của mình bắt đầu chậm rãi trở nên tinh luyện lên. Đinh Thần quên tu luyện của ta, không có chút nào cảm nhận được thời gian trôi qua, lúc hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, đã là 2 ngày về sau. Đinh Thần đứng dậy, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông chân khí, không khỏi một hồi kích động. Hôm nay, tựa hồ là về nhà thăm người thân cuộc sống. Đinh Thần trong đầu nhớ lại một chút, nghĩ đến hôm nay liền có thể trở về đi, chính mình vấn đề về thân thế, rất có thể sẽ tìm được đáp án, nhất thời có dũng khí bức thiết cảm giác. Đẩy cửa, Đinh Thần phát hiện Phí Lao tựa hồ là tại luyện đan thất bên trong bận việc, liền ngay cả chính mình đi qua, hắn cũng không có phát giác. Đinh Thần cũng không định quấy rầy Phí Lao, tự một mình đi ra. Đi ra ngoài, Đinh Thần cũng không trực tiếp xuống núi, Gò Đất Trấn cự ly Tinh La học viện đường xá xa xôi, nếu là đi bộ đoán chừng hội lãng phí đã rất lâu. Cho nên Đinh Thần chuẩn bị đi đến tổng vụ đường, trước lĩnh một thất tuấn mã thay đi bộ. Chương 45, về nhà. Tuy Đinh Thần tốc độ cũng không thua kém tuấn mã, bất quá thời gian dài vận dụng chân khí chạy đi, sẽ để cho Đinh Thần ở vào một cái hết sức yếu ớt cùng nguy hiểm trạng thái. Tại Triệu Chấp sự hỗ trợ, Đinh Thần lĩnh được một thất chất lượng tốt con ngựa trắng, sau đó liền một lát không chỉ hoán địa hướng phía dưới núi tiến đến. Ra khỏi núi cửa, Đinh Thần giơ lên roi ngựa, tuấn mã một tiếng tê minh, cực nhanh chạy băng băng lại. Đón mới lên ánh sáng mặt trời, Đinh Thần cảm giác được trong cơ thể Đại Nhật Thần Chiếu quyết cộng minh, để cho Đinh Thần có một loại tận tình giang hồ cảm giác thông khoái, rất nhanh liền biến mất trên đường chân trời. Đinh Thần vừa đi không lâu sau, một bộ bạch y Tô Tiệp cũng xuất hiện. Nàng tự nhiên là thấy được Đinh Thần đi xa, trong nội tâm không khỏi bất mãn hết sức. Nửa năm trước hồi hương thăm người thân, Đinh Thần còn cùng sau lưng tự mình, vì chính mình dẫn ngựa, đưa nước, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, giống như một trung tâm tôi tớ. Có thể hôm nay, Đinh Thần cư nhiên không để ý chính mình, trước đi tới một bước. Đinh Thần a, Đinh Thần, Tô Tiệp trong hai tròng mắt hiện lên một tia giống như hạt tử đồng dạng ngoan độc vẻ, chậm rãi nói, nhìn ngươi hiện tại như thế tùy ý tiêu sái, không biết đợi trở lại Gò Đất Trấn, ngươi còn có thể hay không như thế. Nói xong, Tô Tiệp đôi môi cong lên một cái băng lãnh độ cong. Tề Vân đã sớm ở bên ngoài vì Đinh Thần chuẩn bị vừa ra cho hay, sẽ chờ Đinh Thần trở lại Gò Đất Trấn liền bắt đầu trình diễn. Nghĩ tới đây, Tô Tiệp bất mãn trong lòng hễ quét là sạch, trở mình lên ngựa, hướng Đinh Thần biến mất phương hướng đuổi theo. Lúc Đinh Thần trở lại Gò Đất Trấn thời điểm, đã là ngày mỏng tây sơn, trời chiều đem cái này cổ xưa thị trấn nhỏ nhuộm thành huyết hồng sắc. Đinh Thần thân thể nhảy lên, liền phiêu xuống ngựa lưng, vắt, nắm con ngựa trắng, đi vào thị trấn nhỏ đường cái. Tuy Đinh Thần là trọng sinh mà đến, thế nhưng là đối với tiền nhiệm cùng Tô Tiệp hai người thuận lợi tiến nhập Tinh La học viện cảnh tượng lại là có 10 phần ấn tượng khắc sâu. Năm đó hai người bước chậm tại trên đường phố, trên thị trấn mỗi người đều đối với chính mình 10 phần nhiệt tình, không được vài bước sẽ có người đi lên chào hỏi. Mà chính mình lúc rời đi, lại càng là toàn bộ trấn người đường đưa tiễn. Càng có người đối với mình bên cạnh hải tử nói, nhi tử, lớn lên về sau cần phải như ca ca Đinh Thần đồng dạng tiền đồ, vui tại chúng ta trong tiểu trấn, thế nhưng là một chút dùng cũng không có. Ngày hôm nay, Đinh Thần lúc trở lại, tuy đã là đến đêm rất khuya, có thể trên đường cái còn xem như có không ít người lui tới. Thấy được Đinh Thần xuất hiện, những người này trên mặt ngoại trừ lạnh lùng thần sắc ra, chính là chê cười. Tựa hồ Đinh Thần tại trong mắt của bọn hắn chỉ là một cái 10 phần sự thất bại ấy, chỉ là một cái chê cười. Mà chính là năm đó kia cái bị đại nhân giáo dục chỉ điểm Đinh Thần học tập tiểu hài tử trông thấy Đinh Thần, muốn đi lên chào hỏi, cũng là bị sau lưng đại nhân kéo lại. Ngươi muốn làm gì? Đại nhân lạnh lùng hỏi. Đi cùng ca ca Đinh Thần chào hỏi. Hài tử rốt cuộc không hiểu chuyện, lại nhận được Đinh Thần là ngày xưa trong tiểu trấn hăng hái thiên tài, thấy đại nhân ngăn cản trên mặt tràn ngập thần sắc mê mang. Ngươi đứa nhỏ này, rất hiểu chuyện. Đinh Thần bất quá là một cái sự thất bại ấy, ngươi xem một chút đi ra thị trấn nhỏ có làm được cái gì? Vẫn là ở lại trong nhà, đồ cái an ổn. Cũng tốt hơn bị người nhục nhã mạnh mẽ. Đại nhân giáo dục thanh âm của hắn rất lớn, không có chút nào che giấu cảm giác, tựa hồ lời kia là cố ý nói cho Đinh Thần nghe. Gò Đất Trấn tin tức 10 phần rất lại phía sau, học viện tin tức muốn chuyển quay lại nơi này tối thiểu nhất cần một cái tháng. Hiện tại tất cả mọi người biết, Đinh Thần tại Tinh La học viện đắc tội bên trong không được đại nhân vật, ngày nay đã là một cái phế vật. Hôm nay trở lại, chính là giống như chó nhà có tang tìm kiếm tị nạn chỗ đồng dạng, tự nhiên là nhận người ghét bỏ cùng cười nhạo. Mà ở trong mắt Đinh Thần, những người này bất quá là an tại Gò Đất trấn tầm thường vô vi sinh hoạt người bình thường. Hắn căn bản khinh thường tại vì những lời này mà tức giận, chớ nói chi là tiến lên giải thích cái gì. Dắt con ngựa trắng, Đinh Thần tiếp tục hướng trước. Không bao lâu, Đinh Thần liền đứng tại một tòa cổ xưa cũ nát phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ thoạt nhìn đã có chút thời đại, trên vách tường cũng là có rất nhiều đại động, thoạt nhìn gồ ghề. Trước cửa phòng nhỏ, một cái tóc trắng xóa lao già đang đứng ở trước cửa lo lắng cùng chờ đợi. Lao già lo nghĩ trong mắt cất giấu một tia báo kinh phong xương tăng thương, thoạt nhìn rất là cơ trí thập phần thần bí. Đinh Thần thấy lao già nhìn một lần, liền cảm giác lao già trên người có một đoạn không ai biết cố sự, lấy Đinh Thần tu vi cư nhiên cảm giác có chút nhìn không thấu hắn. Người kia liền đem tiền nhiệm Đinh Thần dưỡng dục lớn lên lao trấn trưởng. Ra ra. Đinh Thần đi tới, như tiền nhiệm thân mật địa đánh một tiếng gọi. Lao trấn trưởng nhìn thấy Đinh Thần, trong mắt lo nghĩ rốt cục biến mất, trên dưới đánh giá một phen Đinh Thần, bình thản nói, trở về là tốt rồi. Ngắn ngủn bốn chữ, để cho Đinh Thần lại có một loại mười phần ấm áp cùng cảm giác thân thiết, hận không thể xông lên phía trước, đem chính mình tất cả bí mật toàn bộ báo cho hắn. Lão giả thanh âm, để cho Đinh Thần sinh ra một loại bản năng tín nhiệm cảm giác. Đinh Thần rất nhanh liền phản ứng lại, sau lưng chảy ra tí tí mồ hôi lạnh. Lão trấn trưởng thấy thế, lộ ra một tia thần sắc kinh dị, nhưng rất nhanh liền bị che giấu, cười cười nói, đồ ăn chuẩn bị xong, vào nhà à. Nói xong, đi đến Đinh Thần trước mặt, đem ngựa tiếp nhận, cột vào trên cây, sau đó đem Đinh Thần lĩnh vào phòng. Đừng nhìn phòng nhỏ bề ngoài nhìn qua rất là cũ nát, thế nhưng bên trong lại là mười phần chỉnh tề, tất cả đồ dùng trong nhà nhìn qua đều là mười phần cũ kỹ. Bất quá phía trên lại là không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa ngay ngắn rõ ràng địa bày đặt. Trong phòng đồ vật cũng không nhiều, lại là đem chọn cái không gian đều hoàn mỹ địa vận dụng, để cho Đinh Thần không khỏi tán thưởng liên tục. Ngay giữa phòng là một chương bốn phương cái bàn tuy không lớn, phía trên lại xếp đặt không ít đĩa, cái đĩa phiêu hương ăn sáng. Đinh Thần cả ngày vội vàng tu luyện, đối với người bình thường chỗ theo đuổi mỹ thực các loại cũng không có quá nhiều chú ý, hôm nay thấy được Lao Trấn trưởng làm đồ ăn, để cho Đinh Thần có một loại phản phát quy chân yên tĩnh cảm giác. Đinh Thần không nói một lời, hắn hiện tại thầm nghĩ ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, ngon lành là ăn được một hồi. Đừng chỉ cố lấy nhìn a, đuổi lâu như vậy đường, ngồi xuống ăn một chút gì. Sau lưng truyền đến Lao Trấn trưởng thanh âm như trước hiền lành, lời cũng hết sức bình thường, lại làm cho Đinh Thần cảm giác được nhẹ nhõm. Hơn nữa, Đinh Thần có thể cảm giác được, Lao Trấn trưởng là phát ra từ nội tâm quan tâm chính mình, không có chút nào để ý. Đinh Thần ừ một tiếng, sau đó liền ngồi xuống, bới thêm một chén nữa cơm bắt đầu ăn. Lao Trấn trưởng bưng lên một vò rượu, cho Đinh Thần bên cạnh cái chén không rót. Uống chút rượu. Từ đầu đến cuối cùng, Lao Trấn trưởng đối với Đinh Thần tại học viện tình huống không có chút nào đề cập, phảng phất đối với đây hết thảy cũng không quan tâm đồng dạng, lại tựa hồ hắn sớm đã biết được hết thảy. Đinh Thần hỏi, ra ra, ngươi như thế nào không hỏi ta tại học viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Lao Trấn trưởng nụ cười trên mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nói, nhìn ngươi có thể nhẹ nhõm trở lại, ta cũng không sao hảo lo lắng. Lao đầu ta đã sống không được vài năm, thầm nghĩ nhìn ngươi bình an địa qua hảo mỗi một ngày. Chương 46, Tô Tiệp người nhà. Hơi yếu rơi ánh nến, Lao Trấn trưởng mặt lúc sáng lúc tối, bất quá nếp nhăn trên mặt rõ ràng có thể thấy. Nhìn qua cùng bình thường lão già không có chút nào khác nhau, đồng dạng tuổi già cùng hiền lành. Gia gia biết ngươi khó khăn, nếu là cảm thấy ở bên ngoài bị ủy khuất, liền về nhà. Lao Trấn trưởng mỗi một câu đều lộ ra đối với Đinh Thần quan tâm, một hồi tình cảm ấm áp giống như chảy nhỏ giọt dòng nhỏ hòa nhập vào Đinh Thần nội tâm. Lao Trấn trưởng tựa hồ cũng không có để cho Đinh Thần nói tiếp chuẩn bị, trong hai tròng mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, thở dài một hơi nói, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Trong nháy mắt ngươi cũng đã lớn lên, Gia Gia cũng già rồi. Ngươi mỗi nửa năm trở lại một lần, Gia Gia không biết còn có thể gặp lại ngươi vài lần. Đinh Thần nhìn thấy trên mặt của Lao Trấn trưởng thoáng hiện một vòng ảm đạm thần sắc, trong nội tâm không khỏi tê dần, loại cảm giác này chẳng những là phát ra từ linh hồn của Đinh Thần, lại càng là này là thân thể bản năng phản ứng. Đinh Thần đứng dậy, hai mắt kiên định mà nhìn Lao Trấn trưởng, trung điệp nói, Gia Gia yên tâm, ta ngày sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho Gia Gia cùng Thiên Đồng thọ được. Lao Trấn trưởng trong mắt chảy ra một tia cảm động. Sau đó sang sảng cười cười, nhẹ nhõm nói, Gia Gia sống đủ, này bình thường sinh hoạt, sớm đã chán ghét. Bất quá thần nhi yên tâm, Gia Gia nhất định có thể sống đến ngươi vô cánh bay cao thời điểm, giống như hùng ưng đồng dạng, bay lượn tại thuộc về bầu trời của mình xuống. Đến lúc đó, Gia Gia liền chết cũng không tiếc. Sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ, ban đêm yên tĩnh cùng băng lãnh tựa hồ bị Lao Trấn trưởng lời nói này cho tách ra, để cho Đinh Thần thật lâu không nói gì, trực giác trong lòng lửa nóng. Trong nháy mắt đó, cho dù là Đinh Thần cũng có một loại muốn chậm dần chính mình tiến độ tu luyện. Để cho phân biệt ngày trễ chút đến nơi xúc động. Từ lời của Lao Trấn trưởng, Đinh Thần liền có thể nghe ra, hắn đối với Trần Thế tựa hồ đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn đã không còn quyến luyến cảm giác. Chỉ cần Đinh Thần có tự bảo vệ mình chi lực, hắn sẽ không chút do dự đi về hướng tử vong. Mà ở cự ly Đinh Thần nhà cách đó không xa một tòa xa hoa đại chỗ ở, Tô Tiệp cũng là tại trước đó không lâu trở lại trong nhà. Cùng Đinh Thần bất đồng, Tô Tiệp trong nhà nhân số đông đảo, bất quá phần lớn đều là tôi tớ, chủ nhân chân chính liền chỉ có Tô Tiệp cha mẹ cùng Tô Tiệp ba người. Tại ánh đèn sáng ngời, một nhà ba người tại đông đảo người làm hầu hạ dưới bắt đầu cùng ăn. Tiểu Tiệp, nghe nói ngươi cùng học viện chấp pháp đường Tề Vân thiếu gia hai người yêu nhau sao? Mẫu thân của Tô Tiệp là một cái bề ngoài hoa lệ, bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên mỹ phụ, lúc này nàng đang vẻ mặt hào hứng giạt rào địa nhìn bảo bối của mình nữ nhân, tâm tình kích động hỏi. Tô Tiệp trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, tựa hồ xấu hổ tại mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hừ. Một bên tướng mạo nghiêm túc, vẻ mặt nho nhã trung niên nam tử khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn Tô Tiệp liếc một cái, nói, vậy chút quý công tử, chỗ đó hội để ý ngươi. Đừng ngày sau bị người lừa, rơi vào cái cả người cả của đều không còn. Trung niên nam tử chính là phụ thân của Tô Tiệp, tên là Tô Văn Liễu, là nhỏ đổi chấn tiếng tăm lừng lẫy kẻ có tiền, hơn nữa đọc thuộc lòng thi từ ca phú, tính cách hiền lành, rất được dân bản xứ kinh yêu. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Tô Thị trợn mắt nhìn Tô Văn Liễu liếc một cái, tức giận nói, cả ngày liền biết ôm một vài sách nát, tự cho là mình là một nhân vật. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là tâm tư gì, tiểu tiệp cùng họ Đinh đó tiểu tử sự tình, đều là ngươi du mục đầu làm ra tới, ngươi bây giờ còn muốn để cho tiểu tiệp cùng phế vật đó cùng một chỗ, là muốn đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Để cho nữ nhi trở thành chê cười sao? Ta xem Đinh Thần tiểu tử kia tính cách không sai, là một nam nhân tốt, nữ nhi nếu là theo nàng, ngày sau tất nhiên hạnh phúc. Đánh rắm. Tiểu tử kia hiện tại đã là cái phế vật, mình cũng nuôi không sống, đâu còn có tư cách cùng con gái chúng ta cùng một chỗ. Tô Văn Liễu nghe nói như thế, trong lúc nhất thời lại muốn không ra dùng nói cái gì tới phản bác. Rốt cuộc hiện tại Đinh Thần bị người cả thành chuyện phế vật đã là mọi người đều biết, ngày sau sinh hoạt chắc hẳn sẽ không sống khá giả. Tô Văn Liễu trùng điệp hừ một tiếng, tay áo hất lên, đem trong tay chén một ném liền đứng dậy, cửa trước đi ra ngoài. Tô Thị thấy thế, cũng không ngăn trở, chỉ là trong mắt tràn ngập chê cười ý tứ, hừ lạnh một tiếng nói, đừng để ý đến hắn, nhất định là đi chỗ đó lao bất tử chỗ đó, tìm phế vật đó đi rồi. Năm đó hắn nghĩ tác hợp ngươi cùng Đinh. Phế vật đó, ta tiểu bất đồng ý, hiện tại đã xảy ra chuyện, vừa vặn nghiệm chứng phán đoán của ta. Nói xong, Tô Thị cưng chiều mà nhìn Tô Tiệp, tán thán nói, tiểu Tiệp, ngươi cùng đủ công tử sự tình, mẹ mười phần tán thành. Ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chặt cơ hội, chớ để cho nam nhân tốt chạy. Năm đó ta cũng là bởi vì đối với ngươi cha liều chết quấn lấy không tha, mới có hôm nay như vậy vinh hoa phú quý. Tô Thị nói vậy, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, hiển nhiên Tô Tiệp biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, cùng nàng có ắt không thể thiếu quan hệ. Tục ngữ nói, có mẹ hắn tất có con gái hắn. Tô Tiệp biến thành hôm nay như vậy định nọt, không có ly khai mẫu thân Tô Thị nhiều năm giáo dục. Mà hiển nhiên những lời này, ở trong mắt Tô Tiệp cũng không có cái gì không ổn. Tô Tiệp sáng ngời trong đôi mắt lấp lánh này ánh sáng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mẹ yên tâm, nữ nhi biết mình muốn là cái gì. Nói xong, Tô Tiệp cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra lanh ý, nỉ non nói, tính toán thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, thanh âm to lớn, tựa hồ muốn đem phòng ở đều cho chấn sụp. Gò đất chấn trụ cột đường đi, đột nhiên dũng manh vào số lớn nhân mã, bó đuốc ánh sáng đem hắc ám đường đi đều cho chiếu sáng. Cầm đầu trung niên nam tử, tướng mạo thô kệch, rất nhiều râu mép thẳng đến ngực, một đường thật dài mặt sẹo từ cái trán một mực kéo dài đến cái cằm. Như nhìn kỹ, là được phát hiện, trung niên nam tử là một độc nhãn, mà đổi thành một con mắt cũng không có bất kỳ che lấp, lưu lại trống rỗng, hắc ám hốc mắt, cộng thêm đạo kia thật dài mặt sẹo, nhìn qua vẻ mặt dữ tợn. Lão đại, nơi này chính là Gò đất trấn. Sau lưng tiểu đệ tiến lên phía trước, cung kính đối với độc nhãn nói. Độc nhãn nam tử nghe được chuyện đó, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, giơ lên roi ngựa hung hăng địa quất vào trên mặt của người kia, ngu xuẩn, lão tử chẳng lẽ mắt mù, không biết nơi này là địa phương gì. Đáng thương người kia tiểu đệ, vốn là muốn trước mặt lão đại hiến cái ân cần, nhưng không ngờ đổi lấy đón đầu trước hết, chợt cảm thấy thiên hôn địa ám, hai mắt khẽ đảo từ trên lưng ngựa lăn rơi trên mặt đất. Ha ha ha. Yên tĩnh trong đám người, đột nhiên truyền một hồi lôi thời tiếng cười, để cho độc nhãn sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, sắc ý tràn ngập kia độc nhãn, lạnh lùng nhìn phía trước kia cái bị trói gô lên trung niên nam tử. Người cười cái gì? Trung niên nam tử chính là vừa mới đi ra ngoài Tô Văn Liễu, ăn cơm thời điểm bởi vì nữ nhi Tô Tiệp sự tình, để cho trong lòng của hắn phiền muộn, vốn là muốn ra ngoài đi một chút thấu gió lùa, nhưng không ngờ vừa ra cửa liền bị mai phục tại chính mình ngoài cửa cường đạo bắt lại. Chương 47, dẫn lửa thiêu thân. Tuy biến thành tù nhân, có thể trên mặt của Tô Văn Liễu không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn nhìn lấy độc nhãn, ha ha cười nói, ta là cười ngươi, không dám thừa nhận sự thật. Thuộc hạ gặp ngươi mắt mù, hảo tâm nhắc nhở, phản bị ngươi đòn hiểm. Ngươi như thế nào phục chúng? Ha ha ha. Độc nhãn sắc mặt băng lãnh, nói, tự tìm chết. Nói xong, hắn lại lần nữa giương lên trong tay roi, làm bộ muốn đánh. Độc nhãn tuy là cường đạo, nhưng cũng có khí hải cảnh ngũ trọng thực lực, này trước hết tử hạ xuống, Tô Văn Liễu khả năng muốn mất mạng hoàn toàn. Dừng tay. Nghe được động tĩnh Tô Tiệp, vốn cho là Tề Vân an bài cường đạo đã tới, kích động từ trong nhà chạy ra. Có thể vừa ra cửa, liền trông thấy này cường đạo đầu lĩnh muốn giết chết Tô Văn Liễu, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Độc nhãn thu hồi roi, có chút hăng hái địa đánh giá đến Tô Tiệp. Khi thấy Tô Tiệp hoàn mỹ dáng người, khuôn mặt tuấn tú cho, còn sót lại trong con ngươi lóe ra dâm tà tiêu ý. Tô Tiệp đi lên trước, nhìn thẳng Độc Nhãn, nhẹ giọng hỏi, ngươi là bằng hữu của Vân Thiếu A? Độc Nhãn nam tử cao giọng cười cười, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Ta chỉ là một cái cường đạo, đâu có thể cùng Tinh La học viện chấp pháp đường đại công tử làm bằng hữu A. Hôm nay qua, bất quá là lấy người tiền tài, cùng người trừ họa mà thôi. Tô Tiệp thanh âm rất nhẹ, sợ bị ngoại nhân biết, huống chi bên cạnh còn có chính mình tự mình phụ thân. Thế nhưng là Độc Nhãn tiếng nói, e rằng đã để cho toàn bộ chấn người cũng nghe được. Tô Tiệp thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí không vui chất vấn, ngươi đã cầm Vân Thiếu chỗ tốt, vì sao không đi giải quyết Đinh Thần, ngược lại trói lại cha ta. Ngươi cái này khốn nạn, cư nhiên cùng cường đạo cấu kết, thật sự là gia môn bất hạnh, ta không có ngươi nữ nhi này. Tô Văn Liếu rốt cục đã minh bạch chân tướng sự tình, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thống khổ điệu kêu dên lên. Tô Tiệp nghe được chuyện đó, lông mày chặt chẽ nhăn lại, liếc qua Tô Văn Liếu. Mà lúc này, gò đất trong trấn từng nhà đã nghe được động tĩnh, đều từ trong nhà đi ra, tụ tập tại trên đường cái, mặt mang vẻ sợ hãi mà nhìn bọn này cường đạo cùng Tô Tiệp đám người. Tô Tiệp nhìn về phía Độc Nhãn nam tử, vội vàng nói, còn không mau mau thả người. Độc Nhãn ha ha cười cười, băng lãnh địa hỏi ngược lại một câu, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta. Nói xong, Độc Nhãn chẳng những không có cho Tô Văn Liếu mở trói, ngược lại xuề bàn tay ra, một tay đem Tô Văn Liếu yết hầu bắt lấy, nhấc lên, tiểu mỹ nhân, lão tử có thể không phải là các ngươi những danh môn chánh phái này bên trong ra người. Các ngươi cùng lão tử việc buôn bán, muốn làm tốt bị lão tử xa hô ý định. Nay này tiên nữ nhi xuất hiện ở trước mặt lão tử nếu không phải được đi, chẳng phải là vi phạm tiên ý. Lão tử quyết định, hôm nay liền muốn đem ngươi mang trở về đi, làm áp trại phu nhân. Ha ha ha. Độc Nhãn nhìn Tô Tiệp, dâm tà địa nở nụ cười, bất quá, ngươi yên tâm, lão tử làm việc từ trước đến nay không thích lưu lại hậu họa. Cho nên hôm nay, cái trấn này người ở bên trong đều phải chết. Kể từ đó, Tề Vân thiếu gia tiền ngược lại không tính mất trắng. Ngươi, Tô Tiệp như thế nào cũng nghĩ đến, Tề Vân mời tới tay chân, lại có thể tạm thời thay đổi, không chỉ muốn giết Đinh Thần, còn muốn mạnh mẽ đoạt chính mình. Tô Tiệp nhìn đã có khí hải cảnh ngũ trọng thực lực Độc Nhãn, trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Nguyên bản cùng mình cùng nhau ra mẫu thân Tô Thị, đang nghe Độc Nhãn tàn sát chấn tin tức, lại càng là sớm đã không thấy bóng dáng. Mà lúc này, toàn bộ gò đất chấn cư dân, cư nhiên đều hướng Tô Tiệp quăng tới bất thiện mục quang, để cho Tô Tiệp lại càng là xấu hổ vô cùng. Thật sự là không nghĩ tới, Tô gia lão gia làm người hiền lành, cư nhiên ra một cái như thế tâm địa ác độc nữ nhi. Mua giết người người tạm thời không đề cập tới, cư nhiên cho chúng ta thị trấn nhỏ đưa tới tai họa ngập đầu. Hừ, ta đã sớm nhìn ra, này Tô phu nhân liền không phải cái vật gì tốt, sanh ra nữ nhi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ai, đáng thương này Tô gia lão gia, cư nhiên cùng hai cái này lòng dạ rắn giết người ở cùng rồi nhiều năm như vậy. Thương hại hắn. Ta xem ngươi hay là đáng thương chính chúng ta a. Người khác cũng nói muốn đem chúng ta toàn bộ giết đi. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đồng tình người khác. Đáng tiếc, chúng ta thị trấn nhỏ quá mức vắng vẻ, căn bản không chiếm được Tinh La học viện coi trọng, bằng không tại chúng ta nơi này phái chút võ giả trấn thủ, hôm nay thảm sự ngược lại sẽ không phát sinh. Đối mặt mọi người chỉ trích cùng tuyệt vọng, Tô Văn Liếu không khỏi cảm thấy cả trái tim đều xoắn thành mảnh vụn, hai hàng thanh nước mắt theo gương mặt rơi xuống, hối hận địa hô, là ta Tô Văn Liếu có lỗi với các người, ta không có giáo con gái tốt, các người muốn trách thì trách ta. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Nói xong, Tô Văn Liếu thốt nhiên địa ngẩng đầu lên, nhắm ngay Độc Nhãn đầu hung hăng đánh tới. Độc Nhãn thấy được này hình dáng, thư lạnh một tiếng, ngược lại không có bất kỳ trốn tránh. Hắn thân là khí hải cảnh ngũ trọng cường giả, thân thể cứng rắn vô cùng, Tô Văn Liếu như thế cách làm, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, một đạo kim sắc chân khí từ trong đêm tối phóng tới, nhắm ngay Độc Nhãn đầu lâu, thẳng tắp bay đi. Kim sắc chân khí phóng tới trong tích tắc, để cho Độc Nhãn toàn thân lông tơ không khỏi dựng thẳng lên, một cỗ tử vong uy hiếp tự nhiên sinh ra. Độc Nhãn mặt lộ vẻ nghiêm túc, đầu lệ thân, tránh thoát kim sắc chân khí công kích, mà phía sau hắn thủ hạ bởi vì chưa kịp làm ra phản ứng, toàn bộ đầu lâu giống như chín mọng dưa hấu đồng dạng, tan vỡ ra, trong lúc đó, đỏ bạch giống như bùng nổ pháo hoa từ giữa không trung rơi hạ xuống. Cùng với một tiếng trầm đục, một cổ thi thể không đầu nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. Mà bởi vì Độc Nhãn tránh né kim sắc chân khí duyên cớ, Tô Văn Liếu tìm chết va chạm cũng không có thành công. Độc Nhãn kia còn sót lại ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm phẫn nộ, trên mặt đạo kia giống như thiên túc nô công đồng dạng mặt sẹo không ngừng mà nhúc nhích lên. Là ai đánh lén? Cút ngay cho tao xuất ra. Vây xem trong đám người, một người mặc áo bào trắng thiếu niên đẩy ra đám người, nhàn nhạt địa đi ra. Nhìn cách đó không xa Độc Nhãn cùng với thủ hạ, thiếu niên bình tĩnh trên mặt lóe ra tí ti lanh ý. Độc Nhãn nhìn Đinh Thần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, mau đầu tiểu quỷ, lão tử kêu ngươi đi ra sao? Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Độc Nhãn tự nhiên là không thể nào tin tưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn thiếu niên gầy yếu, có thể làm được để mình cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi không phải là đang tìm ta sao? Đánh rắm. lão tử tìm rất đúng vừa rồi đánh lén người của ta, ngươi tính kia dễ hành. Nhìn ngươi như vậy niên kỷ, ngược lại là cùng Tề Vân nói Đinh Thần có vài phần tương tự, hẳn là ngươi là Đinh Thần. Đinh Thần từ chối cho ý kiến địa cười cười, nói, đáp đúng. Độc Nhãn cười ha hả, nhìn Đinh Thần khinh thường nói, họ Đinh tiểu quỷ, ngươi ngược lại là thành thật. Nhìn tại ngươi như thế cảm thấy phân thượng, lão tử để cho, đợi chút nữa lưu lại ngươi một cái toàn thây. Tiểu tử, nếu là ngươi lại nói cho ta biết mới vừa rồi là ai xuất thủ đánh lén, lão tử tâm tình đang tốt, có thể sẽ buông tha ngươi một con ngựa, để cho ngươi làm lão tử một con chó, như thế nào? Đinh Thần mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, nói, hay là ta? Chương 48, Chiến Độc Nhãn. Độc Nhãn kinh ngạc nhìn Đinh Thần liếc một cái, sau đó trên mặt mang lên nồng đậm khinh thường, nghi vấn địa hỏi một câu, ngươi? Đinh Thần lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi không tin? Nói xong, Đinh Thần giơ lên tay phải, duỗi ra một ngón tay xa xa chỉ, một đạo so với lúc trước còn muốn chói mắt kim sắc quang mang từ tay của Đinh Thần chỉ bắn ra, sau đó giống như trôi lợi kiếm hướng phía Độc Nhãn bay đi. Độc Nhãn trong nội tâm dùng mình, lập tức trốn tránh, bất quá kim sắc quang mang vẫn là đem tay áo của hắn cắt vỡ, trên cánh tay bị kéo ra một đạo thật dài vết máu. Tiểu tử, ngươi dám? Độc Nhãn vừa mới gầm lên, lại nghe thấy sau lưng truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Xoay người nhìn lại, phía sau mình một loạt thủ hạ, cùng lúc trước người kia đồng dạng, tất cả đều trở thành thi thể không đầu, té rất dưới ngựa. Độc Nhãn mục dục vọng phóng hỏa, tràn ngập sát ý, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi lại dám giết thủ hạ của ta. Đinh Thần chợt cảm thấy buồn cười, hỏi lại một câu, như thế nào, liền chuẩn ngươi cùng thủ hạ giết ta gò đất chấn người, không cho phép ta người giết ngươi. Hảo, hảo, hảo. Độc Nhãn giận quá thành cười, liền hô ba cái hảo chữ, sau đó vung tay lên, quát lên, lên cho ta, hôm nay nếu ai giết đi tiểu tử này, cái này tiểu mỹ nhân tiểu là của người đó. Nói xong, Độc Nhãn chỉ Tô Tiệp, hiển nhiên đã đem Tô Tiệp trở thành chính mình vật trong bàn tay, có thể tùy ý chính mình xử trí. Tô Tiệp tâm như cho tàn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mình cùng Tề Vân chế định từ bỏ Đinh Thần kế hoạch, cư nhiên biến thành dẫn lửa thiêu thân tuyệt cảnh, đem đá đập phá chân của mình. Nàng xem Đinh Thần liếc một cái, tuy nàng đối với Đinh Thần là dục vọng trừ chi cho thông khoái, thế nhưng là ngay tại một sát na kia trong nội tâm nàng cư nhiên sinh ra một phần Đinh Thần có thể đem chính mình cứu hoang đường ý nghĩ. Có thể nghĩ lại, Đinh Thần sớm đã cho thấy lập trường, mà mình cùng hắn đã là thế như nước lửa, làm sao có thể hội cứu chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Tiệp nội tâm tàn nhẫn lại lần nữa bị kích phát ra rồi, Đinh Thần bất quá là một cái phế vật, làm sao có thể là những người này đối thủ, không ra một lát hắn nhất định sẽ chết ở loạn đao phía dưới. Về phần ta, tin tưởng Vân Thiếu rất nhanh sẽ qua cứu ta, ta có thể được cứu trợ được. Quay đầu nhìn mới vừa rồi bị Độc Nhãn ngã dưới ngựa hôn mê bất tỉnh phụ thân Tô Văn Liễu, trên mặt của Tô Tiệp hiện lên một tia giãy giụa, thế nhưng là rất nhanh nàng liền khôi phục lúc trước lạnh lùng, cha, ngươi đã không nhận ta nữ nhi này, như vậy nữ nhi cũng không có gì hảo tự trách rồi, yên tâm. Gò đất chấn tất cả mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng được. Tô Tiệp rốt cục có quyết đoán, đạm mạc mà nhìn Độc Nhãn sau lưng đám kia thủ hạ hướng chính mình quăng tới tham lam một quang, Tô Tiệp chẳng những không có chút nào xấu hổ, ngược lại ra sức địa cầu dẫn lên. Bắt đầu nay đã nhiệt huyết cấp trên đám người cường hãn trộm, nhìn thấy tình cảnh này, hận không thể lập tức hướng Tô Tiệp bổ nhào qua. Bọn họ cả đám đều đỏ lên hai mắt, nhìn Đinh Thần hú lên quái dị, sau đó vọt tới. Đinh Thần nhìn như vậy Tô Tiệp, không khỏi âm thầm địa lắc đầu. Bất quá hơn 10 người đã dẫn theo đao hướng phía chính mình không muốn sống địa đánh tới, Đinh Thần đã không kịp suy nghĩ nhiều, hai ngón duỗi ra, kiếm chỉ thành hình. Đinh Thần chân đạp huyễn phong quyết, hóa thân ma quỷ mới trong đám người bơi bắt đầu chuyển động, mỗi một lần xuất thủ, kim sắc chân khí trường kiếm đều biết thu hoạch một cái mạng. Nguyên bản sạch sẽ đường cái, không được một lát công phu, cư nhiên đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, nồng đậm mùi máu tươi cùng với huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, để cho vừa mới ăn no gò đất chấn dân chấn gần như muốn đem cách đêm cơm đều muốn nôn mẹ xuất ra. Chỉ có khuôn mặt già nua láo chấn trưởng cư nhiên không có phản ứng chút nào, phản phất đang nhìn một hồi hài kịch đồng dạng, thỉnh thoảng địa điểm gật đầu một cái. Rất nhanh, mười mấy tên cường đạo cũng chỉ còn lại có lốm đa lốm đốm mấy người, nhìn trước mắt kia cái lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trên người đều không có chút nào vết máu thiếu niên đang vẻ mặt tiếu ý địa nhìn bọn họ tựa hồ gặp được đáng sợ nhất ác ma đồng dạng, không được địa toàn thân run rẩy lên, liền ngay cả đại tiểu tiện đều không khống chế. Chạy. Đây là tồn tại ở bọn họ trong óc duy nhất ý niệm trong đầu. Nếu là không còn rời đi nơi này, e rằng tiếp theo trong nháy mắt, cái này vẻ mặt người xúc vô hại thiếu niên sẽ đem tánh mạng của mình cho thu hoạch được. Có thể bọn họ vừa mới nhấc chân, một chuôi đại đao liền hướng cổ của bọn hắn bổ tới, phốc suy vài tiếng trầm đục, thi thể của bọn hắn cùng đầu liền nằm trên mặt đất. Lâm Trận bỏ chạy người, đáng chết. Độc Nhãn còn sót lại ánh mắt bên trong lóe ra dày đặc lanh ý, nhìn trước mắt kia mấy cổ thi thể, không có chút nào thống khổ, ngược lại trở nên rất là tàn khốc, bọn họ đều chết mất, các ngươi dựa vào cái gì sống? Thật là một cái diệt tuyệt nhân tính xuất sinh. Cho dù là Đinh Thần, tại nhìn thấy cảnh này, cũng là sinh ra một tia nộ khí. Thân là thủ lĩnh, không những không thương tiếc thủ hạ chính là tánh mạng, ngược lại nhấc tay giơ lên chân trong đó liền đem bọn họ giết chết, như thế hành vi chỉ sợ là xuất sinh không bằng. Ai ngờ, Độc Nhãn cư nhiên ngẩng đầu lên, lanh khốc địa một thẻ lưỡi ra liếm bờ môi, "Đinh Thần, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết, cho nên ngươi cũng phải chôn cùng." Nói xong, Độc Nhãn tay khóa đại đao, từ trên lưng ngựa đã bay hạ xuống. Đại đao trong không khí phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, hướng phía Đinh Thần nặng nề mà bổ tới. Đao chưa đến, thế tới trước. Đinh Thần trong chớp mắt cảm giác một cỗ giống như ngàn trượng sóng lớn rơi xuống áp lực đang đập vào mặt, trong nội tâm không khỏi có chút chấn kinh. Độc Nhãn có thể trở thành thủ lĩnh cường đạo, xem ra không phải là hư danh nói chơi, mà là có vài phần bản lĩnh thật sự. Bất quá, Đinh Thần cũng không có bối rối, kiếm trong tay chỉ hướng trước quét ngang, chuẩn bị cùng Độc Nhãn liều mạng một cái. Độc Nhãn thấy thế, trong nội tâm không khỏi cười lạnh, tiểu tử này lại dám như thế vô lễ, lấy khí hải cảnh nhị trọng tu vi, lại muốn ngạnh kháng ta khí hải cảnh này ngũ trọng công kích. Độc Nhãn tựa hồ đã thấy được, Đinh Thần tại đao của mình khí dưới bị xoắn thành thịt nát cảnh tượng, khoe miệng không khỏi nhấc lên một mảnh băng lãnh độ cong. Có thể để cho Độc Nhãn không nghĩ tới chính là, Đinh Thần kiếm chỉ cư nhiên giống như khối đá ngầm đồng dạng, mặc cho trong biển ba đảo mãnh liệt, lại vẫn đứng vững không ngã. Đao khí của hắn cư nhiên bị Đinh Thần kiếm chỉ chia cắt, vượt qua Đinh Thần đánh trên mặt đất trong chớp mắt lõm hạ xuống. Mà Độc Nhãn đại đao cũng là bị một cỗ vô hình cự lực ngăn trở, cứng lại giữa không trung bên trong, không thể đẩy về phía trước tiến mảy may. Độc Nhãn thấy công kích đã thất bại, cũng không tại lãng phí khí lực, đem đại đao thu trở về đi, hướng về sau một phen, sau đó vững vàng địa rơi trên mặt đất. Độc Nhãn kia trương đáng sợ trên mặt rốt cục lộ ra vài phần rất nghiêm túc thần sắc, đạm mạc nói, xem ra, ngươi thật là có cùng ta phân cao thấp tiền vốn. Khó trách dám càn rỡ như thế. Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhõm cười cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, hắn biết rõ, Độc Nhãn vừa rồi căn bản không có sử xuất toàn lực. Hơn nữa, hiện tại có Tô Tiệp ở đây, Đinh Thần không có khả năng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bộc lộ ra. Cho nên muốn chiến thắng Độc Nhãn, đối với Đinh Thần mà nói quả thật có chút độ khó. Độc Nhãn âm lệ địa mục quang bắn về phía Đinh Thần, lanh khốc nói, chiêu kế tiếp, liền đem ngươi băm thành thịt vụn a. Chương 49, ngươi lớn lên quá xấu. Độc Nhãn trong tay đại đao lại lần nữa nhắc tới, từng đạo sắc bén đao khí hội tụ thành một cái lưới lớn, liền ngay cả mặt đất cũng bị thiết cắt xuất từng mảnh khe nứt. Sau đó, Độc Nhãn đứng ở đằng xa, đại đao nhắm ngay Đinh Thần hung hăng về phía tiếp theo đệm. Đinh Thần khẽ cho mày, tại không sử dụng đại nhật thần chiếu quyết dưới tình huống, Đinh Thần nếu không phải có thể né tránh này đạo công kích, chỉ cần một cái hô hấp công phu, Đinh Thần sẽ thịt nát xương tan. Dậm dạp chẳng chịt đao khí đúng hạn tới, đem Đinh Thần cắt thành bột phấn. Độc Nhãn vừa định cất tiếng cười to, lại phát hiện không đúng, Đinh Thần đứng thẳng chi địa, cư nhiên không có nửa phần vết máu. Tàn ảnh. Độc Nhãn lập tức nghĩ tới Đinh Thần lúc trước chém giết dưới tay mình, thi triển quỷ dị thân pháp. Nhưng khi hắn ý thức tới thời điểm, nhất thời cảm giác một đạo sắc bén kiếm khí đang hướng chính mình trước mặt mà đến. Độc Nhãn không còn kịp suy tư nữa, chỉ phải tránh né. Thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng, cuối cùng cùng kim sắc kiếm khí gặp thoáng qua. Có thể Độc Nhãn còn chưa tới kịp đổi một hơi, Đinh Thần hạ một đạo công kích đã đến nơi. Lại là một đạo kim sắc kiếm khí, nhắm ngay Độc Nhãn cái cổ, quét ngang qua. Độc Nhãn cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, này đạo công kích muốn thông qua thân pháp tránh né đã hoàn toàn không có khả năng. Độc Nhãn ngược lại là quyết định thật nhanh, thấy tình thế không ổn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Có thể dù vậy, đỉnh đầu hắn tóc vẫn bị Đinh Thần cho đồng loạt địa chặt đứt, trong chớp mắt là được chọc đầu. Ha ha ha. Nguyên bản tâm tình khẩn trương gò đất chấn dân chấn, đang nhìn đến này buồn cười một màn, cũng là nhịn không được ha ha phá lên cười. Độc Nhãn mặt trong chớp mắt trương đến đỏ bừng, hắn cảm nhận được nồng đậm vũ nhục. Trong tay đại đao nhắm ngay Đinh Thần phân bụng, dùng sức địa chọc tới. Lại là tàn ảnh. Công kích lại lần nữa thất bại, Độc Nhãn kia còn sót lại đôi mắt rồi đột nhiên trợn to, bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt đang tại dần dần tiêu tán Đinh Thần. Ngay tại Độc Nhãn kinh ngạc trong thời gian, đột nhiên cảm giác chính mình kia chủi lủi đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt trước mắt tối sầm, nửa người trên vô lực địa sủi lơ hạ xuống. Lúc hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị người dùng dây thừng cho gắt gao trói lại, mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, cũng không thể tránh thoát. Ngươi khí hải đã bị ta che. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến Độc Nhãn trong tai, Độc Nhãn ngẩng đầu, phát hiện Đinh Thần đang trêu tức địa nhìn mình, ngươi tốt nhất hiện tại đem khí lực toàn bộ tiêu hết, bằng không đợi nhìn xuống chết làm tiếp vô vị dãy rủa hội càng thêm khó chịu. Độc Nhãn ánh mắt giống như độc xà đồng dạng, gắt gao đem Đinh Thần tiếp cận, hàm răng chặt chẽ địa cắn, tựa hồ muốn đem Đinh Thần cho tươi sống cắn chết, ta không phục, ngươi đánh lén ta. Ta không phục. Độc Nhãn rất không cam tâm, trên thực tế, hắn liền Đinh Thần rốt cuộc là như thế nào đưa hắn đánh bại cũng không biết. Mà trên thực tế, ngoại trừ Đinh Thần bản thân ra, ở đây cũng không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Độc Nhãn vừa mới đem đến đâm về Đinh Thần, liền mặc danh kỳ diệu địa ngã trên mặt đất. Đánh lén. Đinh Thần lông mày nhíu lại, có chút hăng hái mà hỏi, coi như là a, bất quá con người của ta chỉ chú trọng kết quả. Kỳ thật, Đinh Thần một kích cuối cùng là vận chuyển đại nhật sơ thăng, đem Huyễn Phong quyết thúc dục đến cực hạn, đem thân thể nhắc đến giữa không trung, sau đó lợi dụng thân thể lực lượng, tại Độc Nhãn trên đầu hung hăng địa đánh một quyền. Bất quá, Đinh Thần tự nhiên là không thể nào đem những cái này nói ra. Nếu như vô pháp giải thích, vậy thừa nhận. Đánh lén, không phải là không một loại thủ đoạn. Đối mặt như thế Đinh Thần, Độc Nhãn sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Căng thẳng thân thể chán nản địa thả lỏng, muốn sống dục vọng để cho hắn cuối cùng không có lúc trước càng rỡ. Hắn hàm chứa sợ hãi mà nhìn Đinh Thần, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi. Đinh Thần trêu tức mà nhìn Độc Nhãn, đạm mạc mà nói, có thể. Độc Nhãn nghe nói như thế, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kích động đứng dậy, hỏi, thật vậy chăng? Đinh Thần gật gật đầu, trong mắt trêu tức lại như cũ như xưa, bất quá, ngươi quấy rầy ta cùng ra ra ăn cơm, để ta rất không vui vẻ a. Độc Nhãn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức biết Đinh Thần ý ở ngoài lời. Muốn mạng sống, không trả giá điểm giá lớn sao được? Tuy đây là rõ ràng lừa đảo, thế nhưng là Độc Nhãn đâu còn có lý do cự tuyệt. Huống hồ, Đinh Thần hay là danh chính ngôn thuận địa tìm xong rồi lý do chờ hắn. Người ta Đinh Thần hiện tại thế nhưng là bị ủy khuất, ngươi không lấy ra điểm thành ý chấn an người ta, e rằng Đinh Thần muốn dùng mạng của mình để đền bù chính mình kia bị thương tâm linh. Ta chỗ này có 30 vạn linh thạch, còn có một cái nhẫn chữ vật, còn có một cây cấp 3 linh dược, còn có. Độc Nhãn cẩn thận từng ly từng tí mà đem chính mình đồng xì rỗ liệt xuất ra, sợ bỏ sót hạng nhất không đổi được Đinh Thần thỏa mãn, để mình ném mạng. Sau khi nói xong, Độc Nhãn trong đầu nhiều lần xác nhận một phen, chính mình không có rơi xuống bất kỳ vật gì. Sau đó đem nhẫn chữ vật giao cho Đinh Thần, uy ở nơi đó, nơm nớp lo sợ địa chờ Đinh Thần trả lời. Còn thiếu đồng dạng. Đinh Thần đem giới chỉ thu vào trong lòng, lại không có chút nào mừng rỡ biểu tình toát ra, đạm mạc nói. Không có, thật không có. Độc Nhãn nghe được Đinh Thần vẫn không buông tha chính mình, cho dù là thân là thủ lĩnh cường đạo hắn, lúc này đều nhanh muốn khóc lên, ta hiện tại còn dư lại, chỉ có cái mạng này. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, sẽ không giết ta đấy. Đinh Thần cười cười, nói, giết ngươi. Ta cũng không muốn lãng phí những cái này khí lực. Độc Nhãn thở ra một hơi, chỉ cần mình bất tử, liền có cơ hội ngóc đầu trở lại. Ngày sau chờ mình khôi phục nguyên khí, nhất định muốn tới tên đáng chết thị trấn nhỏ, đem những này người đáng chết, toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Sau đó đem Đinh Thần tứ chi chém đứt, dán tại trên cây, để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ai ngờ, Đinh Thần đột nhiên chuyển giọng, lạnh lùng nói, bất quá đâu, tuy ngươi ở chỗ này của ta mua một cái mạng, cũng không đại biểu chúng dân trong trấn sẽ bỏ qua ngươi. Đinh Thần vừa dứt lời, bốn phía gò đất trấn dân trấn liền đi về phía trước một bước, trong tay cầm không đồng dạng như vậy vũ khí, hoặc dao phay, hoặc cái cuốc. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn đem Độc Nhãn bầm thây vạn đoạn. Độc Nhãn trong nội tâm trầm xuống, vì muốn sống, đành phải vội vàng dập đầu, ăn nói khép nép mà đối với Đinh Thần cầu xin tha thứ, muốn một mực bắt lấy Đinh Thần căn này cây cỏ cứu mạng. Van cầu ngươi, buông tha ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, làm đầy tớ của ngươi. Ngày sau ngươi kêu ta giết người đó, ta liền đi giết người đó. Ta có khí hải cảnh ngũ trọng tu vi, nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Độc Nhãn vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem chính mình giá trị tồn tại báo cho Đinh Thần, để cho Đinh Thần không nỡ giết mất chính mình. Hả? Đinh Thần sờ lên cái cằm, tựa hồ là như có điều suy nghĩ, sau đó mặt mang tiêu y nói, ngươi lớn lên quá xấu. Nếu là làm tay của ta bảng, ta sợ buổi tối làm ác ngộng. Chương 50, thân thế chi mê. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Độc Nhãn đối với chính mình tướng mạo nổi lên chán ghét chi tâm, không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm hào ác ôn tướng mạo, hôm nay cư nhiên trở thành chính mình đùa đòi mạng. Đinh Thần nhàn nhạt địa xoay người sang chỗ khác, bước chân hướng phía trước một vượt qua, đi tới trước mặt lao trấn trưởng, sau đó nâng lao trấn trưởng, trở lại phòng nhỏ bên trong. Đinh Thần rời đi, đồng đẳng với tuyên cáo Độc Nhãn tử vong, thành đàn gò đất trấn dân trấn, giơ lên vũ khí trong tay, không lưu tình chút nào địa hướng Độc Nhãn chém tới. Bọn họ cũng biết, Độc Nhãn là một đầu sói đói, nếu là hôm nay để cho chạy, ngày sau ngóc đầu trở lại, e rằng toàn bộ thôn trấn đều biết gà chó không yên. Đối với tiềm ẩn uy hiếp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đáng thương Độc Nhãn, một thần võ giả tu vi, từ trước đến nay đều là không đem bình dân dân chúng để vào mắt, hôm nay lại bị những cái này tay trói gà không chặt bình dân cho chiếm tánh mạng. Trước khi chết, Độc Nhãn thê lương điệu kêu thảm thiết, tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ gò đất trấn, giống như trong đêm tối ác quỷ, dù đang trên đường ý đồ lấy mạng, Tề Vân, ngươi lại dám hại ta, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sắp chết đến nơi, Độc Nhãn cũng không đem oán hận phát tiết đến trên đầu Đinh Thần, mà là giận lây sang Tề Vân trên người, nếu không phải cùng Tề Vân làm giao dịch, hôm nay chính mình sao lại ở chỗ này bại té ngã. Đinh Thần tự nhiên cũng nghe đến nơi này, hắn sắc mặt lạnh lùng nói nhỏ, Tề Vân sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi này thành quỷ người quan tâm. Mấy ngày, Tề Vân một mực ở ý nghĩ cách địa chọc giận chính mình, thậm chí còn đưa tới cường đạo ý đồ giết chết chính mình. Đã như vậy, Đinh Thần như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sau một lát, Độc Nhãn kêu thảm thiết cùng thanh âm tức giận, rốt cục thời gian dần qua lắng xuống. Dân chấn nhìn trước người đã hoàn toàn thay đổi thi thể, mặc dù có chút buồn nôn, lại là cảm giác được tự đáy lòng sướng khoái. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Đinh Thần chỗ kia chỗ hẹp hòi thậm chí có chút rách dưới phòng ốc, trên mặt tràn ngập áy náy cùng cảm kích. Nếu là không có Đinh Thần, hôm nay bọn họ gò đất trấn e rằng hội máu chảy thành sông, gà chó không yên. Ngay tại trước đó không lâu, Đinh Thần lúc trở lại, bọn họ còn có ý làm bất hòa cười nhạo Đinh Thần. Nhưng hôm nay, Đinh Thần lại dùng sự thật nói cho bọn họ, hắn Đinh Thần vẫn là một thiên tài, một cái đem toàn bộ chấn người từ trong nguy cơ giải cứu ra thiên tài. Bọn họ muốn tiến đến nói lời cảm tạ, hãy nhìn đến lao chấn trưởng trong nhà kia phiến cũ nát cửa nhỏ thời điểm, tất cả mọi người đã không còn tiến đến quấy rầy dũng khí. Thở dài một hơi, tất cả mọi người lặng yên tản, từng người trở lại trong nhà. Kinh lịch lúc trước sự tình, tất cả mọi người đã không còn ghép nhà nói chuyện phiếm tâm tư, rất nhanh từng nhà đều tắt đèn, sớm thiếp đi. Lúc trước còn hiển lộ ầm ĩ thị trấn nhỏ đường đi, trong chớp mắt liền lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thật không nghĩ tới, khí hải cảnh ngũ trọng độc nhãn cường đạo, cư nhiên chết ở trong tay Đinh Thần. Đám người tản, Tô Tiệp lúc này mới đi đến độc nhãn bên cạnh thi thể, nhìn trước mắt đống kia thì nát. Tô Tiệp đè xuống ở buồn nôn xúc động, Tô Tiệp trắng loãng trên mặt, tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn là làm sao làm được? Tô Tiệp bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại Đinh Thần cùng độc nhãn chiến đấu từng cái khâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Đinh Thần có được một loại mười phần thân pháp quỷ dị, lúc này mới dựa vào đánh lén thành công ám toán độc nhãn cái này phế vật, nhất định là như vậy. Tô Tiệp vẫn không tin, Đinh Thần có được chém giết khí hải cảnh ngũ trọng võ giả thực lực, dưới cái nhìn của nàng Đinh Thần có thể thành công đánh bại độc nhãn, ngoại trừ độc nhãn thực lực không đủ ra, chính là Đinh Thần ỷ lại thân pháp may mắn chiến thắng. Ta nhất định phải mau chóng trở về đi báo cho Vân Thiếu, nếu là Vân Thiếu đối với Đinh Thần thân pháp có cảnh giác, tin tưởng phế vật này tuyệt đối không phải là Vân Thiếu một chiêu chi địch. Nghĩ tới đây, Tô Tiệp liền một khắc cũng đợi không hạ xuống, vội vàng trở về đi dẫn ra con ngựa, chạy vội tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Từ đầu đến cuối cùng, Tô Tiệp cũng không có xem qua phụ thân của mình Tô Văn Liếu liếc một cái, thậm chí ngay cả mẫu thân mình hướng đi, cũng không còn đi rõ ràng tâm tư. Phảng phất ở trong mắt nàng, thân sinh cha mẹ, xa xa so ra kém có thể làm cho nàng thăng chức rất nhanh Tề Vân. Nàng hiện tại muốn nhất việc làm, liền để cho Tề Vân mau chóng từ bỏ Đinh Thần cái này cái đinh trong mắt, để mình không còn có nỗi lo về sau. Tô Tiệp hướng đi, Đinh Thần cũng không có tâm tư rõ ràng, hắn hiện tại đang ngồi ở trong nhà bàn nhỏ, cùng lao chấn trưởng tiếp tục lấy kêu bóng trưa bữa tối. Đối với lúc trước Đinh Thần một người độc chiến đông đảo cường đạo làm ra biểu hiện tới cường đại chiến lực, lao chấn trưởng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều chấn kinh, thậm chí ngay cả tán dương đều chưa từng có. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn Đinh Thần, trên mặt như cũ treo lúc trước yêu thương, thỉnh thoảng giơ lên chén rượu trong tay, đem rượu trong chén một hơi uống cạn. Cơm nước non nê, Đinh Thần rốt cục nhắc lên chính mình muốn biết nhất sự tình, cũng là chính mình việc này lớn nhất mục tiêu. Ra ra, ta nghĩ biết, cha mẹ của ta đến tuột cùng là người phương nào? Bọn họ hiện tại còn sống không? Lời vừa nói ra, tức là lúc trước được 10 phần bình tĩnh lao chấn trưởng, trên mặt cũng là rốt cục có một tia không rõ ràng biến hóa, mười mấy năm, ngươi rốt cục vẫn phải hỏi ra vấn đề này. Mười mấy năm, ngươi rốt cục vẫn phải hỏi ra vấn đề này. Bọn họ là không phải là còn sống. Ta rốt cuộc là ai? Đinh Thần liên tiếp đặt câu hỏi, bộ dáng hiển lộ có chút cấp thiết. Ai? Lão chấn trưởng thở dài một hơi, nói, hài tử, cha mẹ của ngươi, xác thực đã không tại nhân thế. Đinh Thần sắc mặt hơi đổi, chợt hỏi, bọn họ đến cùng là người nào? Đinh Thần liên tiếp vấn đề, lão chấn trưởng lại không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ là có chút hơi kinh ngạc, xem ra, huyết mạch đồng tử sự tình, ngươi là phát hiện. Đinh Thần không nói một lời, chỉ là gật gật đầu. Trên mặt của lão chấn trưởng chợt hiện lộ ra một vòng an ủi thần sắc, trong mắt mang theo một tia nhớ lại vẻ, nói, thần nhi, có thể tại tuổi nhỏ như thế liền mở ra huyết mạch đồng tử, thiên phú của ngươi cùng phụ thân của ngươi xác thực không phân cao thấp. Trong chuyện này đến cùng có bí mật gì? Lão chấn trưởng vẻ mặt tay náy hồi đáp, thần nhi, ta bây giờ còn không thể báo cho ngươi. Thực lực của ngươi không đủ, như là để cho ngươi biết sự thật chân tướng, ta sợ ngươi sẽ có lo lắng tính mạng. Trên mặt của Đinh Thần lướt qua một tia nhàn nhạt thất vọng, tuy đã biết mình thân thế xác thực không giống bình thường thấy đơn giản như vậy, hơn nữa hai con ngươi dị biến cũng quả thật bị xác nhận là huyết mạch dẫn phát. Bất quá thân thế của mình, chính mình vẫn không có nắm giữ đến chút nào có ích manh mối. Lão chấn trưởng kia cơ trí hai con ngươi hiển nhiên là nhìn ra Đinh Thần thất vọng, hắn sang sảng địa cười nhẹ một tiếng, nói, thần nhi, ngươi yên tâm, chờ ngươi có đủ thực lực, cho dù ngươi là không muốn nghe, ra ra cũng nhất định phải báo cho ngươi. Nếu là đem sự tình mang vào quan tài, ta tin tưởng cha ngươi mẹ sẽ không bỏ qua cho ta. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đem bát đũa thu thập, liền lặng yên đi trở về gian phòng của mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ra ra kỳ vọng. Nhìn lao chấn trưởng một người từ trong ra ngoài cô đơn bóng lưng, Đinh Thần thở dài một hơi, bỏ đi truy vấn đến cùng ý niệm trong đầu. Tuy biết có bí mật, lại vô pháp nghiên cứu sâu cảm giác tuy rất để cho Đinh Thần khó chịu, nhưng nếu bản thân bây giờ không có biết tư cách, tốt nhất hay là không biết hảo. Nghĩ tới đây, Đinh Thần sáng tỏ thông suốt, thấy lao chấn trưởng gian phòng ánh đèn đã tắt, Đinh Thần cũng là từ trên ghế đứng lên, trực tiếp mà đi tiến vào phòng ngủ của mình. Bởi vì vội vàng chạy đi cùng kinh lịch chiến đấu nguyên nhân, Đinh Thần cũng là có chút mệt mỏi. Trở lại gian phòng, hắn cũng không tu luyện, mà là trực tiếp liền nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tinh La học viện về nhà thăm người thân ngày chỉ có 3 ngày, mà 3 ngày thời gian cũng là rất nhanh liền đi qua. Đinh Thần nắm con ngựa trắng, cùng lao trấn trưởng cùng nhau đi ở trên đường cái. Để cho Đinh Thần ngoại ý muốn chính là, lúc trước chính mình trở lại thời điểm, dân trấn đối với chính mình đều là chẳng thèm ngó tới, có thể hôm nay lại là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, thậm chí có người từ trong nhà lấy ra thuốc bổ, vội tới Đinh Thần tiễn đưa. Ca ca Đinh Thần, đây là ta cha bảo ta đưa cho ca ca Đinh Thần trứng gà, ca ca Đinh Thần nhất định phải nhận lấy a. Một cái 5-6 tuổi bên cạnh Nam Hải, hết sức điệu dẫn theo một giỏ trứng gà, ngập nước hai mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Đinh Thần, thoạt nhìn mười phần khả ái. Đinh Thần tự nhiên nhận ra, cái này chính là vài ngày trước chính mình lúc trở lại, kia cái vẫn đối với chính mình có sùng bái chi tâm tiểu hải tử. Ngày ấy hắn nghĩ tiến lên chào hỏi, lại bị phụ thân quát lớn, để cho Đinh Thần ký ức hãy còn mới mẻ. Đinh Thần ngồi xổm xuống, cười dịu dàng địa đối với tiểu Nam Hải nói, ca ca Đinh Thần muốn đi địa phương, là không thể mang trứng gà. Đinh Thần cự tuyệt, để cho tiểu Nam Hải trên mặt tràn ngập thất vọng thần sắc, nước mắt tại trong hốc mắt đập vào chuyển, ngược lại là có vài phần đáng thương bộ dáng. Đinh Thần có chút bất đắc dĩ, chợt liền nhận lấy Nam Hải trong tay trứng gà, ca ca Đinh Thần nhận tiểu gia hỏa trứng gà. Hiện tại, ca ca Đinh Thần sẽ đem này một giỏ trứng gà tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bổ hảo thân thể, ngày sau có thể trở thành một cái cường đại võ giả. Tuy Đinh Thần vẫn không có nhận lấy Nam Hải lễ vật, thế nhưng là như thế vừa chuyển, Nam Hải tâm tình cũng là đã khá nhiều, non nớt trên mặt cũng là hiếm thấy địa xuất hiện kiên định thần sắc. Trung điệp gật gật đầu, ta lớn lên về sau, nhất định phải như ca ca Đinh Thần đồng dạng, trở thành một có thể bảo hộ toàn bộ trấn người anh hùng. Nói xong, hắn liền lại lần nữa hết sức địa nhắc tới trứng gà, tập tính mà đi trở về giữa đám người. Thần nhi. Đúng lúc này, một mực yên lặng lặng yên đi theo sau lưng lao trấn trưởng đột nhiên lên tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, học viện thi đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu a. Đinh Thần trong đầu hồi ức một phen, gật gật đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau, chính là học viện thi đấu tổ chức thời gian. Lão trấn trưởng hiểu rõ cười cười, sau đó nói, ngươi cũng đã biết, học viện thi đấu thứ tự, còn sự việc liên quan thị trấn nhỏ địa vị bài danh. Đinh Thần dù sao cũng là trọng sinh mà đến, đối với cái này cũng không tính là đặc biệt hiểu rõ, nghe được chuyện đó, hơi có chút giật mình. Gò đất trấn, sở dĩ như vậy rất lại phía sau, không có chút nào võ lực gia trì, chính là bởi vì gò đất trấn từ trước đến nay lại không có xuất hiện qua tại học viện thi đấu bên trong chỗ hết tài năng đệ tử. Đinh Thần ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện lão trấn trưởng lời nói không hoa. Gò đất trong trấn nhân số tuy không nhiều lắm, thế nhưng không thiếu thanh tráng nam tử, thế nhưng là tại gặp gỡ độc nhãn như vậy cường đạo, lại biểu hiện được mười phần vô lực. Nếu không Đinh Thần xuất hiện, toàn bộ trấn người đều chỉ có thể là mặc người chém giết thịt cá. Đinh Thần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, cần ta làm cái gì? Ta muốn ngươi tại học viện thi đấu thời điểm, lấy được top 10 thứ tự, vì gò đất trấn đề thăng địa vị, để cho gò đất trấn có thể có cơ hội tăng cường lên. Lão trấn trưởng ở chỗ này đã sinh hoạt nhiều năm, đối với thị trấn nhỏ coi như là có nồng hậu dày đặc cảm tình. Thỉnh thoảng cũng cần vì gò đất chấn lợi ích cùng phát triển cân nhắc. Mà Đinh Thần đối với cái này cái quen thuộc mà lạ lẫm thị trấn nhỏ, không tính là có bao nhiêu cảm tình. Chính mình khi trở về, trên thị trấn tất cả mọi người đối với lạnh lùng của mình cùng nịa mai hắn đều thấy rõ. Thử hỏi, Đinh Thần như thế nào lãng phí tâm tư tại một cái chính mình hoàn toàn không có lòng trung thành trong trấn nhỏ. Bất quá, Đinh Thần rất nhanh liền muốn đến, kia cái nói muốn đưa trứng gà cho mình, lại còn lập chí muốn lấy chính mình làm gương khả ái tiểu Nam Hải. Đinh Thần tâm, trong chớp mắt liền mềm nhũn ra. Coi như là vì cái này tiểu Nam Hải a. Đinh Thần hạ quyết tâm, nói với Lao Trấn Trưởng, ra ra, ta đáp ứng ngươi. Lao Trấn Trưởng vui mừng gật gật đầu, vuốt râu cười cười, trên đường bảo trọng. Sắp chia tay trong thời gian, Lao Trấn Trưởng không muốn từng có nhiều lời, như thế chỉ sợ đổ thêm bi thương. Đinh Thần gật gật đầu, sau đó nhảy lên ngựa, cùng với ngựa một tiếng tê minh, Đinh Thần thân ảnh liền tuyệt trần mà đi, rất nhanh liền biến mất ở thiên địa phần cuối. T-E-L-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lão trấn trưởng nhìn qua Đinh Thần bóng lưng, thật lâu không có di động. Nửa ngày, hắn già nua trên khuôn mặt, lại có hai giọt thanh nước mắt trượt xuống. Thần nhi, người giống như này thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể vì thiếu gia bọn họ báo thủ rửa hận. Sắc trời dần dần ngầm hạ, đuổi trọn một ngày đường Đinh Thần, rốt cục tại ban đêm đến nơi lúc trước, trở lại Tinh La học viện. Đem con ngựa trắng đưa về hành chính tổng hợp vị trí, Đinh Thần quyết định quay về đan dược phòng nghỉ ngơi. Có thể vừa ra tổng vụ đường, Đinh Thần liền phát hiện một người dáng người khôi ngô. Thân mặc chấp pháp đường võ giả chế phục đại hán, tầm mắt thẳng tắp địa khóa chặt ở trên người tự mình, sau đó bước nhanh hướng chính mình đi tới. Phụng tổng chấp pháp đại nhân chi mệnh, mang Đinh Thần quay về chấp pháp đường hỏi. Đinh Thần khẽ cho mày, trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán ý đồ của chấp pháp đường, hẳn là gò đất chấn sự tình, đã bị bọn họ biết. Dẫn ta quay về chấp pháp đường, biểu hiện ra là hỏi, kỳ thực hưng sư vấn tội. Đại hán thấy Đinh Thần thật lâu không hề động làm, sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm tăng thêm, Đinh Thần, đi theo ta một chuyến. Đinh Thần sắc mặt trấn tĩnh. Ha ha cười cười, ta nếu không đi đâu này. Đại hán nghe vậy, toàn thân sát khí không hề có dấu hiệu địa tán phát ra rồi, từng chữ một nói, ảnh hưởng chấp pháp, ấn luật nên chém. Đinh Thần giọng nghĩa mai cười cười, lạnh lùng nói, chấp pháp đường uy phong thật to, một lời không hợp liền muốn lấy tánh mạng người ta. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi kia phế vật thiếu chủ điều dạy dỗ thủ hạ, đến cùng có không có tư cách lấy đi tánh mạng của ta. Đại hán thấy Đinh Thần cư nhiên không có bị chính mình cho hù ngã, bộ mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, lạnh giọng vừa quát, tự tìm chết. Nói xong, đại hán liền muốn từ hông đang lúc rút ra vũ khí của mình, chuẩn bị đem Đinh Thần cho đương trường chém giết. Thế nhưng là không đợi vũ khí mình ra khỏi vỏ, đại hán liền phát hiện đầu gối của mình xuất truyền đến thấu xương đau đớn, đại hán một tiếng hừ lạnh quỳ rạp xuống đất. Đinh Thần mặt không thay đổi đứng ở đại hán trước người, lạnh lùng nhìn hắn. Đinh Thần rốt cuộc là như thế nào xuất thủ, đại hán căn bản cũng không có trông thấy, chỉ là trong nháy mắt, chính mình cũng đã thua ở tay của Đinh Thần. Chỉ một thoáng, đại hán nhìn trước mắt thiếu niên này, không khỏi sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Chương 52, lại tìm phiền toái. Trở về đi báo cho ngươi kia phế vật chủ tử, Đinh Thần cũng không phải là dưới tay hắn những thứ vô dụng kia ngu xuẩn có thể thỉnh động được. Kế tiếp, liền không phải quỳ trên mặt đất đơn giản như vậy. Nói xong, Đinh Thần liền vỗ vỗ bụi đất trên người, nên ngang rời đi. Trở lại đan dược phòng, Đinh Thần liền lập tức chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng ai biết, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến Tề Vân thanh âm, để cho Đinh Thần rất là không vui, chấp pháp đường Tề Vân đến đây đuổi bắt học viện tội phạm quan trọng Đinh Thần. Đinh Thần mau mau lăn ra đây. Đinh Thần nguyên bản cũng không nghĩ để ý tới, nhưng ai biết Tề Vân tựa hồ thượng ẩn đồng dạng, chẳng những không có rời đi, ngược lại tiếng vang càng lúc càng lớn. Giống như chi hư mất cây sáo đồng dạng, không chỉ thanh âm chói tai, lại càng là liên miên không dứt, phiền không thắng phiền. Cho dù là Đinh Thần, lúc này cũng là có chút không thể nhịn được nữa. An tâm tu luyện hiển nhiên đã không có khả năng, dứt khoát ra ngoài nhìn xem, Tề Vân rốt cuộc muốn đùa nghịch cái gì cho hề. Đan dược ngoài cửa phòng, Tề Vân cuống họng đã nhanh hô ếch, có thể Đinh Thần lại thật lâu không xuất hiện. Nguyên bản đã ở vào thịnh nộ trạng thái phía dưới hắn, lúc này lại càng là tiếp cận nổ lên. Đinh Thần, bổn thiếu gia vốn cho là ngươi chỉ là một cái không có tác dụng đâu phế vật, hiện tại xem ra ngươi còn là một cái không có can đảm con rùa. Nếu là còn không ra, bổn thiếu gia liền tiến vào đem ngươi chặt cho ăn. Ta nói như thế nào chấp pháp đường vừa rồi chỉ phái xuất một mảnh chó giữ để che con đường của ta, hiện tại nhìn thấy Tề đại thiếu lúc này đổ chó sủa, cũng không phải khó lý giải. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy đan dược phòng đại môn két. Một tiếng bị mở ra, vẻ mặt lanh y Đinh Thần đứng ở cổng môn, sóng dậy mà nhìn Tề Vân cùng thủ hạ của hắn. Ngươi là đang mắng ta? Tề Vân nổi giận đùng đùng mà nhìn Đinh Thần, phẫn nộ mà hỏi. Đinh Thần giống như liếc si mà nhìn Tề Vân, kia ánh mắt dường như là tại báo cho Tề Vân, như vậy trắng ra lời đều nghe không hiểu, ngươi là ngu ngốc sao? Bất quá Đinh Thần cũng không muốn cùng Tề Vân ở chỗ này tranh giành miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp hỏi, chấp pháp đường hôm nay quấy rối không ngừng, Tề Vân, hẳn là ngươi chấp pháp đường trong đều giống như ngươi, đều là nhiễu người con rồi hay sao? Con rồi. Tề Vân tức giận vô cùng ngược lại cười, nói, Đinh Thần, miệng của ngươi phạm thần ít đã kiến thức qua. Bất quá bản thiếu gia không có lớn như vậy kiên nhẫn, Đinh Thần, thức thời địa hay là vội vàng đem tại gò đất chấn cường đạo chỗ đó thu lại linh thạch giao cho bản thiếu gia, bằng không đừng trách chấp pháp đường võ giả không khách khí. Đinh Thần ngược lại là không nghĩ tới, Tề Vân lại có thể như thế thiếu kiên nhẫn, cũng như thế trực tiếp. Hắn có chút hăng hái điệu đánh giá Tề Vân một phen, sau đó chế nhạo hỏi, ngươi gấp gáp như vậy những cái này linh thạch, chẳng lẽ là những cái này linh thạch là của ngươi? Tuy lẫn nhau trong nội tâm đều rõ ràng, những cái này linh thạch có hơn phân nửa là Tề Vân dùng để thu mua độc nhãn tới lấy Đinh Thần tánh mạng. Thế nhưng là Đinh Thần cũng không có chứng cứ, Tề Vân tự nhiên cũng không có khả năng thừa nhận. Tề Vân biến sắc, phủ nhận nói, bản thiếu gia thân là Tinh La học viện chấp pháp đường thiếu chủ, như thế nào cùng cường đạo có vắng lai? Học viện quy định, đệ tử bên ngoài chém giết đạo tặc, chiến lợi phẩm cần nộp lên trên 50%, điểm này ngươi sẽ không rõ ràng lắm a. Đinh Thần ha ha cười cười, Đinh Mộ tuy biết có này quy củ, nhưng linh thạch nộp lên trên ứng giao cho tổng vụ đường. Ngươi chấp pháp đường chạy đến gom góp này náo nhiệt, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình? Tề Vân biến sắc, sau đó trên mặt khôi phục đạm mạc, Đinh Thần, bản thiếu gia đại biểu thế nhưng là chấp pháp đường làm việc, khi nào muốn loại như ngươi đê tiện người phỏng đoán? Đừng tưởng rằng ngươi ở tại nơi này đan dược trong phòng, liền có phí lão cái này chỗ dựa, ngươi thực đem mình làm dễ hành sao? Đinh Thần không biết sợ hãi, trực tiếp tiến về phía trước một bước, vẻ mặt trấn định nói, ta nếu không phải cho đâu này. Tề Vân trên mặt lanh mang lấp lánh, nói, Đinh Thần bỏ qua học viện môn quy, đả thương chấp pháp võ giả, tội ác tày trời. Ngươi tới, đem Đinh Thần bắt lại, đưa vào chấp pháp đường, bản thiếu gia muốn cấp hắn hảo hảo học một khóa, cho hắn biết cái gì là tôn ti cùng quy củ. Vâng. Sau lưng chấp pháp đường võ giả, tại đạt được Tề Vân mệnh lệnh, chỉnh tề địa đáp ứng, sau đó nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, từng bước một địa hướng Đinh Thần bước tới. Song quyền nan địch tứ thủ. Đinh Thần mặc dù có cao siêu thực lực, thế nhưng là có thể được tuyển vì chấp pháp đường võ giả, thực lực nhất định cũng là cao hơn thường nhân rất nhiều. Hơn nữa trước mắt lại càng là đến vài chục danh võ giả, Đinh Thần tình cảnh trở nên 10 phần nguy hiểm. Có thể dù vậy, Đinh Thần vẫn không có biểu lộ ra chút nào bối rối, kiếm chỉ ở trong tay hắn thành hình, đối mặt nhiều người như vậy, Đinh Thần khí thế cư nhiên không có chút nào rơi vào hạ phong. Tề Vân sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lúc trước lạnh lùng, đối với thủ hạ nói do nói, nghiền ép tiểu tử này không gian, đừng cho hắn thi triển thân pháp cơ hội. Bản thiếu gia cũng muốn nhìn xem, không có nó, ngươi còn xem như cái thứ gì. Tề Vân cũng không phải người ngu, trước khi tới, Tô Tiệp cũng đã đem đinh thần thân pháp sự tình nói cho hắn. Tô Tiệp mặc dù không có phương pháp, cũng không đại biểu Tề Vân không biết như thế nào đối phó. Lần này tìm tới cửa, Tề Vân không chỉ có một cái mục đích. Học viện thi đấu sắp xảy ra, Tề Vân bức thiết muốn biết đinh thần chi tiết, bức bách hắn thi triển ra hắn lợi hại nhất át chủ bài. Bất quá, ngay tại hai bên sắp động thủ thời điểm, đan dược phòng đột nhiên truyền đến một đạo giàn ua, hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm, tại lao phu trước cửa nhà, như thế hiển nhiên địa bắt người, hẳn là ngươi làm lao phu là bị chết hay sao? Vừa dứt lời, một đạo lao giả thân ảnh, giống như cứ thế xuất hiện, đứng ở đinh thần bên cạnh thân. Tuy lão giả bộ dáng nhìn qua có chút suy yếu, bất quá trong lúc mơ hồ phát ra uy thế, tự nhiên để cho vừa mới tới gần đinh thần mười mấy tên võ giả không hẹn mà cùng địa lui về sau. Phí lao lườm Tề Vân liếc một cái, sau đó bại hoại địa thu hồi ánh mắt, Tề Vân, cho lão phu một cái công đạo. Phí lao thanh âm mười phần bình thản, bất quá lại để lộ ra một loại để cho Tề Vân trong lòng run sợ cảm giác. Này này lao bất tử, bổn thiếu gia ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại có thể giúp đỡ cái này phế vật xuất đầu. Tề Vân có chút thất vọng, hắn tự nhiên sẽ không công khai địa báo cho phí lao, chính mình là vì đinh thần trong tay kia mấy chục vạn linh thạch mà đến. Tuy chấp pháp đường tại Tinh La trong học viện quyền thế thật lớn, bất quá đối mặt lao đầu này, lại là một chút cũng không có phương pháp. Chẳng lẽ, bản thiếu gia lần này thật sự nhất định tay không mà về sao? Tề Vân trong nội tâm căm tức, cũng không dám phát tác. Mà phí lao tựa hồ không muốn cứ như vậy buông tha hắn, thấy Tề Vân không có trả lời, ngự khí rồi đột nhiên trong đó tăng thêm, một cỗ không thuộc về khí hải cảnh võ giả cường đại uy áp, giống như thao thao bất tuyệt hồng thủy, hướng phía Tề Vân phát tiết mà đi. Tề Vân, lão phu kiên nhẫn cũng không hay. Một giọt mồ hôi lạnh từ Tề Vân trên trán trượt xuống. Có. Tề Vân nhớ tới mấy ngày trước đây sự tình, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm không khỏi cười lạnh mà nói, đinh thần này phế vật, người mang trọng bảo còn chưa tính, nếu như còn trước mặt bổn thiếu gia khoe khoang. Chương 53, cường thế phí lão. Mấy ngày trước đây, đinh thần lấy ra đan dược, có thể thực để cho Tề Vân ăn một cái thiệt thòi lớn. Nhưng trước mắt, viên thuốc này, tựa hồ trở thành chính mình đem đinh thần bắt lại lý do. Một cái võ đạo phế vật, làm sao có thể sẽ có được cấp 2 đan dược? Mặc dù hắn là ở lại đan dược phòng, lấy bản thiếu gia đối với lão nhân này lý giải, là tuyệt đối sẽ không làm không duyên cơ tống xuất cấp 2 đan dược bực này hết sức không lấy lòng sự tình được. Cho nên đinh thần trong tay cấp 2 đan dược, tuyệt đối là từ bên trong trộm cắp ra. Chính mình lần hợp tình hợp lý địa suy đoán, để cho Tề Vân không chút do dự nhận định được việc thực. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra một tia cười lạnh, trong nội tâm cuồng hỉ không khỏi tăng thêm vài phần, chỉ cần đem chuyện này nói ra, lấy lão nhân này tính cách, đoán chừng cũng không phải dùng bản thiếu gia xuất lực, đinh thần sẽ trở thành bản thiếu gia vật trong túi. Ý niệm trong đầu điểm, Tề Vân trên mặt phá thiên hoang địa xuất hiện nghiêm túc thần sắc, tựa hồ tại trong chớp mắt từ một cái thiếu niên hư hỏng biến thành một cái thay trời hành đạo đại hiệp. Tề Vân đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn thẳng phí lao, ngữ khí hơi có vẻ cung kính nói, mong rằng phí lao thứ tội. Cũng không vãn bối cố ý mạo phạm, thực là đinh thần kẻ này quá mức đáng giận. Lần này khách sáo, hiển nhiên đối với phí lao mà nói không hề có tác dụng. Phí lao nhàn nhạt mà nhìn Tề Vân, hờ hững nói, ngươi ngược lại là nói một chút coi, đinh thần tiểu tử đến cùng đáng giận ở nơi nào? Đinh thần tiểu tử. Phí lao đối với đinh thần xưng hô, không có chút nào xa lạ cùng với cảm giác chán ghét. Như thế để cho Tề Vân có chút ngoài ý muốn, trong lòng có chút sợ không được ngọn nguồn. Đinh thần kẻ này, ăn nhờ ở đâu, không những không đúng phí lão ngài mang ơn, ngược lại trộm cắp đan dược, hại bản thiếu gia đồng môn. Như thế lang tâm cẩu phế đồ, quả thực là không thể dễ dàng tha thứ, mong rằng phí lao cho phép vạn bối trước đem cái này ác đồ truy nã quy án, lại trở lại hướng phí lao thỉnh tội. Tề Vân chữ chữ âm vang mà đem sự tình nói ra, một phen biểu hiện, nếu như là chưa quen thuộc Tề Vân tính cách người, e rằng hội đem Tề Vân nhận thức làm một cái chấp pháp công chính, chân thực nhiệt tình hiệp nghĩa chi sĩ. Tề Vân sau khi nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua đinh thần. Hắn có tự tin, chính mình như thế cảm tình phong phú chính là biểu hiện, tất nhiên hội dẫn phát phí lao cộng minh. Bất quá Tề Vân lại không có ý tứ động thủ, hắn tại chờ đợi phí lao đem đinh thần trói gô, đưa đến trước mặt của hắn. Hừ. Ai ngờ, phí lao một tiếng hừ lạnh, giống như bồn nước lạnh từ Tề Vân đỉnh đầu trực tiếp liền ngã xuống. Tề Vân, ngươi ỷ vào chấp pháp đường danh hào bốn phía làm sàng làm bậy, lão phu cũng là hơi có nghe thấy. Chuyện của ngươi, lão phu cũng chưa bao giờ nghĩ phản ứng. Bất quá, nay cư nhiên chọc phải lão phu đệ tử trên đầu. Ngươi cho đinh thần ấn lên cái này tội danh, chẳng lẽ là muốn đi lão phu trên đầu dội nước bẩn hay sao? Cái gì? Lúc này đừng nói là Tề Vân, liền ngay cả Tề Vân bên người những cái kia nhìn qua chấp pháp đường võ giả, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị mà nhìn đan dược trước của phòng kia một già một trẻ. Đinh thần, cư nhiên là đệ tử của ngươi. Lúc này Tề Vân có thể quản không là cái gì lễ tiết không lễ tiết, bật thốt lên liền hỏi ra vấn đề này. Chuyện đó nguyên bản ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Bất quá ở trong mắt phí lao lại là đem vô hạn phóng đại. Phí lao sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ý của ngươi là, lão phu ăn nói lung tung, lừa gạt ngươi. Tề Vân vội vàng lắc đầu, nói, không, không, không. Vãn bối tuyệt không ý này. Chỉ là, vãn bối như thế nào cũng không thể tin được, đinh thần cái này phế vật, như thế nào đủ tư cách làm lão nhân gia ngài đệ tử. Phí lao lông mày nhíu lại, đinh thần phế vật. Tề Vân, hẳn là ngươi là mắt mù. Đồ nhi này của ta, không chỉ đan đạo thiên phú một con tuyệt trần, võ đạo thiên phú càng làm cho người theo không kịp. Tề Vân, lấy tư chất của ngươi, cho dù ngươi là quỷ gối nơi này quỷ đến chết, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc một cái. Muốn trở thành lão phu ký danh đệ tử, kiếp sau cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lời vừa nói ra, vô luận Tề Vân cỡ nào kiêng kỵ Phí lão, lúc này trong lòng cũng là bị giấy lên hừng hực lửa giận. Phí lão, ngươi nói đinh thần này phế vật, võ đạo thiên phú có thể cao hơn ta. Như thế nào? Lão phu nói không có đạo lý. Quả thực là thiên đại chê cười. Tề Vân tức giận vô cùng ngược lại cười, trăng trận địa cao giọng cười nói, lấy bản thiếu gia võ đạo thiên phú, tại Tinh La này học viện, ngoại trừ viện trưởng thân truyền, thật sự là không ai dám nói có thể thắng được ta đấy. Đinh thần bất quá là một cái tùy ý bản thiếu gia đắn đo kiến hôi, bản thiếu gia muốn cho hắn chết như thế nào, hắn phải chết như thế nào. Tề Vân lời này, có thể nói là không có chút nào cho Phí lão mặt mũi. Mà Phí lão nghe được, trên mặt cư nhiên không có chút nào tức giận, mà là ha ha cười cười, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh đinh thần, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến Tề Vân trên người. Một tháng về sau học viện thi đấu, nếu là ngươi có thể chiến thắng đinh thần, lão phu liền tán thành ngươi hôm nay nói như vậy, cũng hướng ngươi xin lỗi. Bất quá, Phí lão mục quang phát lạnh, như núi áp lực như có như không phóng xuất ra, nếu là ngươi thua, liền không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Chúng ta đi lấy nhìn. Phí lão xuất hiện, đã vượt ra Tề Vân dự kiến. Tề Vân biết rõ chuyện hôm nay, chỉ sợ là muốn không giải quyết được gì, cho nên cũng không muốn ở lại chỗ này, để cho đinh thần thấy được mình bị mất mặt biểu tình, lập tức liền cứ gọi thủ hạ chuẩn bị rời đi. Ai nói, các ngươi có thể đi. Vừa mới quay người, Phí lão thanh âm, liền truyền đến Tề Vân trong tai. Tề Vân trong nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ, hẳn là, lão nhân này phải không nghĩ buông tha ta, muốn gõ ta chút gạch. Quả nhiên, Phí lão câu tiếp theo, rất là trực tiếp địa liền biểu lộ tâm ý. Tề Vân, hẳn là trong mắt ngươi, lão phu đan dược này phòng, tựa như cùng chợ bán thức ăn đồng dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tề Vân trong nội tâm nhịn không được đem Phí lão tổ tông 18 thay đều cho thăm hỏi một lần, ngoài miệng lại là một câu đều nói không ra. Những lời này nếu là bị Phí lão nghe thấy, e rằng hôm nay là đi không ra đan dược này phòng. Không biết Phí lão nghĩ muốn cái gì. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn bất mãn, sắc mặt cũng là mười phần khó coi. Tại trầm mặc hồi lâu sau, Tề Vân như cũ không dám có nửa phần ngỗ nghịch địa hỏi ra. Phí lão gật gật đầu, hài lòng nói, ngươi ngược lại là trực tiếp, lão phu cũng không muốn quanh co lòng vòng. Lão phu cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, ngươi vô lực xâm nhập đan dược phòng hoàn cảnh, mạo phạm lão phu bản không muốn cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi lại là đem lão phu cứng rắn mà từ bế quan bên trong kéo ra ngoài, nhiều ngày tâm huyết nước chảy về biển đông. Nói một chút coi, ngươi chuẩn bị thế nào? Vô sỉ lão giả. Tề Vân trong nội tâm thầm mắng, hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng Phí lão những lời này. Tại Tề Vân trong mắt, Phí lão nói vậy chút, đúng là muốn vì hắn lừa đảo tìm một cái đường hoàng mượn cớ mà thôi. Bất quá, Tề Vân không biết là, Phí lão lúc trước đúng là đang bế quan, hơn nữa đan đỉnh bên trong đan dược luyện chế cũng là đến thời khắc mấu chốt. Nhưng nhìn đến Đông Đủ Vân muốn cậy thế ức hiếp đinh thần, Phí lão liền cái gì cũng không cố lên, vội vội vàng vàng địa chạy ra. Chương 54, Huyền Âm Kim Dương Đan. Tề Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Phí lão ánh mắt, quả thực là hận không thể đưa hắn sống sờ sờ cho xé. Bất quá bây giờ Tề Vân trên người, đúng là không có đưa đến ít nhiều đáng giá sự việc. Duy nhất còn dư lại, chỉ có mấy ngày hôm trước đang giao dịch hội bỏ ra 15 vạn linh thạch mua được cấp 2 đan dược. Hẳn là, bản thiếu gia này coi tiền như rác là muốn làm được triệt để sao. Chỉ là một mai cấp 2 đan dược, Tề Vân chẳng những bỏ ra 15 vạn linh thạch, hơn nữa hiện tại thậm chí ngay cả viên thuốc này đều muốn bay đi, Tề Vân trong nội tâm quả thực là không ngừng tê khổ. Thế nhưng là viên thuốc này nếu không phải giao ra đi, mình và thủ hạ chỉ sợ là thật sự đi không được nữa. Mà thôi, hôm nay này thiệt tỏi, bản thiếu gia nhớ kỹ. Đinh thần, học viện thi đấu, bản thiếu gia muốn cho ngươi đem dựa dẫm vào ta lấy ra đồ vật liền vốn lẫn lời toàn bộ nổ ra. Nghĩ tới đây, Tề Vân từ chính mình nhận chữ vật, lấy ra kia mai cấp 2 hồi nguyên đan, ném cho Phí lão, liền dẫn thủ hạ cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Tề Vân đi rồi, Phí lão nhìn trong tay đang ăn dược, sau đó liền đổ cho đinh thần. Không có chút nào đem mai này cấp 2 hồi nguyên đan làm của riêng ý tứ. Xác thực, mai này cấp 2 hồi nguyên đan ở trong mắt Phí lão, cùng hắn đan đỉnh bên trong viên thuốc đó căn bản vô pháp đánh đồng. Mà này cấp 2 đan dược, Phí lão cảm thấy thay vì lưu cho chính mình, không bằng lưu cho càng cần nữa nó đinh thần. Tiểu tử, đan dược này là ngươi luyện chế ra, bán cho Tề Vân a? Không sai. Đinh thần ngược lại trực tiếp, lập tức hồi đáp. Hắc hắc, lão phu bất quá là lược thi tiểu kế, Tề Vân liền bị sợ tới mức sợ chết khiếp. Để cho ngươi không duyên cớ nhiều mấy vạn linh thạch. Phí Lao tuy đoán cái đại khái, lại thủy chung không có đoán được Tề Vân đạt được mai này cấp 2 hồi nguyên đan, không chỉ có riêng bỏ ra mấy vạn linh thạch đơn giản như vậy. Nếu là những cái này bị Phí Lao biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh địa nhận lấy Tề Vân đồ vật. Phí Lao không chút nào nói lúc trước cưỡng ép chấm dứt bế quan sự tình, mà là dương dương đắc ý mà nhìn Đinh Thần, ý đồ từ trong miệng Đinh Thần nghe được nửa phần cảm tạ. Ai ngờ Đinh Thần cư nhiên nhìn cũng không nhìn trong tay hồi nguyên đan, nhẹ tay nhẹ khẽ động, đan dược lại lần nữa trở lại trong tay Phí Lao. Đinh Thần hành vi, để cho Phí Lao cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nhìn nhìn Đinh Thần, lại không biết như thế nào mở miệng. Lao đầu, đan dược này đã là của ngươi, ta không muốn. Đinh Thần nhàn nhạt nói, từ trong giọng nói, căn bản nhìn không ra Đinh Thần đối với mai này cấp 2 đan dược có bất kỳ không muốn bỏ. Nếu như là đổi lại trước kia Phí Lao, tuyệt đối sẽ cho rằng Đinh Thần đây là tại châu bò. Bất quá tại khó hiểu tính cách của Đinh Thần, Phí Lao cũng là trở nên tâm bình khí hòa hơn nhiều. Ai? Phí Lao nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, học viện thi đấu rất nhanh muốn đã đi đến, Đinh Thần tiểu tử, tuy thiên phú của ngươi rất cao, bất quá lấy ngươi thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải là Tề Vân đối thủ. Lao Phu đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên là muốn cho ngươi tại thi đấu đến nơi lúc trước nói thêm thăng vài phần thực lực. Đến lúc sau nếu là ngươi thua, mất mặt thế nhưng là Lao Phu. Tuy Phí Lao luôn miệng nói chính là vì hắn chính mình suy nghĩ, bất quá Đinh Thần lại có thể từ ngữ khí của hắn bên trong nghe ra đối với sự quan tâm của mình. Ngươi đã không muốn làm cho chính mình mất mặt. Đinh Thần cũng không vạch trần Phí Lao, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt kích động, nói, như vậy liền cho ta tài liệu, để ta luyện chế đan dược. Phí Lao nghe vậy, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó chính là hàm chứa áy náy nói, lần trước đưa cho ngươi, ngươi đã toàn bộ sử dụng hết sao. Vậy cũng liền không khéo, đó là Lao Phu cuối cùng một đám luyện chế những đan dược này tài liệu. Mấy ngày nay lão phu chỉ lo luyện đan cũng không có đi ra ngoài, hiện tại đã không có. Đinh Thần mặt không đổi sắc, lắc đầu, nói, ta muốn không phải là những tài liệu này. Phí Lao cả kinh, liền vội vàng hỏi, không phải là những tài liệu này. Vậy ngươi cần chính là cái gì? Ta muốn chính là luyện chế huyền âm kim dương đan tài liệu. Huyền âm kim dương đan. Phí Lao cả kinh hai mắt trợ to, tự liên thanh âm cũng là trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần, không có. Đinh Thần hiển nhiên là không tin lời của Phí Lao, huyền âm kim dương đan chưa tính là ít lưu ý đang dược. Lấy Phí Lao nội tình, cho dù là không thường luyện chế, cũng tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu huyền âm kim dương đan luyện chế tài liệu. Đinh Thần tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, coi như là có, lão phu cũng sẽ không cho ngươi. Phí Lao tựa hồ có chút tức giận, liền ngay cả nói chuyện cũng không hề giống như lúc trước khách khí như vậy. Lão phu không biết ngươi là từ chỗ nào biết cái này đan dược, bất quá ngươi đã biết đan dược này danh tự, cũng có thể rõ ràng đan dược này luyện chế độ khó. Nó cũng không phải là cái hồi nguyên đan gì cùng tụ khí tán, tuy tuy tiện tiện liền có thể luyện chế ra. Đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện chế mấy mai cấp 3 đan dược, liền có để cho lão phu cho ngươi tài liệu để cho ngươi lung tung trà đạp tiền vốn. Đan đạo vừa cất bước, liền đường đều đi bất ổn tiểu quỷ, hiện tại liền nghĩ chắp cánh bay lên trời sao? Lão phu đối với ngươi này chỉ vì cái trước mắt tính cách rất là bất mãn. Tâm tình của Phí Lao hết sức kích động, lồng ngực kịch liệt phập phồng, liền ngay cả con mắt đều trở nên có chút phím hồng. Không để cho Đinh Thần phân trần, luôn không ngừng trách cứ lại. Hiển nhiên Phí Lao cho rằng, Đinh Thần như thế hành vi là đúng chính mình đan đạo con đường phía trước không chịu trách nhiệm. Càng là đối với đan đạo một loại vũ nhục. Tâm tình của Phí Lao, Đinh Thần lý giải, những cái này trách cứ chẳng những không có để cho Đinh Thần tức giận, ngược lại sinh ra một tia cảm động. Lao đầu, ngươi không cho ta thử một chút, làm sao biết ta không được đâu này? Đinh Thần nói vô cùng là bình thản, lại để lộ ra một cố cường đại tự tin. Tựa hồ chuyện này trong mắt hắn, cùng với luyện chế hồi nguyên đan đơn giản. Liền ngay cả Phí Lao, nghe được lời nói này, trong lòng cũng là sinh ra vẻ mong đợi, có lẽ, hắn thật có thể đủ lần nữa cho lão phu mang đến kinh hỉ cũng nói bất định. Bất quá trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, Phí Lao lại cũng không muốn biểu đạt ra, hắn không muốn bởi vì chính mình đối với Đinh Thần chờ mong, để cho Đinh Thần trở nên tự đại, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Bất quá, lão phu cũng rất chờ mong, có thể thấy được ngươi thất bại về sau biểu tình. Nói xong, Phí Lao liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều dược liệu, ném cho Đinh Thần, những tài liệu này lão phu thế nhưng là chân quý nhiều năm, đổi lại những người khác, coi như là ngươi dập đầu vỡ đầu túi khả năng cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Những tài liệu này xem như lão phu cho ngươi mượn. Như ngươi thành công, lão phu liền không so đo rồi, như ngươi thất bại, trà đạp lão phu bà bối, ngươi liền chuẩn bị cho lão phu làm cả đời đồ đệ a. Đinh Thần đem tài liệu cất kỹ, nhàn nhạt nói, lão đầu, ngươi ngược lại là rất cố chấp, đến bây giờ cũng còn không có đã đoạn ý nghĩ này. Ta tên đồ đệ này, ngươi là thu không thành được. Có thu hay không thành, ngươi dùng kết quả nói cho ta biết. Nói xong, Phí Lao lắc lắc rộng lớn tay áo, quay người đi vào luyện đan thất. Trở lại gian phòng, Đinh Thần liền đem luyện chế huyền âm kim dương đan tài liệu từ nhẫn chữ vật bên trong đem ra, nhìn nhìn những cái này đủ mọi màu sắc tản mát ra các loại mùi linh dược, Đinh Thần hiển lộ có chút kích động. Huyền âm kim dương đan chính là một loại cực kỳ đặc thù linh dược, đan dược bản thân hội tản mát ra một cỗ cực kỳ âm lãnh hàn băng thuộc tính khí tức, thế nhưng là dược lực xác thực thuần chính nhất hỏa thuộc tính dược lực. Chương 55, luyện chế. Vạn vật tương sinh tương khắc, này hai loại hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau bài xích thuộc tính, ở trong huyền âm kim dương đan lại có thể đưa đến lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Hàn băng thuộc tính không những có thể đem hỏa thuộc tính cuồng bạo đè chế trụ, càng có thể thông qua diễn biến đem hỏa thuộc tính dược lực trở nên càng thêm hùng hậu. Muốn luyện chế huyền âm kim dương đan, liền phải làm được có thể đem âm lãnh hàn băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dược lực hoàn mỹ địa cân đối lên. Không thể không nói, này đối với Đinh Thần mà nói, là một lần cực kỳ trọng đại khảo nghiệm. Trọng sinh đến nay, Đinh Thần tuy đã thành công luyện chế ra cấp 3 đan dược. Thế nhưng, chính như theo như lời Phí lão, huyền âm kim dương đan cùng Đinh Thần lúc trước chỗ luyện chế đan dược, hoàn toàn không tại trên một tầng thứ. Nếu như nói luyện chế hồi nguyên đan các loại đan dược là đi đường, như vậy huyền âm kim dương đan luyện chế liền cùng lên trời không khác. Tuy luyện chế 10 phần khó khăn, chỉ khi nào thành công, sẽ mang đến cho Đinh Thần thiên đại chỗ tốt. Đinh Thần hiện tại ở vào khí hải cảnh nhị trọng, chân khí toàn thân cũng chỉ có thể tại trong kinh mạch vận chuyển 11 cái chu thiên, tuy này đã vượt xa cùng cảnh giới võ giả, thế nhưng là Đinh Thần cũng không thỏa mãn. Nếu có huyền âm kim dương đan tương trợ, Đinh Thần đem có thể thành công đem chân khí vận chuyển 20 chu thiên. Nay tiện ý vị, Đinh Thần có thể dùng vượt qua thường nhân gấp mấy lần tốc độ phát động công kích, càng có thể bảo chứng Đinh Thần có thể có liên tục không ngừng chân khí cung ứng chính mình chiến đấu. Hơn nữa, huyền âm kim dương đan bên trong hàn băng thuộc tính, lại càng là có thể làm cho cơ thể Đinh Thần đạt tới một cái tiệm tầng thứ mới, đến lúc sau cho dù là Thanh Ly đoạt được Vẫn Thạch kiếm, cũng rất khó mang đến cho Đinh Thần uy hiếp chí mạng, thậm chí ngay cả vết thương cũng sẽ không lưu lại. Tài liệu luyện chế đã gom đủ, Long Hổ đỉnh cũng bị Đinh Thần từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể Đinh Thần cũng không có sốt ruột bắt đầu. Hắn đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó mới chuẩn bị luyện chế. Trong đầu tỉ mỉ nhớ lại luyện chế huyền âm kim dương đan chính tự, bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lầm về sau. Đinh Thần rốt cục bắt đầu có động tác. Đầu tiên là nhóm lửa, hừng hực hỏa diễm giấy lên, Đinh Thần nhanh chóng đem Long Hổ đỉnh thả đi lên, sau đó vận chuyển chân khí để cho Long Hổ đỉnh lơ lửng, điều khiển nó không ngừng mà chuyển động, để cho Long Hổ đỉnh từng góc hẻo lánh cũng có thể đều bị nóng. Nhanh chóng đạt tới thêm nhiệt trạng thái. Rất nhanh, Long Hổ đỉnh liền bị hỏa diễm thiêu sạch đỏ bừng, đỉnh vách tường cũng trở nên trong suốt lại. Bất quá Đinh Thần cũng không dừng lại, mà là tiếp tục nhanh chóng địa chuyển động Long Hổ đỉnh, cho đến Long Hổ đỉnh phát ra suy suy giòn vang, tựa hồ lập tức muốn hòa tan đồng dạng, Đinh Thần lúc này mới đình chỉ nóng đỉnh. Lúc này Long Hổ đỉnh đã bị sấy nướng trở thành chói mắt màu đỏ thẫm, nếu là bị ngoại nhân thấy được, tuyệt đối sẽ cho rằng Đinh Thần nóng đỉnh làm rối tinh rối mù. Linh dược căn bản vô pháp tiếp nhận như vậy nhiệt độ cao. Nếu là lúc này đem linh dược để vào đan đỉnh, nhất định sẽ tại trong chớp mắt hóa thành cho tàn, cùng đừng nói chất lọc xuất nước thuốc tới. Bất quá Đinh Thần lại không có chút nào bối rối, mà là lộ ra hài lòng thần sắc, tựa hồ lần này nóng đỉnh với hắn mà nói rất là thành công. Đinh Thần từ tài liệu bên trong tìm ra một cây lam sắc linh dược, thông thả địa đầu nhập vào trong đỉnh. Ai ngờ, bất khả tư nghị một màn phát sinh. Để vào trong đỉnh lam sắc linh dược chẳng những không có bị đốt thành cho bụi, ngược lại làm cho cả Long Hổ trong đỉnh nhiệt độ cao nhanh chóng điệu tiêu tán. Rất nhanh liền khôi phục ban đầu nhan sắc, phía trên thậm chí còn ngưng kết một tầng hơi mỏng băng xương. Muốn đem huyền âm thảo dược lực cho hoàn toàn kích phát ra, liền nhất định phải có một cái cực kỳ nóng bỏng hoàn cảnh. Đinh Thần hài lòng gật gật đầu, không hề động tác, mà là lẳng lặng nhìn đặt ở hỏa diễm phía trên Long Hổ đỉnh. Long Hổ trong đỉnh, huyền âm thảo đã hoàn toàn tiêu thất, hóa thành vô số hạt xanh thảm sắc băng tinh. Đinh Thần kiên nhẫn cùng chờ đợi băng tinh dung thành lam sắc dày đặc chất lỏng, lại lần nữa thúc dục chân khí, đem Long Hổ đỉnh cho nhấc lên. Lại lần nữa nóng đỉnh. Không sai. Đinh Thần muốn làm chính là lại lần nữa nóng đỉnh, trước kia Long Hổ đỉnh nhiệt độ đã bởi vì huyền âm thảo luyện hóa đã hoàn toàn tiêu tán, muốn tiếp tục luyện chế, liền phải lại lần nữa nóng đỉnh. Bất quá lần này nóng đỉnh tiêu phí thời gian, liền không cần như lúc trước như vậy dài dằng dặc, rất nhanh Đinh Thần liền hoàn thành nóng đỉnh. Sau đó đem một bụi khác linh dược để vào trong đỉnh. Gốc này linh dược chính là hỏa thuộc tính linh dược, Kim Dương thảo. Tuy nói tên là Kim Dương thảo, thế nhưng là nó toàn thân hiện ra chính là màu xanh lá cây, nhìn qua cùng tầm thường cỏ dại không có gì khác nhau, bất đồng duy nhất chính là Kim Dương thảo đỉnh có một vòng không tầm thường màu đỏ thẫm. Niên đại càng cao Kim Dương thảo, đỉnh màu đỏ thẫm sẽ càng tươi đẹp, sinh trưởng 2000 năm Kim Dương thảo, đỉnh màu đỏ thẫm sẽ chuyển biến thành chói mắt kim sắc. Đinh Thần để vào đan đỉnh kia gốc Kim Dương thảo, mặc dù không có chuyển biến thành kim sắc, có thể đỉnh màu đỏ thẫm đã 10 phần nồng hậu dày đặc, hiển nhiên đã có 1500 năm tuổi thọ. Xem ra, lão đầu còn xem như rất hùng hồn đi. Đinh Thần gật gật đầu, hiếm thấy địa khen ngợi một phen Phí lão. Long Hổ trong đỉnh lam sắc dày đặc chất lỏng, tại gặp Kim Dương thảo, cư nhiên quỷ dị địa sôi trào lên. Tình cảnh 10 phần quỷ dị, đan tờ sáng sớm lại không có chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Nếu như nói huyền âm thảo đại biểu chính là cực hàn, như vậy kim dương thảo đại biểu chính là thuần dương. Huyền âm thảo nước thuốc bởi vì bị luyện hóa duyên cớ nguyên bản đã tiếp cận ôn hòa, thế nhưng là kim dương thảo gia nhập, tựa như cùng một muôi nóng hổi dầu đổ vào trong nước đồng dạng, trong chớp mắt trở nên không còn bình tĩnh nữa. Đương nhiên, Đinh Thần là sẽ không tùy ý sự tình như vậy phát triển tiếp tục sôi trào tản ra tới lực lượng, rất có thể hội dẫn đến Long Hổ đỉnh tan vỡ. Đinh Thần phóng thích chân khí tiến nhập Long Hổ trong đỉnh, bắt đầu lợi dụng chân khí của mình đến hoạt động cùng đan đỉnh bên trong hoàn toàn bất tương dung hai loại linh dược. Đinh Thần bây giờ võ đạo tu vi, rốt cuộc vẫn chỉ là khí hải cảnh nhị trọng, luyện chế đơn giản đan dược tự nhiên là dư xài, thế nhưng là huyền âm kim dương đan đối với hắn mà nói, chân khí phương diện liền hiển lộ có chút khiếm khuyết. Sau nửa canh giờ, Long Hổ đỉnh rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Đinh Thần cũng là giống như giải thoát rút về chân khí của mình, khá tốt ta khí hải trong có đỏ thâm quang cầu, đổi lại những người khác, e rằng đã sớm chân khí khô kiệt mà chết. Đinh Thần mệt mỏi địa xoa xoa mồ hôi trán, bờ môi hiển lộ có chút ảm đạm. Tuy Long Hổ đỉnh bên trong đã khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là trên mặt của Đinh Thần như cũ tràn ngập thần sắc khẩn trương, hai loại linh dược như cũ lẫn nhau bài xích, Đinh Thần không dám xem thường. Muốn đem này hai vị thuộc tính hoàn toàn bất đồng linh dược dung hợp cùng một chỗ, liền phải để vào cái khác linh dược để mà trung hòa. Đinh Thần không dám dừng lại nghỉ, trình tự đã sớm trong đầu diễn luyện thành thục, cho nên Đinh Thần mười phần thành thạo đem hắn hơn 10 vị linh dược theo thứ tự địa để vào đan đỉnh bên trong. Sau khi hoàn thành, Đinh Thần nhanh chóng đem nắp đỉnh buông xuống, lại lần nữa phóng thích chân khí tiến nhập Long Hổ trong đỉnh, tinh thần lực phóng thích, Đinh Thần hai mắt xuyên thấu qua đỉnh vách tường rõ ràng hiểu rõ lấy Long Hổ trong đỉnh bộ tình huống. Chương 56, miễn cưỡng thành công. Nguyên bản hai loại hoàn toàn chia lịa, tất cả cư hơi nghiêng nước thuốc, bởi vì cái khắc linh dược để vào, cùng với Đinh Thần chân khí can thiệp, cư nhiên bắt đầu chậm chạp địa dung hợp được. Chọn hai canh giờ, Đinh Thần đều là không chút sức mẹ địa đứng ở Long Hổ đỉnh phía trước, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, liền ngay cả tóc cũng là bởi vì ướt đẫm nguyên nhân hiển lộ càng thêm đen nhánh, mồ hôi không ngừng mà từ tóc nhọn nhỏ xuống hạ xuống, cả người nhìn qua, tựa như cùng mới từ trong nước kiếm ra. Mà Đinh Thần mặt, cũng là bởi vì chân khí sử dụng quá độ mà hiển lộ có chút dữ tợn cùng thống khổ, bất quá để cho Đinh Thần vui mừng chính là, Long Hổ đỉnh bên trong nước thuốc đã dung hợp thành một cái chỉnh thể. Kế tiếp, chính là muốn đem nước thuốc ngưng tụ thành đan. Tuy lúc này Đinh Thần đã tiếp cận cực hạn, bất quá bây giờ là nhất thời khắc mấu chốt, hơi có lười biếng, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đinh Thần cắn răng, lại đem chân khí đưa vào Long Hổ trong đỉnh, tương trợ nước thuốc ngưng đan. Rất nhanh, một cỗ mùi thơm kỳ dị xuyên thấu qua trầm trọng Long Hổ lừng lấy nắp, đầy tràn toàn bộ gian phòng. Đinh Thần nghe thấy được cái này mùi thơm, nhất thời tinh thần chấn động, rốt cục muốn thành công lao. Sau nửa canh giờ, Long Hổ đỉnh nắp đỉnh bị trong đỉnh một cỗ bạch khí giải khai, nện rơi trên mặt đất. Bạch khí tan hết, rực rỡ kim sắc quang mang từ bên trong lao ra, đem trọn cái gian phòng chiếu sáng. Đợi đến hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, Đinh Thần thấy được Long Hổ trong đỉnh, an tĩnh địa nằm một mai hoàng lam giao nhau đang ăn dược, màu sắc tươi đẹp, giống như óng ánh minh châu đồng dạng, vẫn phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Ai? Đan dược đã luyện chế thành công, bất quá Đinh Thần lại thất vọng địa thở dài một hơi, ta thực lực bây giờ hay là quá yếu, luyện chế huyền âm kim dương đan hay là hiển lộ có chút gượng ép. Tuy đã thành công, bất quá này phẩm giai, lại chỉ có thể miễn cưỡng xem như hợp cách. Đan đỉnh bên trong huyền âm kim dương đan, từ màu sắc liền đó có thể thấy được là cấp 2 đan dược. Một mai cấp 2 huyền âm kim dương đan, nó giá trị tuyệt đối có thể cùng 10 miếng tầm thường cấp 3 đan dược sánh vai, nếu là đặt ở bên ngoài tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi tranh mua. Thế nhưng là Đinh Thần lại vẫn không phải là rất hài lòng, lắc đầu thở dài một phen, Đinh Thần cuối cùng vẫn còn đem đan dược từ đan đỉnh bên trong lấy ra, để vào nhận chữ vật. Mà động tác này tựa hồ đem Đinh Thần toàn thân cuối cùng một tia khí lực cho rút sạch, Đinh Thần phát giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, sau đó trước mắt tối sầm, thẳng tắp địa ngã xuống. Lúc Đinh Thần khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm ở trên giường, liền ngay cả y phục trên người cũng bị đổi đi. Người rốt cuộc tỉnh. Phòng cửa bị đẩy ra, Phí Lao từ bên ngoài đi vào, thấy Đinh Thần đã tỉnh lại, nguyên bản có chút lo lắng sắc mặt trong chớp mắt liền bị đổi thành trào phúng tiêu ý. Lao phu đã sớm nhắc nhở qua ngươi, huyền âm kim dương đan căn bản cũng không phải ngươi cái tầng thứ này có thể luyện chế. Thế nào, ăn vào đau khổ a? Ta ngủ bao lâu? Đinh Thần dùng sức địa xoa xoa phát trên đầu. Tứ chi truyền đến một cỗ cực kỳ khó chịu chướng cảm nhận sâu sắc, hiển nhiên là đã mê man nhiều ngày. Ngủ. Tiểu tử ngươi quản cái này gọi là ngủ. Ngươi đây là hoàn toàn mất đi ý thức hôn mê. Đã hôn mê trọn 4 ngày. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe được đáp án này, Đinh Thần hay là nhịn không được ra mặt một hồi run rẩy, vẹn vẹn một mai đan dược để cho Đinh Thần hôn mê 4 ngày, hiển nhiên ngày đó Đinh Thần tiêu hao đến cỡ nào nghiêm trọng. Mặc dù có đỏ thâm quang cầu khôi phục năng lực, bất quá chân khí không ngừng khô kiệt cảm giác xác thực chân thật tồn tại. Mà Đinh Thần thân thể cùng tinh thần hiển nhiên vô pháp tiếp nhận, hôn mê 4 ngày ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Người xem như sống lại, bất quá lại là đáng thương lão phu những cái này chân tàng nhiều năm bà bối. Phí Lao hiển nhiên là nhận định Đinh Thần đã thất bại, vẻ mặt thịt đau mà nhìn Đinh Thần kia đống bừa bộn cái bàn, mà nhìn Đinh Thần, "Đinh Thần tiểu tử, ngươi nên bồi thường thế nào thường ta?" Phí Lao vừa nói, tựa hồ trên mặt rất khó duy trì ở kia vẻ mặt thống khổ, dần dần biến thành một loại âm mưu sắp thực hiện được hèn mọn bỉ ổi cùng âm hiểm. Ý đồ đã rất rõ ràng. Hắn hiện tại thế nhưng là chờ Đinh Thần tâm phục khẩu phục địa bái chính mình vi sư. Đinh Thần thấy thế, có chút im lặng địa đau khổ cười nhẹ một tiếng, nói, lao đầu. Lời không xuất khẩu, liền bị Phí Lao cắt đứt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cậy mạnh hay sao? Lão phu cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi bái lão phu vi sư, không tới 3 năm, huyền âm kim dương đan này, ngươi có thể dễ như trở bàn tay địa luyện chế ra.
Này, này, đây là huyền âm kim dương đan.
Phí lão như thế lại nhải, đinh thần bây giờ còn rất suy yếu, cũng không có cái gì khí lực cùng phí lão tranh luận, chỉ có thể đem nhẫn chữ vật bên trong đan dược đem ra. Nếu như không có hốc mắt, đoán chừng hiện tại phí lão trong mắt đã rớt xuống, toàn bộ cái cằm cũng tựa hồ là rớt cả ra, rắc ở trên ngực, cả há mồm tựa hồ có thể đưa hắn đầu đem thả tiến vào. Tại phí lão ánh mắt kinh ngạc, đinh thần nhàn nhạt mà đem huyền âm kim dương đan một lần nữa thả lại chữ vật giới chỉ, sau đó tựa hồ rất là mệt mỏi địa lần nữa đem con mắt đóng lại. Thật lâu, phí lão trên mặt kinh ngạc dần dần tàn đi. Ánh mắt của hắn phức tạp mà nhìn lại lần nữa ngủ thật say đinh thần, trong óc suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá là một người 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, cư nhiên có thể luyện chế ra lão phu hơn 100 tuổi thì cũng không thể luyện chế ra đan dược. Nếu là truyền tới ngoại giới, sẽ dẫn phát như thế nào hoành động a? Nhớ năm đó, lão phu cảm giác mình đan đạo thiên phú vì trên thế gian các loại, trở lên 100 tuổi đánh bại hơn 1000 tuổi đan dược giới quyền uy, ngày sau nhất định trở thành một có thể bên cạnh đan dược giới phong vân đại nhân vật. Cho dù là bị buộc đi đến như thế vắng vẻ địa phương, lão phu như cũng nhận định chính mình so với những lao gia hỏa kia mạnh hơn gấp mấy trăm lần, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ý niệm trong đầu điểm, phí lao trên mặt hiện ra một vòng nhớ lại vẻ, bắt đầu nhớ lại dị vãng từng ly từng tí, mặc dù nghĩ đến chính mình hôm nay chán nản, hắn như cũng không thay đổi trong mắt kia bôi vẻ nạo nhiên. Có thể khi ánh mắt của hắn chạm đến khuôn mặt của đinh thần, phí lao trong mắt cao ngạo trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, cư nhiên xuất hiện một cỗ tuổi xế chiều chán nản cùng cô đơn. Thật lâu, phí lao thở dài một hơi, nỉ non nói: rốt cuộc là ngươi quá nghịch tiên, hay là lão phu mục quang quá nông cạn? Sau khi nói xong, phí lão đứng dậy, còn xuống lấy thân hình, cả người nhìn qua tựa hồ trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Lão đầu, ngươi sẽ không phải là bị ta đả kích ta. Ngay tại phí lão chuẩn bị lặng lẽ rời phòng thời điểm, nguyên bản nhắm chặt hai mắt đinh thần cư nhiên tỉnh lại. Tuy sắc mặt của đinh thần vẫn có chút tái nhợt, bất quá trong mắt mệt mỏi sớm đã không thấy bóng dáng, hiển lộ tinh khí mười phần. Phí lão kinh ngạc nhìn chằm chằm đang vẻ mặt tiêu ý địa nhìn đinh thần của mình, hơi hơi cả giận nói: ngươi giả bộ ngủ. Đinh thần cũng không trả lời phí lao vấn đề, chỉ bình tĩnh mà nhìn phí lao, nhàn nhạt nói: ta đã sớm nói, không ra 2-3 năm, ta liền có thể vượt qua ngươi. Chương 57, đinh thần khích lệ. Phí lao nghe nói như thế, giống như một đầu trâu trọi bị chọc giận đồng dạng, một đôi mắt mở giống như chuông đồng đồng dạng, nổi giận đùng đùng mà nhìn đinh thần: vượt qua ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đinh thần liếc qua phí lao, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ không nguyện ý thèm liếc hắn một cái. Vậy ngươi ở chỗ này của ta sầu não hoài cổ là muốn diễn vừa ra đùa giỡn cho ta xem. Phí lao trước kia trong nội tâm thất lạc, đã hoàn toàn bị lửa giận tách ra, hắn khinh thường nhìn đinh thần liếc một cái, chê cười: lão phu há lại loại này thương cả người. Đinh thần, lão phu báo cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi luyện chế được huyền âm kim dương đan, liền có cùng lão phu khiêu chiến tư cách. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đinh thần hội tiến bộ, mà lão phu chính là cái kia loại chỉ có thể dừng lại ở chỗ cũ tài trí bình thường. Lão phu tại đan đạo trên sớm đã chìm đắm nhiều năm, muốn tiến bộ so với ngươi này mới ra đời tay mơ đơn giản rất nhiều. Vượt qua ta, si tâm vọng tưởng. Nói xong, phí lao ưỡn ngực, nhanh chóng địa vọt ra đinh thần gian phòng, đem cửa trung điệp một ném, trực tiếp đi thẳng tiến vào luyện đan thất. Phí lao vừa ly khai, đinh thần liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói: xem ra này phép khích tướng ngược lại là rất có tác dụng. Hiển nhiên đinh thần là đã nhận ra phí lao tựa hồ bởi vì chuyện của mình mà nhận lấy trúng kích, thậm chí có chút bắt đầu mất đi tự tin, để cho bắt đầu nay đã có chút thất ý hắn trở nên đã không còn chiến ý. Mà tính cách của phí lao đinh thần hiểu rất rõ, nhẹ giọng nhẹ lời nói địa an ủi không có chút nào kết quả, hơn nữa đinh thần cũng sẽ không làm những cái này. Biện pháp duy nhất chính là lấy độc trị độc, thông qua chọc giận phí lao, đả kích tự ái của hắn, để đạt tới để cho phí lao một lần nữa tỉnh lại hiệu quả. Đưa đến phí lao, đinh thần liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kia cái để mình trả giá hôn mê mấy ngày giá lớn luyện chế ra huyền âm kim dương đan. Như là đã luyện chế ra, như vậy liền hiện tại phục dụng luyện hóa mất ta. Đinh thần có chút không thể chờ đợi được mà đem đan dược đưa vào trong miệng. Sau đó vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết bắt đầu luyện hóa lên. Luyện đan thất, vẻ mặt tức giận phí lao lúc này đang ngồi ở trên ghế, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị đinh thần tức giận đến không nhẹ. Bất quá rất nhanh, phí lao nộ khí liền thời gian dần qua lắng xuống, đầu óc cũng khôi phục lãnh tĩnh, chẳng lẽ tiểu tử này là tại biến tướng địa khích lệ ta? Tỉ mỉ hồi ức, phí lao phát hiện, vừa rồi mình quả thật là có chút nản lòng phai trí, thậm chí đối với đan đạo cũng tựa hồ đã không còn nhiệt tình. Nếu như không có lời của đinh thần, e rằng phí lao hiện tại đã bắt đầu vì năng lực của mình mà tự mình hoài nghi. Có thể đinh thần dăm ba câu, không những bỏ đi tâm tình mình bên trong tiêu cực, lại càng là bởi vì sợ bị đinh thần vượt qua mà sinh ra chiến ý. Phảng phất bản thân bây giờ có vô số tinh lực, muốn qua chú tâm vùi đầu vào đan đạo bên trong đi. Loại tâm tính này, tại đi đến Tinh La học viện, sớm đã bị phí lao qua đi từng chút một không dư thừa, mà hiện giờ cư nhiên lại lần nữa bị kích phát ra rồi. Nghĩ tới đây, phí lao đối với đinh thần sinh ra một tia cảm kích,
có thể càng nhiều hay là một loại khác tâm tình. Mấy trăm năm qua, lão phu vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nhìn không thấu một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đinh Thần, ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình là lão phu không biết. Bất quá biết mình lật qua lật lại suy tư chỉ có thể là phí công, phí lão cũng không chuẩn bị nghiên cứu sâu. Lãnh Tĩnh về sau hắn, lập tức lại bắt đầu mới đan dược luyện chế. Đan dược phòng khôi phục bình tĩnh, Đinh Thần cùng phí lão hai người, lại lần nữa phóng ra tiến lên bộ pháp. Đồng dạng bình tĩnh, còn có Tể Vân chỗ chấp pháp đường. Bất quá cùng đan dược phòng bất đồng chính là, chấp pháp đường bình tĩnh tựa hồ để lộ ra một cỗ linh ý, từ bên trong bay ra phong, trong mơ hồ cư nhiên còn kèm theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Chấp pháp đường thuộc về Tinh La học viện trọng yếu ngành, cho nên tu kiến cực kỳ xa hoa, đình đài hiên rơi phong ốc lâm lập, ở giữa còn có một mảnh rộng lớn diễn võ trường. Mà đang ở này mảnh trên quảng trường, chỉnh tề địa đứng tầm 10 danh đại hán. Những đại hán này thân mặc chấp pháp đường võ giả chế phục, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng coi như 10 phần thô kệch, tuy nói không tính là con người rắn giỏi, nhưng là tuyệt đối tính toán trên là cao lớn thô kệch. Nhưng hôm nay trên mặt của bọn hắn, cư nhiên thống nhất địa xuất hiện cùng bọn họ tướng mạo không hợp sợ hãi, rủ xuống đầu thỉnh thoảng về phía trên vừa nhìn, thân thể cư nhiên khống chế không nổi địa có chút run rẩy. Đều cho bản thiếu gia đứng vững, nếu là bởi vì các ngươi lời biếng, ảnh hưởng bản thiếu gia luyện công, làm trễ nãi bản thiếu gia đại sự, bản thiếu gia không tha cho các ngươi. Tề Vân đứng ở nơi này những người này phía trước, bá đạo nói, trên mặt còn mang theo một tia khó có thể che giấu kích động. Hôm nay Tề Vân nhìn qua cùng thường ngày cũng không có cái gì bất đồng, mà nếu như tỉ mỉ quan sát, là được phát hiện, Tề Vân hai tay trên ngón tay, thấp thoáng có thể trông thấy hơi yếu ám tử sắc quan mang, nhìn qua hết sức quỷ dị. Thiểu thiểu ra, ngài hãy bỏ qua chúng ta a. Hai ngày này các huynh đệ bởi vì ngài luyện công, rất nhiều cũng đã chịu bị thương nặng. Đêm qua còn đã chết một cái huynh đệ đó. Một người võ giả tựa hồ là lòng có sợ hãi, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn Tề Vân. Tề Vân nghe vậy, hai con ngươi rồi đột nhiên phát lạnh, đưa tay giơ lên kẻ nói chuyện trước mặt, âm lãnh nói, buông tha ngươi. Có thể. Chỉ cần ngươi ăn trước ta một chảo, bản thiếu gia để cho ngươi trở về đi nghỉ ngơi, về sau cũng không cần tới. Nói xong, người này võ giả trước mắt đột nhiên hiện lên năm đạo quỷ dị hàn quang, tốc độ cực nhanh, để cho hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện mình ngực quần áo đã bị xé rách, ngũ đạo trưởng dài vết máu từ ngực một mực kéo dài đến bên hông. Quỷ dị là, miệng vết thương của hắn cư nhiên không có một tia huyết dịch chảy ra, da thịt trong đó có thể rõ ràng địa trông thấy màu tím sậm chân khí tại miệng vết thương trong đó chạy trốn. Không được một lát, miệng vết thương của hắn liền bắt đầu thối rữa, nước mủ từ miệng vết thương trong đó chảy ra, võ giả hai mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ngứa. A. Từ xương cốt truyền ra kỳ ngứa, để cho người này nhìn qua đại hán khôi ngô trong chớp mắt co rúm ở trên mặt đất. Hai tay hung hăng địa gãi miệng vết thương của mình, rất nhanh năm đạo miệng vết thương liền bị bản thân hắn xé mở, toàn bộ ngực da thịt toàn bộ bị kéo, rên vài tiếng, hắn hai mắt một phen, không có hô hấp. Trước đó không lâu còn là một cái sinh động thiết huyết nam nhi, lúc này cũng đã là một cỗ tử trạng thảm thiết thi thể. Bên cạnh chấp pháp đường võ giả thấy được này màn, trong nội tâm chưa phát giác ra rét run, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt cũng là thời gian dần qua trở nên kinh khủng vạn phần. Tề Vân chỉ là nhàn nhạt địa liếc qua co rúm ở thi thể trên đất, hiện lộ thờ ơ. Tựa hồ người này tử vong cùng hắn không có quan hệ chút nào. Sau đó hắn giơ lên tay phải của mình, hết sức hài lòng gật gật đầu, mất hồn chảo không hổ là huyền cấp trung giai vũ kỹ, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể lấy tánh mạng người ta, chủ yếu nhất là còn có thể làm cho người ta trước khi chết hiểu rõ một phen sống không bằng chết tư vị. Hơn nữa, vũ kỹ này uy lực chỉ cần người hầu máu tươi liền có thể để thăng bản thân uy lực. Một cái tháng, không biết ta này mất hồn chảo có thể để thăng tới trình độ nào. Đinh Thần A, Đinh Thần. Bản thiếu gia hiện tại thế nhưng là rất chờ mong học viện thi đấu đến đó. Chương 58, điên cuồng Tề Vân. Tề Vân lại lần nữa giương lên tay phải của mình, hai mắt tại còn dư lại trên người võ giả tới lui địa quét qua, tựa hồ tại chọn lựa kế tiếp động thủ mục tiêu, đều cho bổn thiếu gia đứng vững, nếu như các ngươi phối hợp, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi, hơn nữa cam đoan có thể lưu lại các ngươi một cái mạng. Nếu như các ngươi không hợp tác, hừ hừ. Tề Vân chỉ thi thể trên đất, lạnh lùng nói, liền đi trên đường hoàng tuyển cùng hắn a. Tề Vân uy hiếp hiển nhiên là nổi lên tác dụng, còn dư lại võ giả trong nội tâm tuy bất mãn, có thể cũng không dám có biểu hiện ra mảy may sợ hãi bộ dáng, chỉ có thể cam chịu số phận địa nhắm hai mắt lại, mặc cho Tề Vân xử trí. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Diễn võ trường cách đó không xa truyền đến một đạo cực phú thanh âm uy nghiêm, mặc dù có chút giàn mua lại trung khí mười phần. Mọi người nghe được thanh âm, ánh mắt nhao nhao địa hướng diễn võ trường ngoại một cái hướng khác nhìn lại. Một thân hắc y Tề Uy Đức đang đứng ở nơi đó. Trên đầu hắc bạch giao nhau tóc dài để cho hắn nhìn đi lên có chút tang thương. Khiếp lại trong hai mắt lóe ra lạnh lùng hào quang, nhìn qua uy nghiêm mười phần. Chấp pháp đường bên trong công việc như thế bận rộn, mấy người các ngươi cư nhiên chạy đến nơi đây, chẳng lẽ là muốn trộm lười? Nhanh cho lão phu cút ra ngoài. Tế Uy Đức chuyện đó giống như tự nhiên âm thanh đồng dạng, để cho mọi người đều là tâm thần chấn động, hướng phía Tế Uy Đức chắp tay cúi đầu, sau đó giống như chạy thoát thân rời đi diễn võ trường. Tề Vân thấy thế, chau mày, không vui nói, thế nhưng là ra ra, bọn họ là Tôn Nhi mời đi theo cùng Tôn Nhi luyện công. 3. Vừa dứt lời, Tề Vân liền phát hiện Tề Uy Đức đã đứng ở trước người tự mình, một trường hung hăng địa phiến tại trên mặt của hắn. Vì cùng chỉ là một cái phong hào học viên khí phách chi tranh, cư nhiên đắm mình, tu luyện như thế âm tà vũ kỹ. Như không phải là vì ta Tề gia tương lai, lão phu ổn thỏa phế đi ngươi này không tranh khí đồ vật. Tề Vân chợt cảm thấy chịu ủy khuất lớn lao, hai mắt màu đỏ tươi nói, ra ra, ta đây cũng là vì ta Tề gia danh dự suy nghĩ a, nếu là học viện thi đấu, ta đã thua bởi Đinh Thần, không chỉ là Tôn Nhi trên mặt không ánh sáng, e rằng hội thai họa chấp pháp đường uy nghiêm cùng ra ra thể diện a. Tề Uy Đức nghe nói như thế, sắc mặt cũng là liên tiếp biến ảo, sau đó ngự khí hơi có buông lỏng, bất quá như cũ cường ngạnh, nếu là lại bị lão phu phát hiện, ngươi dùng ta chấp pháp đường thủ hạ luyện công, hại ta chấp pháp đường lòng người bàng hoàng, đừng trách lao phu hạ thủ không lưu tình. Tề Vân không hiểu hỏi, ra ra, thủ hạ chính là tánh mạng đâu so ra mà vượt chúng ta ông cháu hai cái thể diện trọng yếu, nếu là không có những người này, Tôn Nhi vũ kỹ khi nào tài năng đạt tới đánh bại Đinh Thần hiệu quả. Trên mặt của Tề Uy Đức không rõ ràng địa hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, hắn xoay người sang chỗ khác, không hề làm chuẩn vân, chỉ là đạm mạc nói, luyện công đối tượng có thể có rất nhiều, duy chỉ có thủ hạ không được, về phần nguyên do. Tề Uy Đức ngừng lại một chút, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội a. Nói xong, Tề Uy Đức thân hình lấp lánh, tiêu thất ở chỗ cũ. Hiển nhiên, Tề Uy Đức đối với này của mình cái Tôn Nhi không tranh khí cùng không có đầu óc đã cảm giác có chút thất vọng. Kỳ thật Tề Uy Đức nguyên nhân rất đơn giản, chấp pháp đường là địa bàn của hắn, mà khởi động lớn như vậy chấp pháp đường, không phải là hắn Tề Uy Đức, càng không phải là Tề Vân, mà là thủ hạ bọn hắn khổng lồ kia chấp pháp cơ cấu. Nếu là Tề Vân một mực như thế đối đãi thủ hạ, ngày sau thủ hạ nhất định sẽ bởi vì sợ hãi mà bị bức tạo phản. Đến lúc đó chấp pháp đường chỉ sợ cũng hội đổi chủ, ông cháu hai người ngày tốt lành chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Còn nếu là Tề Vân liền điểm này cũng không thể lĩnh hội, e rằng ngày sau con đường phía trước nhất định có hạn, chấp pháp đường này tổng chấp pháp vị trí không thể giữ tại Tề gia trong tay người. Tề Vân đứng ở chỗ cũ, suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn còn không có lĩnh hội Tề Uy Đức ý nghĩ. Bất quá đối với lời của Tề Uy Đức, Tề Vân tự nhiên là không dám ngỗ nghịch. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái khác không chỉ có thể luyện công, hơn nữa sẽ không lọt vào gia trách phạt tuyệt diệu phương pháp. Nếu như những phế vật này thủ hạ không thể lấy ra luyện công, như vậy bổn thiếu gia liền cầm những người khác khai đao chính là. Tề Vân nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà nói, gia gia lúc trước nói luyện công đối tượng có thể có rất nhiều, chỉ sợ sẽ là ám chỉ ta cái này a. Tề Vân đến cùng Tề Uy Đức sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, mặc dù không có từ nó trên người học được như thế nào khống chế thủ hạ chính là thủ đoạn, lại đem Tề Uy Đức tâm ngoan thủ lạt tính cách hoàn mỹ địa kế thừa qua. Tề Uy Đức ngụ ý chính là để cho Tề Vân đi tìm từ bỏ chấp pháp đường thủ hạ bên ngoài người động thủ. Chỉ cần không tổn hại ích lợi của mình, vô luận làm cái gì đều là cũng được. Tề Vân nghĩ tới đây, lại càng là kích động trong lòng bàn tay run rẩy, sao không đi học viện chân núi Tinh La đó chấn, tìm những tán tu kia ra tay. Những tán tu kia sinh mệnh giống như cọng rơm cái rác, cho dù chết, cũng sẽ không có người để ý tới, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Hơn nữa trong tiểu trấn nhân số đông đảo, so với những cái này không có phế vật mạnh hơn rất nhiều. Tề Vân trên mặt tràn ngập tiểu ý, càng nghĩ càng là kích động, hận không thể lập tức xuống núi. Bất quá trước mắt chính là ban ngày, không nói trước xuống núi dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa lúc này dân chấn đều là thanh tỉnh, nếu là phát giác nguy hiểm nhất định sẽ chạy thoát thân, tăng lớn chính mình độ khó. Rơi vào đường cùng, Tề Vân đành phải trở lại gian phòng của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chính mình buổi tối hành động làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cự ly học viện thi đấu còn sót lại không được 10 ngày thời gian. Theo học viện thi đấu tới gần, toàn bộ Tinh La học viện đều tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, tất cả đệ tử lúc này đều là dồn hết sức lực, ngày đêm không nghỉ địa tu luyện. Vì chính là có thể tại thi đấu thời điểm chính mình có thể quá nhiều một phần lực lượng, lấy cầu tại thi đấu trên bỗng nhiên nổi tiếng. Phong hào đệ tử hiện đang ở phòng chữ thiên khu ký túc xá vực, lúc này cũng là đã không còn ngày xưa ban đêm náo nhiệt, tất cả mọi người vùi tại chính mình trong túc xá, buồn bực thanh âm tu luyện. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi qua tuần tra thủ vệ truyền ra tiếng bước chân, toàn bộ khu vực đều hãm vào hoàn toàn yên tĩnh. Học viện chính bắc viện trưởng phụ đệ, một cái đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Thanh Ly vừa vặn kết thúc một ngày tu luyện, xinh đẹp trên mặt mang theo một tia hơi yếu ủ rũ. Chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Mà đang ở đây là, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang, để cho Thanh Ly biến sắc, cầm lên đặt ở bên cạnh vẫn thạch kiếm, khẩn trương mà nhìn cửa phương hướng. Ly Nhi, còn chưa ngủ à? Nghe được cái này tràn ngập từ tính còn có thanh âm quen thuộc, Thanh Ly thở ra một hơi, lại đem vẫn thạch kiếm thả lại chỗ cũ, sau đó đi qua mở cửa ra. Một người mặc áo bảo xanh trung niên nam tử từ ngoài cửa đi đến, trung niên nam tử khuôn mặt nho nhã, hai đầu lông mày lại tản ra như có như không uy nghiêm chi khí, tuy quần áo 10 phần mộc mạc, lại khó có thể che giấu trên người hắn ba khí. Người này chính là Tinh La học viện viện trưởng, cũng là Thanh Ly sư phụ. Mạnh Thiên Vũ. Nhìn thấy Thanh Ly, Mạnh Thiên Vũ đầu tiên là ha ha cười cười, trên mặt kia tia không rõ ràng mệt mỏi cũng bị nụ cười của mình hoàn mỹ thu lại. Ly Nhi, nhìn ngươi kia dáng vẻ khẩn trương, hẳn là sợ sư phụ là phi tặc hay sao? Chương 59, viện trưởng thái độ. Thanh Ly trợn mắt nhìn Mạnh Thiên Vũ liếc một cái, đối mặt học viện địa vị tối cao người, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm, làm nũng nói, "Sư phụ, ngài liền biết giễu cợt ta." Mạnh Thiên Vũ lơ đến, trên mặt như cũ treo tiểu ý, "Ly Nhi, ngươi đây chính là oan uổng vi sư. Vi sư gặp ngươi ngọn đèn dầu lóe lên, liền tới đây nhìn xem." "Ồ." Mạnh Thiên Vũ đông nhiên biến sắc, kinh hỉ mà nói, "Thực lực lại có tinh tiến, không tệ, không tệ." Thanh Ly sắc mặt đỏ lên, vui dạo dược địa túi đầu, nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng trong lòng nói, không biết đinh thần gần nhất có hay không đột phá, bất quá cho dù hắn đột phá, cũng khẳng định tốc độ không bằng ta nhanh. "Ly Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Mạnh Thiên Vũ thấy Thanh Ly thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, kỳ quái mà hỏi. Thanh Ly tâm thần bị kéo trở lại, vội vàng chột dạ nói, "Không có không có gì." Mạnh Thiên Vũ hồ nghi mà nhìn Thanh Ly, thân ở địa vị cao hắn làm sao có thể hội liền một cái mười mấy tuổi tâm tư của thiếu nữ cũng đoán không ra, nghiêm túc nói với Thanh Ly, "Ly Nhi, ta biết ngươi nhất định là tưởng niệm kia cái đưa ngươi vẫn thạch kiếm thiếu niên, đúng hay không?" "Nào có." Thanh Ly mặt trở nên đỏ hơn, tuy phản bác, lại không có chút nào xấu hổ ý tứ, nhìn qua là thừa nhận. Mạnh Thiên Vũ thấy thế, nghiêm mặt nói, "Ly Nhi, thiếu niên kia ta hơi có nghe thấy. Tuy nhìn qua thiên phú không tồi, bất quá rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ phong hào đệ tử." Mạnh Thiên Vũ ngừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài một cái, ngữ khí nhẹ nhàng, rồi lại mang theo một tia chân thật đáng tin, nói, "Ly Nhi, e rằng thiếu niên này không xứng với ngươi a." Nhiều năm qua, Mạnh Thiên Vũ đối đại Thanh Ly, tựa như cùng đối đại chính mình tự mình nữ nhi đồng dạng, mặc dù đối với nó mười phần cưng chiều, thế nhưng cũng là thói quen vì Thanh Ly làm chủ hết thể sự vật. Cho dù là Thanh Ly giao hữu đối tượng, Mạnh Thiên Vũ đều hận không thể từng đều qua xem qua, chớ nói chi là Thanh Ly trung thân đại sự. Mà Thanh Ly nghe vậy, xinh đẹp trên mặt lại rồi đột nhiên xuất hiện một đạo háo sắc, lập tức phản bác, "Sư phụ, ngài khi dễ người. Ngài căn bản không nhận ra đinh thần, vì cái gì nói đinh thần không xứng với ta?" Luôn luôn nhu thuận Thanh Ly, đối với theo như lời Mạnh Thiên Vũ mỗi một câu đều là nói gì nghe nấy. Mạnh Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt của Thanh Ly thấy được không vui, thậm chí là bất mãn thần sắc. Dù sao cũng là một viện triều dài, Mạnh Thiên Vũ cũng không có bởi vì Thanh Ly một lời liền sinh lòng lửa giận, bất quá ngữ khí của hắn lại là thoáng có biến hóa, "Ngươi đã nói là sư không rõ ràng hắn, như vậy vi sư liền hy vọng lần này học viện thi đấu, hắn có thể cho vi sư mang đến một kinh hỉ." Sau đó, Mạnh Thiên Vũ nhìn Thanh Ly liếc một cái, ngữ khí bá đạo nói, "Ly Nhi, ngươi cũng không nhỏ, trung thân đại sự cũng đúng là nên định ra. Học viện thi đấu, vi sư sẽ vì ngươi tuyển ra một cái để cho ngươi ta hai người đều hài lòng đệ tử, thu làm thân truyền, vì ngươi hai người giật dây." Chính mình cả đời hạnh phúc, cứ như vậy bị Mạnh Thiên Vũ một câu quy định săn xuống. Thanh Ly tự nhiên là mười phần mâu thuẫn, nàng rất muốn cự tuyệt, để cho sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng là Mạnh Thiên Vũ thân là Tinh La học viện tối cường giả, sớm đã thành thói quen nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra chính là khuôn vàng thước ngọc, từ trước đến nay lại không có thu hồi cơ hội. Thanh Ly biết rõ này chuyện không thể làm, trong nội tâm sinh ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Giờ này khắc này, thân là viện trưởng thân truyền, tại Tinh La học viện hưởng thụ mọi người tôn kính, hâm mộ Thanh Ly lại có một loại cảm giác bất lực. "Đinh thần, hẳn là, người ta hai người trong đó, nhất định hữu duyên vô phận sao?" Tuy Thanh Ly rất muốn đinh thần một con tuyệt trần, trở thành học viện thi đấu bên trong sáng nhất mắt tồn tại. Thế nhưng là nàng lại biết rõ, đây cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Học viện thi đấu, tuy nói là tất cả phong hào đệ tử cũng có thể tham gia thịnh hội. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, chân chính vai chính căn bản không phải bọn họ những cái này phổ thông phong hào đệ tử. Trong đó liền có viện trưởng cùng với học viện cái khác cao tầng đệ tử thân truyền. Thanh Ly tuy là viện trưởng thân truyền, lại cũng minh bạch mình cùng cái khác thân truyền ở giữa chênh lệch. Những cái này chênh lệch cũng không phải là bởi vì thiên phú cao thấp, mà là cái khác thân truyền năm trường Thanh Ly rất nhiều, thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Thanh Ly như thế, Tề Vân càng phải như vậy. Mà đinh thần tuy tổng có thể mang đến cho Thanh Ly kinh hỉ, thế nhưng là lần này Thanh Ly nhưng cũng có chút không tin tưởng. Muốn tại trong những người này trổ hết tài năng, quả thực là khó như lên trời. Mà tâm tư của Mạnh Thiên Vũ chính là muốn mượn cơ hội này, đem trong học viện trừ hắn ra thân truyền bên ngoài thiên phú tốt nhất, thực lực tối cường đệ tử thu vào dưới trướng. Mặc dù người này là cái khác cao tầng trưởng lao thân truyền, Mạnh Thiên Vũ cũng tin tưởng có Thanh Ly thẻ đánh bạc này, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Tuy nói, Mạnh Thiên Vũ thân là sư phụ xác thực mười phần yêu thương Thanh Ly, bất quá thân là một cái độc trưởng quyền hành viện trưởng, hắn có đôi khi không thể không cân nhắc càng nhiều. Vì duy trì học viện cân đối, Mạnh Thiên Vũ cho là mình có trách nhiệm đem tất cả có chướng ngại cân đối chướng ngại cho thanh trừ, hoặc là đem bọn họ thu vào chính mình dưới trướng. Hơn nữa, Mạnh Thiên Vũ cũng kết luận, chỉ có thể có được hắn khẳng định người, tài năng mang đến cho Thanh Ly hạnh phúc. Có thể dù vậy, Mạnh Thiên Vũ cũng là ý thức được, này của mình cái cách làm, nhất định sẽ để cho Thanh Ly sinh lòng bất mãn. Vì vậy từ chính mình nhẫn chữ vật, lấy ra một mai lập loè rực rỡ hào quang đan dược, bỏ vào tay của Thanh Ly. Đây là một mai cấp 3 đan dược, 10 ngày thời gian đầy đủ ngươi luyện hóa nó. Vị sư hy vọng ngươi tại thi đấu, có thể triển lộ ra viện trưởng thân truyền ủy phong. Nói xong, Mạnh Thiên Vũ liền quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn Mạnh Thiên Vũ đi xa bóng lưng, Thanh Ly tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh Ly là một đứa cô nhi, trong lòng nàng, Mạnh Thiên Vũ là nàng thân nhân duy nhất. Cho dù là Mạnh Thiên Vũ cái khác đệ tử thân truyền, Thanh Ly đối với bọn họ đều là bảo trì một loại như gần như xa phòng bị thái độ. Có thể từ khi Đinh Thần xuất hiện, cư nhiên như kỳ tích địa để cho Thanh Ly đối với một cái nam tử xa lạ hoàn toàn mất hết phòng bị, trong đầu còn không ngừng địa hiện lên Đinh Thần phảng phất anh hùng xuất hiện, đánh bại Hồ Mị Nhi, mang nàng cứu cảnh tượng. Mà Mạnh Thiên Vũ một câu, phảng phất tại nàng cùng Đinh Thần trong đó lấy xuống một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, để cho nàng cùng Đinh Thần trong đó không còn có hy vọng. Có lẽ liền Thanh Ly mình cũng không có phát hiện, chính mình kia trắng nõn trên hai gò má, chẳng biết lúc nào sớm đã bị nước mắt thấm ướt. Đinh Thần, ngươi bây giờ như thế nào? Ta thật là nhớ nhìn thấy ngươi a. Lúc này Đinh Thần đã đến luyện hóa huyền âm kim dương đan mấu chốt nhất câu. Chỉ là một mai cấp 2 huyền âm kim dương đan, cư nhiên để cho Đinh Thần trọn vẹn luyện hóa 20 ngày lâu, này xa xa địa vượt ra khỏi Đinh Thần dự kiến. Phía trước 10 ngày, Đinh Thần mỗi thời mỗi khắc đều ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò bên trong, giống như thân ở địa ngục, để cho linh hồn của Đinh Thần đều suýt nữa tan vỡ. Liền ngay cả thân thể của mình cũng là rậm rạp chẳng chịt địa che kín vết nứt, giống như tùy thời đều muốn nứt toa ra. Đau khổ 10 ngày sau, tuy nói thống khổ vẫn tồn tại, bất quá Đinh Thần cũng đã tập mãi thành thói quen. Huyền âm kim dương đan dược lực đã tiếp cận khô kiệt, còn lại cuối cùng một tia dược lực. Chương 60, thành công luyện hóa. Rất rõ ràng, cuối cùng này một tia dược lực là cả viên đan dược tinh hoa, Đinh Thần không dám có chút lười biếng. Nếu là Đinh Thần vô pháp đem luyện hóa, như vậy cuối cùng này một tia dược lực sẽ trong thân thể của mình chạy trốn, phá hủy thân thể của mình. Không chỉ sẽ để cho chính mình kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, càng có thể sẽ đưa hắn kinh mạch toàn thân quay phá, để mình triệt để trở thành phế vật. Đinh Thần khuôn mặt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí địa luyện hóa lấy cuối cùng này một tia dược lực. Thân là đan dược tinh hoa, nho nhỏ này một tia dược lực hoàn toàn có thể cùng lúc trước Đinh Thần luyện hóa tất cả dược lực cùng so sánh. Quần quần sóng nhiệt cùng tí ti khí lạnh, tại Đinh Thần trong cơ thể rắc rối phức tạp địa giao thoa lấy. Nếu như nói lúc trước là lạnh cùng nóng luân chuyển, như vậy bây giờ Đinh Thần chính là đồng thời ở vào lạnh nóng hai cái cực đoan. Loại này kỳ lạ cảm giác, cho dù là Đinh Thần, cũng là cảm thấy không chịu được nổi. Đinh Thần thân thể tựa hồ mất đi chi giác, bất quá linh hồn lại giống như bị một vòng to lớn đá mài nhiều lần địa nghiền ép lấy đồng dạng, tuy đã sụp đổ, thế nhưng cỗ này thống khổ lại bị một mảnh linh hồn mảnh vỡ cho rõ ràng địa cảm giác. Cỗ này cảm giác đau, giống như trong nháy mắt bị phóng đại ngàn vạn lần. Có lẽ lúc này, ngất đi đối với Đinh Thần mà nói, sẽ là một loại giải thoát. Bất quá, Đinh Thần lại vẫn kiên trì bảo trì chính mình thanh minh. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết lúc này đã bị hắn thúc giục đến cực hạn, toàn bộ gian phòng giống như cất vào một trái cầu lửa thật lớn đồng dạng, tất cả đồ vật phảng phất đều muốn hòa tan. Đinh Thần không có thời gian lo lắng thu liễm vấn đề, dẫn dắt đến chân khí không ngừng mà đánh thẳng vào này còn sót lại dược lực. Đinh Thần trong cơ thể giống như hai cái cao thủ cái thế đang tiến hành cuộc chiến sinh tử đồng dạng, chân khí cùng dược lực đổi lại vô số sóng loạn lưu, không ngừng mà vọt tới Đinh Thần kinh mạch cùng ngũ tạng. Phúc, một ngụm máu tươi rốt cục áp chế không ra, từ trong miệng Đinh Thần phun tới. Bất quá lại ở giữa không trung, liền bị nóng rực nhiệt độ cho bốc hơi địa một tia không dư thừa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cửu ngày trôi qua. Mỗi ngày mỗi đêm, Đinh Thần đều ở vào loại này như địa ngục tra tấn. May mà, cuối cùng này một tia dược lực rốt cục bị Đinh Thần luyện hóa, để cho Đinh Thần cảm thấy chất biến hóa. Đinh Thần đem hết khí lực toàn thân, rốt cục để cho cặp mắt của mình mở ra. Mỗi phân mỗi giây, Đinh Thần cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được thống khổ tồn tại. Này 29 thiên, đối với Đinh Thần mà nói, tựa như cùng ngàn năm dài rằng rạc. Cố nén đủ rũ, Đinh Thần bắt đầu tỉ mỉ địa quan sát thân thể của mình bên trong biến hóa. Sau một lát, Đinh Thần trên mặt tái nhợt rốt cục lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, những ngày này đau khổ, ngược lại là không có uổng phí chống cự. Đinh Thần kinh hỉ phát hiện, thân thể của mình trong lúc vô tình cư nhiên đã cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, hắn hiện tại, coi như là khí hải cảnh lục trọng võ giả công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Thân thể lực lượng lại càng là đạt đến 15 đỉnh chi lực, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, Đinh Thần liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem trước mắt chỗ này phòng ở cho đầy bình. Bất quá để cho Đinh Thần hưng phấn cũng không phải là thân thể cường hóa mang đến chỗ tốt, mà là hắn khí hải. Dưới sự giúp đỡ của Huyền Âm Kim Dương Đan, Đinh Thần cư nhiên kinh hỉ phát hiện, chính mình dĩ nhiên đột phá đến khí hải cảnh ngũ trọng. Khí hải bên trong chân khí đã là lúc trước gấp mấy lần nhiều. Hơn nữa mình bây giờ đã có thể thành công đem chân khí trong cơ thể tại trong kinh mạch vận hành 18 cái chu thiên. Hắn giờ phút này, cho dù không nhờ vào bất kỳ chân khí lực lượng, cũng có thể dễ dàng địa đánh bại một tháng lúc trước chính mình. Bất quá, Đinh Thần cũng không có phát hiện tại tiến bộ mà có chút vui sướng. 29 ngày qua, mỗi lần đến hắn sắp tan vỡ thời điểm, trước mắt của hắn sẽ xuất hiện phụ thân âm dung tiếu mạo, còn có Hoàng Thúc đem chính mình sát hại thì trên mặt kia đắc ý cùng với nét cười của lạnh lùng. Chỉ cần vừa thấy được những cái này cảnh tượng, Đinh Thần sẽ lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết, muốn trở lại chúa tể đại lục, vạch trần hoàng thúc âm mưu, cùng phụ thân đoàn tụ, trước mắt mình những khổ này đầu căn bản chính là sợi lông trên chín con trâu. Mà bản thân bây giờ vốn có thực lực, lại càng là không có ý nghĩa. Chính mình còn cần không ngừng mà trở nên mạnh mẽ lại trở nên mạnh mẽ. Hậu thiên chính là học viện thi đấu, lấy ta bây giờ trạng thái, e rằng căn bản không thể ứng chiến. Đinh Thần lúc này phát giác trên người mình khí lực đã hoàn toàn bị rút sạch, liền liền đứng lên khí lực cũng không có, này cuối cùng thời gian một ngày, ngược lại là vừa vặn đầy đủ ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Học viện thi đấu e rằng không có đơn giản như vậy, nếu là hiện tại không định phong phú, e rằng đến lúc sau sẽ để cho rất nhiều người thất vọng. Nghĩ tới đây, Đinh Thần trong óc liền bắt đầu không tự chủ được mà hiện ra kia lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, chính mình kia quan tâm đầy đủ lão sư, hy vọng chính mình có thể đủ vì Gò Đất Trấn mang lai phúc âm ra ra, còn có kia trong nóng ngoài lạnh Phí lão, đương nhiên còn có hảo hữu Thanh Ly. Bọn họ, vô luận là ai đối với Đinh Thần đều ôm thật lớn kỳ vọng. Vô luận từ góc độ nào, lần này học viện thi đấu, Đinh Thần đều phải toàn lực ứng phó. Một cỗ cấp bách cảm giác từ trong lòng Đinh Thần dâng lên, hắn vội vàng vận chuyển Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, điên cuồng mà hấp thụ bốn phía thiên địa linh khí, chữa trị chính mình kia vết thương chồng chất thân thể. Đã trải qua một tháng thống khổ Đinh Thần, lúc này đắm chìm ở thiên địa linh khí tầm bổ, chợt cảm thấy 10 phần sảng khoái. Mà đang ở Đinh Thần khôi phục thân thể của mình đồng thời, tại học viện chân núi dưới Tinh La trấn cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, hai đạo bóng đen nhanh chóng hiệp cùng một chỗ, sau đó bắt đầu nói chuyện với nhau. "Gia gia, ngài làm sao tới sao?" Tề Vân trông thấy thân mặc áo đen đứng ở trước mặt mình Tề Uy Đức, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Thân là chấp pháp đường tổng chấp pháp, Tề Uy Đức cơ bản sẽ không đi ra Tinh La học viện. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên tại Hắc Dạ xuất hiện ở như thế vắng vẻ địa phương. Còn không phải là vì ngươi cái này không tranh khí đồ vật. Tề Uy Đức khẽ nhíu mày, dưới Hắc Dạ phân không rõ trên mặt hắn rốt cuộc là gì biểu tình, học viện thi đấu lập tức muốn tổ chức, ngươi rõ ràng còn bỏ không được rời đi. Nhìn ngươi người kia không người quỷ không quỷ bộ dáng, nếu là bị người nhìn ra mánh khóe, mặc dù lão phu có thiên đại quyền lực, e rằng cũng không giữ được ngươi. Tề Vân chẳng hề để ý, bất quá chính là dưới chân núi giết đi mấy trăm cái vô dụng tán tu, coi như là bị phát hiện, cũng sẽ không có nhiều lớn sự tình. Hẳn là hắn thân là đường đường chấp pháp đường tổng chấp pháp tôn nhi, một cái mạng vẫn còn so sánh không hơn những cái này vô dụng phế vật hay sao? Tề Uy Đức mắt sáng như đuốc, nhìn ra Tề Vân trong nội tâm kinh thường. Hắn bản bởi vì Tề Vân lưu luyến dưới núi mà trong nội tâm bất mãn, lúc này Tề Vân thái độ càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Đầu óc của ngươi chẳng lẽ là bị chó ăn sao? Tâm cơ của Mạnh Thiên Vũ cũng không so với thường nhân, nếu là bị hắn bắt nhược điểm đi qua, mặc dù hắn không quan tâm dưới núi nhân mạng, sợ rằng cũng phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lão phu kế hoạch đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, như bởi vì ngươi mà xuất hiện biến cố, lão phu không tha cho ngươi. Chương 61, thi đấu cuối cùng đến. Tề Uy Đức một phen phảng phất một chậu nước lạnh, để cho nguyên bản hào hứng bừng bừng Tề Vân trong chớp mắt bình tĩnh lại. Theo ta trở về đi, lợi dụng này cuối cùng thời gian một ngày, ăn vào một mai đan dược, hảo hảo điều chỉnh. Tề Uy Đức xếp hợp Lý Vân lạm sát kẻ vô tội sự tình, cũng không quá nhiều trách cứ, mà là cho Tề Vân chuẩn bị cho tốt đan dược, để cho Tề Vân đem chính mình sơ hở che giấu. Lần này học viện thi đấu, Mạnh Thiên Vũ chuẩn bị chọn lựa một cái hài lòng nhân tuyển, thu làm thân truyền, lại còn cố ý đem Thanh Ly gả cho hắn. Ngươi bây giờ hẳn là đã có cùng đệ tử thân truyền phân cao thấp thực lực, lão phu sẽ để cho ta thân truyền phối hợp ngươi, giúp ngươi lấy được cái này danh lệch. Cái gì? Tề Vân kêu bởi vì tu luyện một tháng mất hồn chảo mà ham sâu hai con ngươi, rồi đột nhiên trong đó trợ to, nhìn qua tựa như cùng một cái ác quỷ, muốn ta lấy Thanh Ly. Ra ra chẳng lẽ là muốn đem Tôn Nhi hướng trong hố lửa đẩy? Đoạn này thời gian đến nay, Tề Vân cùng Thanh Ly quan hệ trong đó đến sớm thế như nước với lửa tình trạng. Ngoại trừ Linh Thần, Thanh Ly chính là Tề Vân muốn nhất diệt trừ người, nhưng hôm nay Tề Uy Đức lại muốn để cho hắn tranh thủ cùng Thanh Ly kết hôn tư cách, này xếp hợp Lý Vân Lai nói, quả thực là một cái tin dữ. Tề Uy Đức khẽ nhíu mày, nói, ta mặc kệ ngươi cùng Thanh Ly trong đó có ân oán gì, ta chỉ nghĩ báo cho ngươi, chuyện này rất trọng yếu, trừ ngươi ra, đổi bất kỳ người nào khác đi làm, ta cũng không yên tâm. Đây là một cái đánh vào Mạnh Thiên Vũ nội bộ tuyệt diệu cơ hội, đợi lão phu đại sự một thành, Thanh Ly mặc cho ngươi xử trí như thế nào? Thật sự, Tề Vân trên mặt kháng cự dần dần tiêu thất, trong hai tròng mắt tràn ngập dâm tà. Nếu là dứt bỏ mâu thuẫn không đề cập tới, Thanh Ly tướng mạo, tuyệt đối là Tề Vân muốn nhất lấy được loại hình. Tuy Tô Tiệp tướng mạo đồng dạng không tầm thường, bất quá Tề Vân đã được, tự nhiên là đã không còn bất kỳ lực hấp dẫn. Nếu là Thanh Ly trở thành bản thiếu gia vật trong bàn tay, ta nghĩ Đinh Thần biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc ca. Tề Vân bắt đầu ở trong nội tâm tưởng tượng lên chính mình thành công thì cảnh tượng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Thật lâu, Tề Vân mới hồi phục tinh thần, nhìn trước mắt Tề Uy Đức, vô vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, ra ra yên tâm, lấy Tôn Nhi thực lực bây giờ, chỉ cần mấy vị sư huynh có thể tương trợ, đạt được Thanh Ly quả thật giống như lấy đồ trong túi. Tề Uy Đức cũng không có bởi vì Tề Vân cam đoan mà lộ ra hài lòng biểu tình, ngược lại là ngự khí bỗng nhiên lạnh lẽo, lão phu cảnh cáo ngươi, Mạnh Thiên Vũ thế nhưng là một lão hồ ly, sẽ không dễ dàng địa tương tin ngươi. muốn để cho hắn đối với ngươi buông lỏng cảnh giới, ngươi liền phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu là bị ta phát hiện ngươi bởi vì nữ nhân mà hư mất đại sự, lão phu duy ngươi là hỏi. Ra ra nhưng xin yên tâm, Tôn Nhi há lại như vậy bỏ gốc lấy ngọn người. Như thế rất tốt. Ông cháu hai người ở giữa nói chuyện, tựa hồ căn bản không có đem thi đấu sự tình để trong lòng. Phảng phất thi đấu còn chưa bắt đầu, hai người đã biết được kết quả. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó hai đạo thân ảnh trước sau lóe lên, tại đây nguyên bản hắc ám trong rừng rậm tiêu thất, hướng phía học viện phương hướng nhanh chóng địa chạy đi. Thời gian một ngày tại trong chớp mắt liền bị vượt qua, học viện thi đấu rốt cục tại sáng sớm đến nơi, chính thức kéo ra màn che. Tinh La học viện ở giữa khu vực là một khối to lớn khu thi đấu vực, danh viết Long Môn Đài. Với tư cách là Tinh La học viện trọng yếu sân bãi, Long Môn Đài quanh năm đóng, lại còn có đông đảo thị vệ thủ hộ. Ngoại trừ mỗi năm một lần học viện thi đấu ra, đệ tử vô pháp đi vào. Ngày hôm nay, Long Môn Đài nhập khẩu rốt cục mở rộng ra, giống như trên cổ yêu thú miệng khổng lồ đồng dạng, đem chọn cái Tinh La học viện đệ tử đều hút vào. Thì cách một năm, mọi người rốt cục lại lần nữa gặp được cái này khí thế to lớn Long Môn Đài. Dùng đài một chữ, đối với Long Môn Đài mà nói, e rằng thật sự là không quá phù hợp. Toàn bộ Long Môn Đài diện tích e rằng có Tinh La học viện 1/3. Ngoại vi từ bỏ cung cấp đệ tử quan sát thi đấu sân bãi ra, chính là một chỗ mênh mông rừng cây. Trong rừng cây cối, e rằng tối nhỏ nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, giống như chuẩn bị từ trên trời giáng xuống trụ lớn đồng dạng, xuyên thẳng lòng đất. Rừng cây nhìn như an tĩnh, mà tham gia qua thi đấu đệ tử liền biết, bên trong sát cơ tứ phía, yêu thú khắp nơi. Nếu như nói phong ma tháp cung cấp cho học viên là rèn luyện, như vậy phiến rừng rậm này bên trong cho học viên chính là sinh tử chém giết. Xuyên qua rừng cây, chính là một vòng khổng lồ kiến trúc, bên trong đình đài hiện tại, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhìn qua quả thật giống như thiên cung. Nếu như từ trên hướng xuống nhìn, những cái này to lớn xa hoa kiến trúc, chính là giống như mỗi cái to lớn thủ vệ, đem ở giữa nhất khu vực bao bọc vây quanh, bảo vệ bảo hộ lên. Mà chỗ đó mới là Long Môn Đài tối trung tâm khu vực, cũng là quyết định học viện thi đấu cuối cùng thắng bại thi đấu đài. Tuy nói lúc này sắc trời còn sớm, bất quá Long Môn Đài ngoại vi sớm đã là chật như nêm cối. Phong Hào đệ tử cùng tạp dịch đệ tử phân thành hai cái bất đồng tập hợp, tụ tập cùng một chỗ. Tuy nói hai người địa vị cùng thân phận bất đồng, bất quá lúc này trên mặt thần sắc lại là thần kỳ nhất trí. Ngoại trừ đối với sắp đến nơi thi đấu lòng mang chờ mong ra, chính là mục quang kính nể ngẩng lên đầu, nhìn nhìn Long Môn Đài trên không. Long Môn Đài trên không, cư nhiên lơ lửng một tòa quy mô cung điện to lớn. Tại dương quang chiếu rọi, cả tòa cung điện tựa như cùng tiên cung. Không chỉ nhiều vài phần trên cao nhìn xuống cao ngạo, lại càng là có một loại quan sát chúng sinh bệ nghệ, chủ trưởng chúng sinh vận mạng đạm mạc. Chỗ này đặt ở mặt đất tất cả mọi người đỉnh đầu cung điện khổng lồ, chẳng những không có dẫn tới mọi người phản cảm, ngược lại đã dẫn phát tất cả mọi người hướng tới cùng kính nể. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tại tòa cung điện này bên trong tất cả mọi người đều là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Ngoại trừ tại trong học viện cao tầng ra, chính là cái kia chút cao cao tại thượng đệ tử thân truyền. Nếu là một ngày kia, chính mình có thể đủ cùng bọn họ sóng vai, ngồi ở trong cung điện quan sát dưới trận tất cả mọi người, nên là một kiện cỡ nào làm cho người ta hưng phấn cùng tự hào sự tình. Đương nhiên, giấc mộng này chỉ có thể để cho lúc này bọn họ trong nội tâm nhiều ra vài phần chiến ý tại mặc sức tưởng tượng một phen, tất cả mọi người liền lại đem tâm tư bỏ vào sắp đến nơi học viện thi đấu, tất cả mọi người bắt đầu đàm luận. Không biết, lần này thi đấu, sẽ là ai đoạt được thứ nhất? Năm nay dường như tất cả cao tầng đệ tử thân truyền đều đóng cửa không ra, đối với thực lực của bọn hắn, ngoại giới căn bản không có phán đoán cơ hội. Nghe nói không, dường như lần này thi đấu còn có một cái kinh hỉ ngoài ý muốn đó. Cái gì kinh hỉ? Nhanh nói nghe một chút. Nghe nói viện trưởng đại nhân, phải ở lần này học viện thi đấu bên trong tìm kiếm một cái thiên phú xuất chúng đệ tử, thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, tựa hồ còn có cơ hội có thể trở thành thanh ly sư tỷ như ý lang quân nha. Cái gì? Lại có bực này sự tình. Chuyện này, tựa như cùng một cái nặng cân tạc đạn đồng dạng, đem chọn cái tình cảnh đều cho đốt lên. Không nói trước có thể lấy được thanh ly như vậy mỹ nhân, coi như là có thể trở thành viện trưởng đệ tử thân truyền, mình cũng cho dù cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Loại cơ hội này, quả thật là ngàn năm khó được a. Chương 62, Bạch Hiên cùng Phương Thanh. Có người ở nghe thấy tin tức này, trước kia kích động sắc mặt qua trong giây lát liền trướng đến đỏ bừng, tựa hồ trong lồng ngực nhiệt huyết đã xông lên đầu của mình, mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, phảng phất hiện tại liền không thể chờ đợi được địa chỉ điểm tất cả mọi người biểu hiện ra chính mình cường đại một mặt. Bất quá, tại bọn họ kích động thời điểm, có người liền hợp thời địa dội hạ xuống nước lạnh, đừng mơ tưởng hão huyền, ngươi cũng đừng quên, phía trên thế nhưng là có đệ tử thân truyền nha. Chúng ta những cái này phong hào đệ tử, đâu có thể cùng bực này chuyện tốt dính vào biên. Đúng rồi, kia Thanh Ly sư tỷ, trước trận không phải là cùng Đinh Thần đi lại rất thân sao? Ta còn trông thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở giao dịch hội trên nha. Như thế nào đột nhiên, gió này hướng liền thay đổi đâu này? Lời vừa nói ra, lập tức đã có người hướng kẻ nói chuyện quăng đi khinh thường ánh mắt, bất quá tự nhiên không phải là đối với kẻ nói chuyện khinh thường, giống như là đối với Đinh Thần cái tên này có chút khinh thường. Đinh Thần, bất quá là một cái thiên phú coi như là khá lắm rồi phong hào đệ tử. Không thể không nói, lần trước hắn có thể thông qua đệ tử phong hào khảo hạch, đúng là để cho chúng ta những cái này phong hào đệ tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, hắn lợi hại hơn nữa, lại có thể so ra mà vượt đệ tử thân truyền như vậy lợi hại. Viện trưởng nhân vật bậc nào, như thế nào dễ dàng tha thứ Thanh Ly sư tỷ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cùng Đinh Thần thân mật. Người này nói chuyện, tuy hợp tình hợp lý, thế nhưng là bất kể thế nào nghe, cũng có thể nghe ra hắn đối với Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người đi lại rất thân một chuyện còn có rất lớn bất mãn, thậm chí còn có chút bất mãn. Hơn nữa, người đã quên chấp pháp đường Tề Vân thiếu ra sao? Hai người bọn họ trong đó thế nhưng là có vô pháp hóa giải thâm cửu đại hận, nghe nói một tháng này, Tề Vân thiếu ra đạt được tạo hóa, thực lực tăng vọt, ta xem lần này hắn thế nhưng là có khiêu chiến thân truyền thực lực. Chỉ là Đinh Thần, hừ hừ. Nói như vậy, lần này thi đấu, này Đinh Thần chỉ sợ là nếu độ rất xuống vực sâu sao. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đang khi nói chuyện, không có ai chú ý tới, một đạo hơi có vẻ thiếu niên gầy gò thân ảnh, đã tiến nhập Long Môn Đài ngoại vi, đứng ở cái nào đó không tầm thường sừng nhỏ rơi, biểu tình bình tĩnh mà nghe mọi người thảo luận. Tu dưỡng, sắc mặt của Đinh Thần rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, vết thương trên người cũng là tiêu thất vô ảnh vô tung, nhìn qua đã cùng trước kia không có bao nhiêu khác nhau. Mà bất đồng chính là, từ hiện ở trên người Đinh Thần, cư nhiên nhìn không thấy một tia lực lượng dấu vết, phảng phất thiếu niên ở trước mắt, chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Mọi người thảo luận để cho Đinh Thần hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, viện trưởng lại có thể làm ra quyết định như vậy. Thanh Ly viện trưởng thân truyền thân phận, ngược lại là không để cho Đinh Thần có bao nhiêu giật mình. Từ lúc trước biểu hiện liền có thể nhìn ra, thân phận Thanh Ly tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa tuyệt đối so với Tề Vân địa vị cao hơn không chỉ một bậc. Mà Đinh Thần không nghĩ ra chính là, viện trưởng lại có thể như thế đơn giản địa cho Thanh Ly sư tỷ tương lai làm quyết định. Bất kể thế nào nói, Thanh Ly sư tỷ nhất định là không nguyện ý. Đi qua đoạn này thời gian ở chung, Đinh Thần đối với tính cách của Thanh Ly coi như là có một chút hiểu rõ. Loại này bị người nắm trong tay lấy vận mạng cảm giác, nhất định sẽ làm cho Thanh Ly rất không thoải mái. Đã như vậy liền để cho ta tới trợ sư tỷ giúp một tay a. Đinh Thần trên mặt mang lên nụ cười thản nhiên, mặc dù sẽ phải đối mặt chính là những người này trong miệng những cái kia cao cao tại thượng, không thể chiến thắng đệ tử thân truyền, Đinh Thần cũng không có chút nào e ngại. Vút vút. Thi đấu bắt đầu thời gian đã tới gần, học viện cao tầng thân ảnh cũng là không ngừng từ xa phương chạy đến, tiến nhập phía trên trong cung điện. Theo những người này đến, trên mặt đất chúng đệ tử cũng là thời gian dần qua đình chỉ thảo luận. Sợ mình nói sai nói cái gì, bị người trước mặt nghe thấy, rơi vào một cái kết quả bi thảm. Học viện thi đấu, bắt đầu. Sau một lát, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong cung điện truyền ra, mang theo một cỗ khiếp người tâm hồn bá khí cùng áp lực, giống như thiên thần ý chỉ đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, truyền vào mỗi người trong thai. Trên mặt đất đệ tử tự nhiên là không thể nào trông thấy phía trên cung điện cảnh tượng, bất quá khi nghe thấy thanh âm, tất cả phong hào mặt của học viên bảng phía trên đều là dần dần tràn ngập khẩn trương, nhìn trước mắt kia sâu thẳm rừng rậm, cả đám đều trở nên xoa tay lại. Trong cung điện, tướng mạo nho nhã rồi lại uy nghiêm mười phần Mạnh Thiên Vũ bao quát phía dưới cảnh tượng, thấy tất cả mọi người đối với mệnh lệnh của hắn đều rất tuân theo, thỏa mãn gật gật đầu. Tại Mạnh Thiên Vũ bên cạnh, đứng năm tên hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, hiển nhiên bọn họ chính là Mạnh Thiên Vũ những cái kia đệ tử thân truyền, cũng là toàn bộ Tinh La học viện thực lực tối cường một đời tuổi trẻ. Thực lực của bọn hắn trên cơ bản đều tại khí hải cảnh thất trọng phía trên, mà tối cường chính là Mạnh Thiên Vũ thân truyền đại đệ tử. Bạch Hiên. Bạch Hiên đã đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong, sắp bước vào sinh tử cảnh, thực lực e rằng đang ngồi một ít trưởng lão cũng là có chỗ không kịp. Lấy Bạch Hiên cầm đầu năm tên đệ tử thân truyền, trên mặt đều là tràn ngập vẻ đạm mạc, liếc mắt trên mặt đất những cái kia giống như kiến hôi đồng dạng phong hào đệ tử, sau đó hàm chứa khinh thường địa thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt chuyển đến Tề Uy Đức sau lưng. Mà sau lưng Tề Uy Đức, đồng dạng đứng yên bốn người đệ tử thân truyền. Thực lực tuy cùng Bạch Hiên mấy người hơi có chênh lệch, bất quá lại đồng dạng cường đại vô cùng. Tế Uy Đức thân truyền, cho tới nay đều được xưng có thể cùng viện trưởng thân truyền phân cao thấp, thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Đặc biệt là cầm đầu người kia thân mặc hắc y lạnh lùng thiếu niên, thực lực lại càng là cùng tối cường đệ tử Bạch Hiên không phân cao thấp. Người này tên là Phương Thanh, là Tế Uy Đức thân truyền đại đệ tử, lại càng là tâm phúc của Tế Uy Đức. Phương Thanh con ngươi băng lãnh, nhìn thẳng Bạch Hiên, trừ đó ra, bất luận kẻ nào cũng không có để vào mắt. Hai người mục quang trên không trung đụng nhau đụng, trong chớp mắt liền xung đột xuất tia lửa. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chủ điện phía trên mùi thuốc súng cũng đã mười phần nồng hậu dày đặc. Một màn này, Mạnh Thiên Vũ hiển nhiên là nhìn ở trong mắt. Bất quá, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu tình, không có ai nhìn ra được trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Học viện thi đấu có 3 cái khâu, phía trước 2 cái khâu, đệ tử thân truyền không cần tham gia. Mạnh Thiên Vũ đạm mạc địa mở miệng, cho đệ tử thân truyền cái đặc quyền này. Thi đấu phía trước 2 cái khâu chính là vì đào thải mất đại bộ phận phong hào đệ tử, mà đệ tử thân truyền sớm đã là học viện một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, tự nhiên không cần cùng phong hào các học viên tranh đoạt tiến nhập một vòng cuối cùng tư cách. Thi đấu chủ trì, bổn viện liền giao cho tổng vụ đường. Triệu chấp sự, ngươi đi đi. Mạnh Thiên Vũ đạm mạc địa ra lệnh, đối với phía dưới Phong Hào đệ tử, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Triệu chấp sự cung kính địa từ trong đám người đứng dậy, tiếp mệnh lệnh, liền đi ra cung điện, đồng bền rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất Phong Hào đệ tử, thấy được từ phía trên đi xuống cũng không phải viện trưởng, mà là tổng vụ đường chấp sự, trên mặt khó có thể che giấu địa hiện lên thất vọng thần sắc. Chương 63, An Cướp. Triệu chấp sự mục quang đạm mạc địa quét mắt mọi người liếc một cái, trông thấy những cái này Phong Hào đệ tử vẻ mặt hào hứng thiếu thiếu bộ dáng, cương nghị trên mặt cũng là hiện lên một tia không vui. Thuộc về sinh tử cảnh cường giả uy áp, tại Triệu chấp sự tận lực dưới sự khống chế, như có như không đặt ở trên trận tất cả mọi người trên người. Để cho những cái này Phong Hào đệ tử trên mặt một mảnh ửng hồng, phảng phất sau một khắc sẽ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không nổi. Bất quá rất nhanh, Triệu chấp sự liền tướng uy áp thu hồi, mọi người một hồi nhẹ nhõm, nhìn về phía Triệu chấp sự trên mặt cũng là không còn có chút nào bất kính. Tại võ đạo thế giới, chỉ có mạnh mẽ thực lực mới có thể vì tự mình thắng được đầy đủ tôn trọng. Học viện thi đấu bắt đầu, trước hai đợt chỉ có Phong Hào đệ tử, đi qua đào thải tiến nhập vòng thứ 3 Phong Hào đệ tử, mới có thể có cơ hội cùng đệ tử thân truyền phân cao thấp. Triệu chấp sự đạm mạc nói, sau đó bắt đầu giới thiệu đệ nhất so với quy tắc, thấy được trước mắt phiến rừng rậm này sao? Nó tên là Vệ Đài Lâm, Vệ Đài Lâm đằng sau cung điện gọi là Vệ Đài Cung. Đệ nhất so với quy tắc chính là tiến nhập Vệ Đài Lâm, liệp sát yêu thú, cướp đoạt nội đan. 3 ngày về sau, không thể thông qua Vệ Đài Lâm, đào thải. Trong tay yêu thú nội đan không đạt tới yêu cầu người, đào thải. Đương nhiên, trong tay yêu thú nội đan càng nhiều, thứ tự càng đến gần trước. Bản so với, cho phép cướp đoạt, nhưng không cho phép giết người. Triệu chấp sự trong hai tròng mắt, tinh quang lấp lánh, hiện tại không người nào dám bỏ qua hắn, cũng không có ai dám không để hắn vào trong mắt. Nói nhảm ta cũng không nói, bắt đầu đi. Triệu chấp sự ra lệnh một tiếng, trên trận tất cả Phong Hào đệ tử đều là tinh thần chấn động, sau đó chen lấn mà đi tiến rừng rậm. Vệ Đài Lâm địa vực 10 phần bao la. Mấy trăm danh Phong Hào đệ tử sau khi đi vào, tựa như bùn nhập biển rộng, đã không còn một tia động tĩnh. Đinh Thần đi theo mọi người sau lưng, không nhanh không chậm nhàn nhã dạo chơi, tiến nhập Vệ Đài Lâm, lại càng không có tiến đến tìm kiếm yêu thú ý nghĩ, mà là tìm một cái nơi yên tĩnh, ngồi xuống tu luyện. Vệ Đài Lâm tĩnh mịch một mảnh, trong đó lại mạch nước ngầm tuôn động, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Không biết là yêu thú hay là Phong Hào học viên. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, Đinh Thần cũng từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt, Đinh Thần rốt cục quyết định đi về phía trước. Vệ Đài Lâm bên trong yêu thú số lượng đông đảo, chừng hơn 1000 thực lực không đợi yêu thú. Thế nhưng là vẹn vẹn đi qua thời gian một ngày, liền bị Phong Hào đệ tử giết đi cái tinh quang. Bây giờ còn có 2 ngày thời gian, chẳng lẽ đệ nhất so với cứ như vậy kết thúc? Hiển nhiên không có khả năng, yêu thú tuy giết sạch rồi. Thế nhưng là yêu thú nội đan tranh đoạt lại vẫn còn tiếp tục, nếu như nói ngày thứ nhất là người cùng yêu thú ở giữa đấu tranh, như vậy thứ hai, ngày thứ 3 chính là Phong Hào giữa học viên đấu tranh. Lúc này Phong Hào đệ tử trên cơ bản đều biết tìm tới cùng mình quen biết, hoặc là lợi ích nhất trí mấy người, cấu thành một cái tiểu đoàn đội, bắt đầu cướp bóc lạc đàn Phong Hào học viện nội đan. Trong này, tình đồng môn tựa như cùng một chén nước lạnh đồng dạng, đần độn vô vị. Tất cả mọi người bảo trì cao độ cảnh giác, tại phòng bị người khác đồng thời, cũng chuẩn bị ám toán người khác. Mà chỉ có một người ngoại lệ, người này chính là Đinh Thần. Hắn vẫn là không vội không chậm địa đi về phía trước, yêu thú bị giết sạch hắn đã sớm biết, thế nhưng là hắn tựa hồ căn bản cũng không có để trong lòng. Nay còn chưa tính không có nội đan, liền đi đoạn. Thế nhưng là, hắn vẫn không có cướp bóc ý nghĩ, chỉ là tự một mình đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại Đinh Thần phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ, đang có mấy người nhìn chằm chằm mà nhìn không ngừng tiếp cận bọn họ Đinh Thần. "Uy ca, đây không phải kia cái đoạn thời gian trước đại xuất danh tiếng Đinh Thần sao?" Trong đó một người dáng người thiếu niên gầy gò nhận ra Đinh Thần, đối với người kia gọi Uy ca thanh niên nói. "Uy ca chừng 20 tuổi niên kỷ, tu vi đã đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng. Thân hình của hắn cao lớn, một đôi mắt giống như chim ưng lợi hại." Đã nghe được đồng bạn, Uy ca cũng là vội vàng gom góp qua mặt đi, tỉ mỉ địa nhìn một chút. Không sai, chính là Đinh Thần. Uy ca gật gật đầu, nói. Một người khác thiếu niên, khẽ nhíu chân mày, không phải nói, Đinh Thần này chỉ có khí hải cảnh nhất trọng thực lực sao? Rõ ràng còn dám một mình nên ngang tại đây Vệ Đài Lâm bên trong đi, huynh đệ ta đều không có ý tứ kiếp hắn. Người xem trên mặt hắn kia phó bình tĩnh phong dong lấp tử, ai nguyện ý cùng hắn đi một khối? Đúng vậy, thực lực thấp kém còn dám châu bò. Nơi nào sẽ có người ngu ngốc đến cùng hắn một khối, khí hải cảnh nhất trọng phế vật, cho dù là thông qua khảo hạch, trở thành dốc lòng nhân vật, lại cũng chỉ là một cản trở chúa ơi. Ngươi khoan hay nói, một tháng này, mỗi thiên đâu nghe được người khác nghị luận. Lỗ thai của lão tử đều nhanh lên cái kén, không được, hôm nay coi như là tiểu tử này trên người không có nội đan, ca mấy cái cũng phải rất tốt mà cho hắn học một khóa, dạy hắn điểm đạo lý làm người, tránh ngày sau tại trên tay người khác thua thiệt. Uy ca lập tức liền quyết định chủ ý, muốn cấp Đinh Thần một chút giáo huấn. Phía trước kia cái sát cơ tứ phía bụi cỏ, Đinh Thần giống như làm như không thấy đồng dạng, trực tiếp địa liền hướng bên này đi tới. Ha ha. Trong bụi cỏ truyền đến cuồng tiếu thanh âm, ba bóng người từ trong bụi cỏ nhảy lên xuất ra. An cướp. Từ trong bụi cỏ xuất ra về sau, kia Huy ca liền đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình việc cần phải làm. Thấy được Đinh Thần thần sắc như xưa, vẫn là tâm bình khí hòa địa đứng ở trước mặt mình, Huy ca có chút ngoài ý muốn nhíu mày, Đinh Thần, đem trên người ngươi nội đan giao ra đây. Sau đó quỳ trên mặt đất, gọi chúng ta ba tiếng ra ra, các ra ra liền thả ngươi đi. Đinh Thần mặt không đổi sắc, đạm mạc địa mở miệng, không có. Huy ca ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, lấy Đinh Thần thực lực muốn tại vệ đài lâm bên trong tự bảo vệ mình cũng rất không dễ dàng, đâu còn có công phu đi tìm nội đan. Huy ca cười hắc hắc, sau đó nói, như vậy, liền xin lỗi rồi. Này ba tiếng ra ra ngươi là trốn không thoát đâu, không chỉ như thế, các ra ra còn tốt hơn hảo dạy dỗ ngươi một phen, để cho ngươi biết phải làm sao người. Huy ca nói xong, sau lưng hai người tiểu đệ cũng là đi theo ha ha phá lên cười, Đinh Thần, làm người muốn điệu thấp một chút. Ngươi xem ngươi, rõ ràng là cái phế vật, còn như vậy rêu rao khắp nơi. Hôm nay, các gia gia tiểu xem như một chuyện tốt, cho ngươi hảo hảo tốt nhất bài học, tránh ngày sau ngươi này phong hào đệ tử trong mắt dốc lòng nhân vật, trở thành một chuyện cười. Đinh Thần trên mặt không có chút nào sợ hãi, đạm mạc nói, ta rất chờ mong. Mấy người kia vốn là muốn từ trên mặt của Đinh Thần thấy được sợ hãi cùng với cầu xin tha thứ bộ dáng, lấy thỏa mãn bọn họ trong nội tâm loại kia trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng là bộ dáng Đinh Thần, để cho bọn họ mười phần thất vọng, đồng thời cũng là nổi trận lôi đình. Ngươi chờ mong. Hôm nay các gia gia nhất định phải đánh chết ngươi, hảo hảo thỏa mãn ngươi một chút chờ mong.